Thường Dung, ngươi ở nơi đó trộm cười cái gì? Ngươi cũng đừng nghĩ chạy thoát, tới đây cho ta đi. Hải Vô Nhai chú ý tới đứng ở một bên cười trộm Hoa Tưởng Dung, vung tay lên, một cổ vô hình niệm lực nhất thời bao vây lấy Hoa Tưởng Dung, đem nàng đưa đến Hải Vô Nhai trong tay. Ở Thần Điêu Phó Bản hơn một tháng, Hải Vô Nhai thế nhưng là một cái nữ nhân đều không có có nhúc nhích qua, hiện tại đã trở về Vân Hải Sơn Trang, như vậy tự nhiên không cần lại kiềm chế tình cảm của mình. Hai vị tiểu mỹ nhân, bản công tử sẽ thật tốt thương các ngươi, ha ha ha. Hải Vô Nhai nhìn dưới thân đôi này song sinh hoa tỉ muội, cười to phóng người lên ngựa, mở ra một trận kịch liệt chinh phạt chiến tranh. Trải qua một canh giờ kịch chiến sau, Hải Vô Nhai cái này mới bỏ qua, đã cả người vô lực sủi lơ ở một bên Hoa Tưởng Dung hai tỉ muội. Hải Vô Nhai một bên thưởng thức hai tỉ muội cao vóc thánh nữ phong, một bên trêu ghẹo nói, Tưởng Dung không hổ là tỉ tỉ, quả nhiên so với Khinh Vũ còn muốn lớn hơn một ít. Khinh Vũ, xem ra sau này ta còn muốn giúp ngươi trọng điểm khai phá một lần a. Hoa Khinh Vũ nghe vậy, theo bản năng muốn lên tiếng phản bác, thế nhưng là bị Hải Vô Nhai vừa rồi như vậy dằn vặt, đến bây giờ còn không có hoán lại đây. Chỉ có thể vô lực ném cho hắn một cái thật to bạch nhãn. Hoa Tưởng Dung nhìn thấy chính mình muội muội bộ này bất đắc dĩ răng rấp, không nhịn được khẽ cười một tiếng, tiếp đó dường như một con khả ái mèo giống nhau, lười biếng cọ cọ Hải Vô Nhai lồng ngực làm nũng nói, công tử, ngươi cũng không cần lại trêu ghẹo Khinh Vũ, có được hay không sao? Hải Vô Nhai đưa tay méo méo Hoa Tưởng Dung bóng loáng mượt mà kiều đồn, vẻ mặt hài hước nói, tốt. Ta không trêu ghẹo nàng, ta trêu ghẹo ngươi, được chưa? Hoa Tưởng Dung cảm thụ được Hải Vô Nhai con kia tắc quái đại thủ, không nhịn được ngắt nữ kiều đồn hờn dỗi, ngươi xấu lắm, chỉ biết khi dễ người ta. Ha ha ha. Hải Vô Nhai lại cùng Hoa Tưởng Dung hai tỷ muội nằm ở trên giường, ôn tồn nửa giờ, cái này mới ở hai tỷ muội hầu hạ dưới bắt đầu mặc quần áo rửa mặt. Đợi đến rửa mặt hoàn tất sau đó, Hải Vô Nhai lấy ra Cửu Âm Chân Kinh cùng với Độc Cô Cửu Kiếm bí tịch, đem cái này hai bản bí tịch giao cho Hoa Tưởng Dung hai tỷ muội. Do sách kỹ năng chuyển hóa mà thành bí tịch võ công, càng dễ dàng để người sử dụng học được. Cho nên bằng vào Hoa Tưởng Dung hai tỷ muội thiên phú, học được Cửu Âm Chân Kinh cùng Độc Cô Cửu Kiếm, nên là chuyện rất dễ dàng. Dù sao ở trong hạ nỉm, đôi này song sinh tỷ muội thế nhưng là tương lai lục kiếm nô, ở không có gia nhập La Vong trước đó, các nàng chính mình chính là rất lợi hại kiếm khách. Hoa Tưởng Dung hai tỷ muội đạt được Cửu Âm Chân Kinh cùng Độc Cô Cửu Kiếm bí tịch sau đó, trước tiên liền chăm chú học tập lên. Hoa Tưởng Dung cùng Hoa Khinh Vũ trong lòng rõ ràng, các nàng chỉ có nỗ lực để cao mình thực lực, mới có thể ở càng nhiều hơn địa phương trợ giúp cho Hải Vô Nhai. Đã từng thân làm đầy tớ hai tỷ muội, các nàng nếm lần thế gian chua ngọt đắng cay. Cho nên bọn họ rõ ràng chỉ có không ngừng đề cao mình giá trị tồn tại, mới sẽ không bị người vứt bỏ. Cái này thế giới bên trong, giữa người và người, chính mình chính là lợi dụng lẫn nhau quan hệ. Một người có thể bị người lợi dụng, chính mình đã nói lên hắn tồn tại bị lợi dụng giá trị. Nếu như có một ngày ngươi liền bị người lợi dụng tư cách cũng không có, như vậy thì nói rõ ngươi cách tử vong ngày đó cũng không xa. Huyết Y Dì Hầu phủ đệ bên ngoài, một thân hắc bảo Hải Vô Nhai sử dụng thuần di, trực tiếp vượt qua vòng ngoài tầng tầng thủ vệ, xuất hiện ở trong nội viện. Quả nhiên là Bạch Diệp Phi phủ đệ, khắp nơi đều có âm trầm, trong không khí đều lộ ra một tia nhàn nhạt mùi máu tanh. Hải Vô Nhai nghe thấy được trong không khí cái kia tia nhàn nhạt mùi máu tanh sau, không nhịn được nhíu lại chân mày. Ở Hải Vô Nhai trong mắt, toàn bộ Thiên Hành Cửu Ca nội dung vở kịch bên trong, đáng chết nhất người chính là cái này Bạch Diệp Phi. Bạch Diệp Phi tu luyện tà công cần phải phối hợp huyết cổ, mà loại này muốn làm ra như thế huyết cổ, liền cần dùng đến sử nữ máu tươi. Trong những năm này, chết trong tay Bạch Diệp Phi mỹ nữ, sợ rằng đã vượt qua mấy nghìn tên. Nếu như nói Bạch Diệp Phi là thu nạp những mỹ nữ này tới hầu hạ mình, cái kia Hải Vô Nhai vẫn có thể lý giải một ít. Thế nhưng là Bạch Diệp Phi tên này cướp đoạt những cái này mỹ thiếu nữ, lại là vì giết các nàng, cái kia Hải Vô Nhai liền không tiếp thụ được. Tuy nhiên lần này hệ thống nhiệm vụ là muốn cầu Hải Vô Nhai đánh bại hoặc là thu phục Dạ Mạc Tứ Hung tướng, thế nhưng đối với Bạch Diệp Phi hàng này Hải Vô Nhai đã động sát ý. Ngược lại giết Bạch Diệp Phi, cũng liền tương đương với đánh bại hắn, cũng sẽ không dẫn đến hệ thống nhiệm vụ thất bại. Hải Vô Nhai ở phủ đệ bên trong bắt mấy cái hạ nhân sau, rất nhanh liền theo trong miệng bọn họ, ép hỏi ra Bạch Diệp Phi phòng ngủ vị trí. Siêu siêu siêu. Hải Vô Nhai vung tay phải lên, bốn thanh lập loè ngân quang phi đao đột nhiên xuất hiện, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế, bắn chết canh giữ ở Bạch Diệp Phi trước của phòng bốn tên Bạch Giáp Quân. Chính ở trong phòng tu luyện tà công Bạch Diệp Phi, lỗ thai khẽ động, đột nhiên mở ra lạnh như băng hai mắt, vẻ mặt sát ý nhìn chằm chằm cửa phòng phương hướng lạnh giọng quát lên, người nào? Lan ra đây cho ta. Bạch Diệp Phi dứt lời, hắn trước người đột nhiên xuất hiện hai cánh tay phẩm chất băng liên, thật giống như hai đầu theo dõi con mồi độc xà bạo lực bắn thủng cửa phòng, tiếp đó thế đi không giảm hướng ngoài cửa Hải Vô Nhai bắn tới. Chương 147, diệt sát Bạch Diệp Phi. Chương 147, diệt sát Bạch Diệp Phi. Phanh phanh. Hải Vô Nhai thấy thế, tay trái đột nhiên nâng lên, dùng ra băng võ cấu tạo, trong nháy mắt chế tạo ra một mặt to lớn băng lá chắn, bạo xạ đến cái kia hai đầu băng liên đụng nhau băng lá chắn bên trên, nhất thời phát ra hai tiếng to lớn trầm đục vang. Hầu ra thật lớn hỏa khí a. Ta tới cho ngươi hạ nhiệt một chút. Hải Vô Nhai dứt lời, tay phải chậm rãi nâng lên, mấy chục căn cánh tay phẩm chất, dài đến một thước băng thứ đột nhiên xuất hiện, dường như ra nòng đạn pháo thông thường bạo bắn ra, thẳng lấy huyết ý hầu toàn thân yếu hại. Phanh phanh phanh. Mấy chục căn băng thứ mang theo to lớn lực lượng, người trước ngã xuống, người sau tiến lên hướng huyết ý hầu bắn tới, nhất thời trong cả căn phòng đều tràn ngập một đoàn rét lạnh xương trắng bên trong truyền ra từng đợt nổ vang. Nếu như đây là ngươi dựa vào, vậy ngươi có thể chết đi. Bị băng xương mù bao phủ trong phòng, đột nhiên truyền đến một tiếng huyết y thì hầu gầm lên, bốn đầu hai thước phẩm chất hàn băng cự mãng dương như chậu máu miệng lớn đột nhiên xé ra bao quanh băng xương mù, hướng Hải Vô Nhai nhảy dết tới. Phanh phanh phanh. Bốn đầu hàn băng cự mãng thật giống như lục địa xe tăng thông thường đấu đá lung tung, nơi đi qua bất kể là cửa phòng còn là sàn nhà đều bị xé thành phấn vụn. Hải Vô Nhai nhìn hướng chính mình xông tới đến hàn băng cự mãng, khỏe miệng hơi một bỏ tràn đầy khinh thường nói, nói đến chơi băng nói, ngươi còn non lắm một điểm. Băng võ cấu tạo bát kỳ đại xà. Theo Hải Vô Nhai một tiếng giống giận, một con cao tới 50 thước chiều dài 8 cái đầu rắn to lớn, do hàn băng ngưng tụ mà thành quái vật đột nhiên xuất hiện ở dưới chân của hắn. Phanh phanh phanh. Huyết y gì hầu bốn đầu hàn băng cự mãng đụng nhau bát kỳ đại xà trên người, không những không có thương tổn hại đến bát kỳ đại xà một cọng tóc gáy, trái lại trực tiếp bị to lớn lực phản chấn, trực tiếp chấn thành đầy đất băng vụn. Huyết y gì hầu thủ vệ nghe được bên này làm ra động tĩnh lớn như vậy, vội vàng chạy tới. Thế nhưng khi bọn hắn nhìn đến cao tới 50 thước bát kỳ đại xà sau, coi như những cái này thủ vệ mỗi cái đều thần kinh bắt chiến, ở loại này khổng lồ quái vật trước mặt vẫn là không nhịn được cả người run rẩy lên. Bảo vệ! Bảo hộ đại! Đại nhân! Cầm đầu thủ vệ dài nuốt nước bọt, gồ lên trong lòng còn sót lại một tia dũng khí. Rút ra trường kiếm bên hông chỉ bát kỳ đại xà lắp ba lắp bắp kêu lên. Tạp binh, nên có tạp binh hình dạng. Đứng ở bát kỳ đại xà đỉnh đầu Hải Vô Nhai. Nhàn nhạt liếc nhìn những cái kia nghe thấy tin chạy tới Bạch Giáp Quân, bất mãn hử lạnh một tiếng. Hô! Hải Vô Nhai dứt lời, bát kỳ đại xà nhất thời mở ra 8 cái to lớn miệng rắn, hướng 4 phương 8 hướng phun ra từng đợt hàn khí, đem phương viên trong vòng 200 thước Bạch Giáp Quân toàn bộ đông thành tượng đá. Tuy nhiên huyết y gì hầu dưới trướng có 10 vạn Bạch Giáp Quân, thế nhưng phần lớn Bạch Giáp Quân đều ở đóng quân huyết y gì bảo bên trong. Mà ở trong cái này tân trịnh thành huyết y gì hầu phủ, tổng cộng cũng chỉ có mấy trăm tên Bạch Giáp Quân mà thôi. Ở bát kỳ đại xà hàn khí công kích dưới, huyết y di hầu phủ bên trong vượt qua 8 thành Bạch Giáp Quân trực tiếp bị đông thành tượng đá, còn dư lại những cái kia Bạch Giáp Quân cũng đều bị sợ vỡ mật, không dám lại tùy tiện nhích tới gần. Ngươi đến tột cùng là ai? Cầm trong tay hồng bạch song kiếm Bạch Diệp Phi, theo hóa thành phế tích trong phòng chậm rãi đi ra, ngẩng đầu nhìn thân mặc hắc bảo Hải Vô Nhai không cam lòng chất vấn nói. Làm Hải Vô Nhai chế tạo ra bát kỳ đại xà trong nháy mắt, Bạch Diệp Phi liền biết mình hôm nay khó thoát khỏi cái chết. Bất quá ở trước khi chết, Bạch Diệp Phi muốn biết rõ ràng giết chính mình người là ai, bằng không cũng chết quá oan. Dựng thẳng lên ngươi lỗ tai nghe cho kỹ. Ta là địa phủ Diêm La Điện, Diêm La Vương dưới trướng hai đại phán quan một trong Hàn Băng phán quan, Lãnh Phong. Theo Hải Vô Nhai dứt lời, một trận gió nhẹ thổi qua nhấc lên hắn vòng mũ, lộ ra một tấm có chút non nớt lại cực kỳ đẹp trai chính thái mặt, chính là băng kết sư bán tinh linh hình thái. Địa phủ, Diêm La Điện, Lãnh Phong. Muốn lấy bản hộ mệnh, vậy chính ngươi tới lấy đi. Bạch Diệp Phi trong hai mắt buộc phát ra một đạo huyết mang, một cây đường kính 5 thước hàn băng cự trụ theo dưới chân của hắn đột nhiên lao ra, thật giống như một con to lớn vô cùng băng thường, mang theo hắn hướng Hải Vô Nhai bắn tới. Chính là sâu kiến, còn muốn lật trời không thành. Hải Vô Nhai màu xanh thẳm trong ánh mắt lộ ra một tia vẻ khinh thường, chỉ thấy dưới chân hắn bắt kỳ đại xà phát ra một trận giống giận, 8 con đầu rắn mở ra như chậu máu miệng lớn hướng bạo xạ đến băng trụ cùng huyết ý thì hầu giết qua. A. Đối mặt một nhóm cùng lên 8 con đầu rắn, cầm trong tay hồng bạch song kiếm Bạch Diệp Phi chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản trong nháy mắt, bất quá cuối cùng song quyền nan địch tứ thủ, hắn vẫn là không có tránh được bị 8 con đầu rắn xé thành mảnh nhỏ vận mệnh. Hải Vô Nhai tay phải hơi một câu, huyết y thì hầu đôi kia sắp rơi xuống trên đất hồng bạch song kiếm, nhất thời bị một cổ vô hình niệm lực bao vây, tiếp đó bay rơi vào trong tay của hắn. Hải Vô Nhai thu hồi hồng bạch song kiếm sau đó, không để ý đến những cái kia hù dọa ngốc Bạch Giáp Quân, trực tiếp dùng ra thuấn di biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Tử Lan Hiên lầu 3, tử nữ đứng ở phía trước cửa sổ nhìn huyết y thì hầu phủ phương hướng, chỉ thấy con kia cao tới 50 thước hàn băng bản bát kỳ đại xà chính đang từ từ sụp đổ, không nhịn được khẽ mở môi ngọc nói, nhìn đến tiếp xuống, muốn có rất nhiều người ngồi không yên. Tuy nhiên Tử Lan Hiên khoảng cách huyết y thì hầu phủ có mấy cây số xa, thế nhưng Hải Vô Nhai dùng băng võ cấu tạo chế tạo bát kỳ đại xà cao tới 50 thước, tương đương với một cái tiếp cận 20 tầng cao nhà lầu như vậy cao, không quản ở Tân Trịnh thành nơi đó đều có thể nhìn đến nó. Trước đó không lâu Hàn Quốc Thái tử vừa bị Thiên Trạch đoàn người giết chết, hôm nay huyết y thì hầu Bạch Diệp Phi lại bị người ở chính mình phủ đệ sát hại. Có thể nghĩ ở trong những ngày kế tiếp, Hàn Quốc triều dã trên dưới sẽ phát sinh bực nào chấn động. Bên kia Hải Vô Nhai giết Bạch Diệp Phi sau, liền trực tiếp rời đi Tân Trịnh thành, trở về Vân Hải Sơn Trang. Tuy nhiên lần này Hải Vô Nhai giết Bạch Diệp Phi nhìn qua rất nhẹ nhàng, nhưng là lại cũng tiêu hao rất nhiều năng lượng. Chỉ là dùng băng võ cấu tạo chế tạo ra 50 thước cao bát kỳ đại xà, liền tiêu hao Hải Vô Nhai hơn 5 vạn năng lượng, tiếp đó khống chế bát kỳ đại xà tiến hành công kích, cũng cần tốn hao đại lượng năng lượng. Tuy nhiên Hải Vô Nhai ở huyết y dì hầu phủ chỉ đợi không đến 10 phút thời gian, thế nhưng là ở cái này ngắn ngủi mấy phút trong, lại tiêu hao 8 vạn nhiều điểm năng lượng. Kỳ thực Hải Vô Nhai có thể dùng nhiều phí một ít thời gian tới đánh bại huyết y dì hầu, nói như vậy cũng sẽ không tạo thành thành thế lớn như vậy. Bất quá Hải Vô Nhai mục đích là vì giết chết Bạch Diệp Phi, mà huyết y dì hầu phủ là ở trong Tân Trịnh thành người nhiều nhãn tạp. Cho nên vì phòng ngừa đêm dài lắm ngộng, Hải Vô Nhai cái này mới trực tiếp sử dụng băng võ cấu tạo. Chế tạo ra bát kỳ đại xà khổng lồ như vậy đồ vật, nhất cử diệt sát Bạch Diệp Phi. Hải Vô Nhai trở về Vân Hải Sơn Trang sau, ý niệm hơi động tiến vào hệ thống cung điện bên trong. Hải Vô Nhai đầu tiên là dùng phân giải sư năng lực, đem huyết y thì hầu hồng bạch song kiếm tiến hành phân giải chiết xuất, tiếp đó lại từ phó bảng cửa hàng bên trong, mua một ít luyện khí tài liệu. Chương 148, Hương Diễm hiểu lầm. Chương 148, Hương Diễm hiểu lầm. Hải Vô Nhai hao tốn 2 cái canh giờ. Dùng bát quái lô luyện chế 3 thanh pháp khí, phân biệt là 2 thanh trường kiếm cùng 1 thanh phi đao. Cái này 3 kiện pháp khí bên trong, 2 thanh trường kiếm gọi là tử lôi kiếm. Tử lôi kiếm thuộc về trung cấp pháp khí, chém sắc như chém bùn, không kém chút nào ở xa xỉ kiếm cùng nguyên hồng kiếm như vậy thần binh lợi khí. Trừ sắc bén kiên trì bên ngoài, tử lôi kiếm đang công kích thời gian, còn có thể mang theo một tia lôi điện lực lượng. Một ngày địch nhân bị tử lôi kiếm thương đến, cũng sẽ bị mặt trên mang theo lôi điện lực lượng tê dại. Cái này 2 thanh tử lôi kiếm, là Hải Vô Nhai chuyên môn vì Hoa Tưởng Dung cùng Hoa Khinh Vũ luyện chế. Dù sao Hoa Tưởng Dung 2 tỷ muội, các nàng đã bắt đầu học tập độc cô cửu kiếm, thế nhưng là lại còn không có thích hợp bội kiếm. 2 thanh tử lôi kiếm kiểu dáng là giống nhau, đều là toàn thân màu tím, 2 thanh kiếm này chỉ có dài một thước, hơn nữa thân kiếm nhẹ nhàng rất thích hợp nữ nhân sử dụng. Cái này 2 thanh tử lôi kiếm khác biệt duy nhất, chính là ở kiếm cách bên trên phân biệt điêu khắc Dung cùng Vũ 2 chữ hoa văn. 3 kiện pháp khí bên trong, sau cùng còn dư lại cái kia thanh phi đao, lại là một kiện cao cấp pháp khí, là Hải Vô Nhai đặc biệt vì chính mình luyện chế phi đao pháp khí, hắn cho cái này thanh phi đao pháp khí đặt tên là Lưu Tinh Nhận. Lưu Tinh Nhận, có thể thông qua hướng trong Lưu Tinh Nhận rót vào năng lượng, chia ra nhiều cái phi đao chiếu hình, nhiều nhất có thể chia ra 999 thanh phi đao chiếu hình. Hải Vô Nhai hướng Lưu Tinh Nhận bên trong rót vào năng lượng càng nhiều, chia ra tới phi đao chiếu hình số lượng cũng càng nhiều, uy lực của nó cũng liền càng mạnh. Tuy nhiên nghe vào Lưu Tinh Nhận hiệu quả, còn giống như không bằng những cái kia bình thường hợp kim titan phi đao, thế nhưng tình huống thực tế nhưng là Lưu Tinh Nhận uy lực, xa xa vượt qua những cái kia hợp kim titan phi đao. Đầu tiên Lưu Tinh Nhận thuộc về pháp khí, Hải Vô Nhai sử dụng Lưu Tinh Nhận thời gian, dùng cũng không phải niệm lực mà là ngự vật thuật. Dùng niệm lực khống chế phi đao chỉ có thể làm vật lý công kích, thật giống như dùng một cái tay vô hình, cầm phi đao đi đâm người khác giống nhau. Dùng ngự vật thuật đem Lưu Tinh Nhận luyện hóa sau đó, không chỉ có thể tùy tâm sở dục dùng nó tiến hành vật lý công kích, hơn nữa Hải Vô Nhai có thể thông qua Lưu Tinh Nhận trực tiếp thi triển pháp thuật. Trừ điểm này bên ngoài, đang khống chế vật phẩm tiến hành công kích thời gian, công kích độ linh hoạt phương diện, niệm lực khống vật cũng là xa xa so ra kém ngự vật thuật. Hải Vô Nhai đầu tiên là tốn hao nửa canh giờ, đem Lưu Tinh Nhận triệt để luyện hóa sau, tiếp đó mới rời đi hệ thống cung điện, đem 2 thanh tử lôi kiếm đưa cho Hoa Tưởng Dung cùng Hoa Khinh Vũ. Vân Thư, Vân Họa, các ngươi tại đây làm gì? Làm Hải Vô Nhai chuẩn bị đến hậu viện ao ôn tuyển, Thư Thư phục phục ngầm cái ôn tuyển thời gian, lại phát hiện Vân Thư cùng Vân Họa 2 cái nha đầu, thật giống như bảo vệ cửa giống nhau canh giữ ở ao ôn tuyển cửa. Ở trong Vân Hải Sơn Trang, cái này ao ôn tuyển chỉ có Hải Vô Nhai cùng nữ nhân của hắn, còn có hắn mấy cái thiếp thân thị nữ có thể đi vào tắm, những người khác thế nhưng là liền tiến vào nơi này tư cách đều không có. Vân Thư nghe vậy, vội vàng dùng ngọt ngào thanh âm trả lời, công tử, là phu nhân ở bên trong ngâm ôn tuyển. cho nên để chúng ta ở bên ngoài coi chừng. Hải Vô Nhai nghe nói như thế không khỏi mắt sáng lên, Vân Thư trong miệng phu nhân không phải là Diễm Linh Cơ sao? Hải Vô Nhai vừa nghĩ tới Diễm Linh Cơ ở bên trong ngâm ôn tuyển, cái kia mê hoặc nóng bỏng mềm mại thân thể không mảnh vải che thân bày ra ở trước mặt mình, bộ này mê người hình ảnh, không nhịn được cảm giác bụng hơi nóng. Rất tốt. Hai người các ngươi ở bên ngoài coi chừng. Chờ một hồi vô luận bên trong xảy ra chuyện gì, các ngươi đều không cho phép xuống tới. Hải Vô Nhai cùng Vân Thư cùng Vân Họa phân phó một tiếng, cũng không chờ các nàng trả lời, liền không kịp chờ đợi chạy vào ao ôn tuyển. Vân Họa nhìn đến Vân Thư cười trộm hình dạng, có chút oán giận nói, Vân Thư, ngươi tại sao không có nói cho công tử, Lộng Ngọc cô nương cũng ở bên trong ngâm ôn tuyển đâu. Vân Thư bĩu môi, lườm Vân Họa nói, ngươi vừa rồi cũng không phải là không có lên tiếng nhắc nhở công tử sao. Vân Họa bị Vân Thư nhất cử vạch trần tiểu tâm tư, sờ sờ mũi quỳnh có chút chột dạ nói, ta đây không phải là trong khoảng thời gian ngắn không có nhớ tới sao. Được rồi. Chúng ta đều ở chung thời gian dài như vậy, ngươi điểm này tiểu tâm tư ta còn không biết sao. Đợi lát nữa muốn có trò hay để nhìn, hắc hắc hắc. Vân Thư dứt lời. Vẻ mặt mong đợi dựng lên lỗ thai, nghe trộm lên ao ôn tuyển trong sắp phát sinh động tĩnh. Ao ôn tuyển bên ngoài thay y phục trong phòng, Hải Vô Nhai một bên bỏ đi trên người quần áo, một bên nghe bên trong tiếng lịch nước, không khỏi cảm thấy bụng một trận lửa nóng, Tiểu Vô Nhai cũng đã ngẩng đầu cúi chào. Hắc hắc hắc, bảo bối lao bả vi phu tới rồi. Hải Vô Nhai bỏ đi trên người sau cùng một bộ quần áo sau, trực tiếp chạy vào ao ôn tuyển, tiếp đó hướng ao ôn tuyển trong đạo kia ở hơi nước bao phủ dưới, có chút mông lung thiến ảnh một phát nào tới. A, chính đang tắm Lộng Ngọc, bị Hải Vô Nhai đột nhiên ôm vào trong ngực, không nhịn được phát ra một trận thét chói tai. Thanh âm không đúng a, hơn nữa xúc cảm cũng không đúng a. Hải Vô Nhai nghe được Lộng Ngọc tiếng thét chói tai sau, vô ý thức bắt nàng đôi kia cao vóc thánh nữ phong, phát hiện so với Diễm Linh Cơ thánh nữ phong muốn nhỏ hơn một ít. Lộng Ngọc nghe được là Hải Vô Nhai thanh âm sau, trong lòng kinh hoàng nhất thời tiêu tán hơn phân nửa, so với kinh hoàng càng nhiều hơn nhưng là e thẹn. Bất quá làm Lộng Ngọc cảm thụ được căn kia đỉnh chính mình kiều đồn lửa nóng hình côn vật lúc, trong nháy mắt đầu góc trống rỗng, một tấm khả nhân mặt cười trong nháy mắt biến thành táo đỏ. Tuy nhiên Lộng Ngọc vẫn còn thân xử nữ, thế nhưng ở Tử Lan Hiên thời gian, nàng cũng không ít nghe nói những cái kia nghệ kỹ đàm luận chuyện nam nữ, cho nên trong lòng tự nhiên biết, căn kia nóng người hình côn vật là vật gì. Diễm Linh Cơ nghe được động tĩnh bên này sau, đem tắm rửa dùng khăn lông quấn bên hông, tiếp đó bước gót sen đi tới, nhìn ôm nhau Hải Vô Nhai cùng Lộng Ngọc, có chút hài hước nói, ai u, hai người các ngươi đây là đang chơi gì thế? Lộng Ngọc nhìn đến Diễm Linh Cơ lại đây, mặt cười đỏ bừng nhỏ giọng khẩn cầu nói, Vô Nhai, ngươi có thể hay không trước thả ta ra? Ở Diễm Linh Cơ trước mặt, Lộng Ngọc bị Hải Vô Nhai như thế chân bóng ôm, trong lòng luôn có một loại bị bắt gian tại trận cảm giác. Hải Vô Nhai nhìn thoáng qua vẻ mặt hài hước Diễm Linh Cơ, tiếp đó lại nhìn xem trong ngực Lộng Ngọc, vội vã buông lỏng tay ra, tiếp đó vẻ mặt cười mỉa nói, nếu như ta nói đây là một cái ngoài ý muốn, các ngươi sẽ tin sao? Lộng Ngọc thoát ly Hải Vô Nhai ôm ấp sau, thật giống như một con chịu kinh hãi tiểu bạch thỏ, cấp tốc ngồi xổm xuống đem chính mình tuyết trắng mềm mại thân thể, tất cả đều giấu ở trong nước suối, chỉ để lại một cái đầu nhỏ lưu ở trên mặt nước. Diễm Linh Cơ phong tình vạn chủng lường Hải Vô Nhai, tiếp đó hờn dỗi, hai anh, nếu như không phải là ngươi muốn làm chuyện xấu, làm sao sẽ có hiểu lầm đâu. Ha ha, cái kia ta còn có việc, ta đi trước, các ngươi tiếp tục. Hải Vô Nhai nghe được Diễm Linh Cơ nói, không nhịn được mặt già đỏ lên, cười miệng một tiếng, liền vội vàng xoay người chạy ra khỏi ao ôn tuyển. Đợi đến Hải Vô Nhai mặc quần áo tử tế đi ra ao ôn tuyển sau, nhìn đến cố nén cười ý Vân Thư cùng Vân Hòa sau, làm sao không biết chính mình là bị các nàng cho hô a. Chương 149, nhát gan phỉ thúy hổ. Chương 149, nhát gan phỉ thúy hổ. Hai người các ngươi xú nha đầu lá gan biến lớn a. Bây giờ lại ngay cả ta cũng dám đùa bỡn. Hải Vô Nhai nhìn thấy Vân Thư cùng Vân Họa cười trộm hình dạng, trong lòng một trận dở khóc dở cười, không nhịn được đưa tay hướng hai người bọn họ kiều đồn trên dùng sức quất một cái. Vân Thư một tay xoa xoa bị Hải Vô Nhai đánh đau kiều đồn, một tay lôi kéo Hải Vô Nhai tay làm nũng nói, công tử, người ta biết sai rồi. Hơn nữa ngươi không phải là cũng không có chịu thiệt sao. Công tử, ngươi liền tha thứ chúng ta đi. Chúng ta chỉ là muốn cùng công tử chỉ đùa một chút, không có ác ý lạc. Vân Họa thấy thế, vội vã khoác ở Hải Vô Nhai cánh tay, dùng đôi kia đại bạch thỏ dùng sức cọ cọ xin tha nói. Hải Vô Nhai bị Vân Thư cùng Vân Họa, hai cái này tiểu nha đầu như thế mài một cái, trong lòng cho dù có khí cũng bị mài không sai biệt lắm. Hải Vô Nhai nhìn Vân Thư cùng Vân Họa ánh mắt, cố ý nghiêm mặt nói, lần này coi như, lại thêm lần tiếp theo tuyệt đối không nhẹ tha. Hải Vô Nhai dứt lời, đưa tay dùng sức nhéo nhéo hai cái tiểu nha đầu kiều đồn. Tiếp đó mới vẻ mặt hết giận rời đi hậu viện. Vân Thư cùng Vân Hỏa nhìn Hải Vô Nhai rời đi bóng lưng, lẫn nhau đối mặt, trên mặt cười không khỏi lộ ra một tia trò đùa dai được như ý cười xấu xa. Bởi vì Hải Vô Nhai ban ngày dùng băng kết sư giáng dấp, ở trong Huyết Y Lì Hầu phủ cao điệu diệt sát Huyết Y Lì Hầu, dẫn đến toàn bộ Tân Trịnh Thành phòng vệ trình độ lại tăng cường gấp mấy lần. Làm màn đêm buông xuống sau, Tân Trịnh Thành trên đường phố, đều là nhiều đội lui tới binh lính tuần tra, căn bản không có mấy cái người đi đường dám ở bên ngoài đi lại. Trong đại tướng quân phủ, Cơ Vô Dạ biết được Huyết Y Lì Hầu bị giết tin tức sau, tuy nhiên biểu hiện ra hiện ra dị thường phẫn nộ, thế nhưng trong lòng càng nhiều hơn nhưng là vui vẻ. Ở bất kỳ thời đại, quả đấm của người nào lớn, ai liền có quyền phát biểu. Tuy nhiên Huyết Y Lì Hầu Bạch Diệp Phi là Dạ Mạc tứ hung tướng một viên, thế nhưng hắn thủ hạ nắm giữ 10 vạn bạch giáp quân, bởi vậy coi như Cơ Vô Dạ cũng phải kính hắn 3 phần. Hôm nay Bạch Diệp Phi bỏ mình, lấy Cơ Vô Dạ năng lực có thể rất nhẹ nhàng đem 10 vạn bạch giáp quân chiếm đoạt. Như vậy, Cơ Vô Dạ dưới trướng quân quyền không chỉ có không có biến yếu, trái lại biến đến càng mạnh. Cơ Vô Dạ một hơi uống sạch trong tay rượu ngon, quay đầu đối một bên Phỉ Thúy Hổ nói ra, "Lão hổ, gần nhất đô thành có chút không yên ổn, ngươi liền tạm thời ở tướng quân phủ đợi một đoạn thời gian đi." Phỉ Thúy Hổ nghe vậy, ôm bên cạnh mỹ nhân, tiếp đó đối Cơ Vô Dạ giơ một lần chén rượu trong tay cười nói, "Đa tạ tướng quân ý tốt, cái kia mấy ngày nay liền muốn làm phiền tướng quân." Phỉ Thúy Hổ cùng Huyết Y Diệp Hầu, tuy nhiên đồng chúc Dạ Mạc tứ hung tướng, nhưng là bởi vì Phỉ Thúy Hổ chỉ phụ trách kiếm tiền, cho nên chính mình cũng không có cái gì năng lực tự vệ. Bởi vậy Phỉ Thúy Hổ cùng Huyết Y Diệp Hầu khác nhau, hắn đối Cơ Vô Dạ ngược lại là trung thành tận tâm, chuẩn xác hơn một điểm đến nói, phải nói hắn là không dám sinh ra nhị tâm. Đối với Cơ Vô Dạ đến nói, Huyết Y Lì Hầu bị giết không chỉ có không có quá lớn ảnh hưởng, trái lại có thể làm cho hắn thừa cơ chiếm đoạt 10 vạn bạch giáp quân, tăng mạnh chính mình thủ hạ quân quyền. Bất quá Phỉ Thúy Hổ có thể liền không giống nhau, vạn nhất Phỉ Thúy Hổ xảy ra vấn đề gì, Cơ Vô Dạ tài chính phương diện có thể liền phải có đại phiền toái. Dù sao Cơ Vô Dạ chỉ am hiểu quân sự, hắn lại không hiểu rõ phương diện buôn bán sự tình. Một ngày Phỉ Thúy Hổ bị người giết, như vậy Cơ Vô Dạ trong thời gian ngắn, thật đúng là không tìm được có thể thay thế Phỉ Thúy Hổ người. Cho nên Huyết Y Lì Hầu chết sau, vì để phòng vạn nhất, Cơ Vô Dạ trước tiên liền phái ra Mạc Nha đi đem Phỉ Thúy Hổ nhận đến chính mình tướng quân phủ. Ở trong Hàn Quốc, tướng quân phủ hộ vệ so với hoàng cung đều muốn càng thêm để phòng xâm nghiêm, để Phỉ Thúy Hổ đợi ở trong tướng quân phủ cũng là thỏa đáng nhất an bài. Rượu qua 3 tuần sau đó, say khướt Phỉ Thúy Hổ ở hai vị mỹ nhân nâng đỡ dưới, lắc lư trở về Cơ Vô Dạ an bài cho hắn biệt viện trong. Ở cái này biệt viện chung quanh, Cơ Vô Dạ an bài 50 tên hộ vệ không ngừng tuần tra. Một ngày có cái gì gió thổi cỏ lay, những hộ vệ này sẽ trước tiên phát ra tín hiệu, kinh động toàn bộ tướng quân phủ thủ vệ. Phòng vệ ngược lại là rất nghiêm, bất quá đối bản công tử đến nói có thể không có bất kỳ hiệu quả. Biệt viện vài trăm thước bên ngoài một cây đại thụ trên nhánh cây, thân người mặc hắc bảo Hải Vô Nhai nhìn Phỉ Thúy Hổ chỗ biệt viện. Màu xanh thẳm trong ánh mắt lộ ra một tia nghiền ngẫm thần sắc. Trang sức xa hoa trong phòng ngủ, say khướt Phỉ Thúy Hổ dùng vải đen bịt mắt, cùng hai vị nũng nịu mỹ nhân chơi lên trốn tìm. Mỹ nhân, đừng chạy, ta liền muốn bắt đến ngươi. Ha ha ha. Ta tới. Đại nhân, bên này, bên này. Ha ha, ngươi tới a. Bên này là. A. Hai vị mỹ nhân chính đang cười đùa tránh né Phỉ Thúy Hổ bắt lúc, các nàng đột nhiên hai mắt đột nhiên trừng lớn, nhìn đến đột nhiên xuất hiện ở trong phòng hắc bảo nhân, không nhịn được lên tiếng thét chói tai lên. Làm sao rồi? Phỉ Thúy Hổ nghe được hai vị mỹ nhân tiếng thét chói tai, trong lòng kinh sợ nhận ra không thích hợp. Vội vã một thanh kéo đi che lại ánh mắt vải đen. Làm Phỉ Thúy Hổ thấy rõ hắc bào bên dưới, Hải Vô Nhai đầu kia màu trắng tóc ngắn cùng tấm kia non nớt đẹp trai chính thái mặt lúc, nhất thời sợ cả người thịt mỡ thẳng run rẩy, ngay cả ý say đều cho hù dọa không có. Hải Vô Nhai dùng băng kết sư dáng dấp đi giết Huyết Y Lì Hầu thời gian, cũng không có cố ý ẩn giấu tướng mạo của mình, cho nên rất nhiều người đều thấy rõ băng kết sư hình thái hình dạng. Phỉ Thúy Hổ mặc dù bị Cơ Vô Dạ nhận đến tướng quân phủ, cũng là bởi vì Cơ Vô Dạ sợ hai Phỉ Thúy Hổ sẽ bị vị kia tự xưng Hàn Băng phán quan Lãnh Phong cho tìm tới cửa giết. Bất quá Phỉ Thúy Hổ không nghĩ tới giết Huyết Y Lì Hầu Lãnh Phong, đã có thể lặng yên không tiếng động lẻn vào thủ vệ xâm nghiêm tướng quân phủ. Phỉ Thúy Hổ nhìn cách mình không vượt qua 3 thước Lãnh Phong, nhịn sắp không nín được mắt tiểu, kéo cổ họng dùng hết bú sữa mẹ khí lực hét lớn, "Người tới a, mau tới người a, có thích khách." Phỉ Thúy Hổ tên này mập thật giống như một đầu hơn 300 cân đại mập heo, thế nhưng là lại gọi cùng một cái muốn bị mười mấy cái đại hán luân kiêm thiếu nữ giống nhau. Hải Vô Nhai dùng ngón út móc móc lỗ thai, có chút không nói gì nói, "Được, có phiền hay không a?" Người coi như gọi lại lớn tiếng, bên ngoài những người đó cũng không nghe được. Hải Vô Nhai dùng thuấn di kỹ có thể đi vào đến Phỉ Thúy Hổ phòng ngủ sau, trước tiên liền dùng cách tâm phủ, ở trong phòng bày cách âm kết giới. Đừng nói Phỉ Thúy Hổ bọn hắn phát ra hét to, coi như trong phòng phát sinh đại bạo tạc, người bên ngoài cũng không nghe được một điểm thanh âm. Hải Vô Nhai liếc mắt Phỉ Thúy Hổ bên người, hai vị kia sợ đến thét chói tai không thôi mỹ nhân, không khỏi khỏe miệng hơi giật giật. Hai người các ngươi, hay là trước ngủ một hồi đi. Hải Vô Nhai vung tay phải lên, hai căn băng châm đột nhiên xuất hiện, mang theo hai điểm hàn mang phá vỡ không khí, đâm vào hai cái mỹ nhân huyệt ngủ trên. Phanh phanh. Hai vị mỹ nhân huyệt ngủ bị đâm nhất thời trước mắt, mềm nhũn ngã xuống đất mê man ngủ đi. Rất tốt. Vướng bận người đã không có, hiện tại nên hai người chúng ta nói một chút. Hải Vô Nhai quay đầu nhìn về phía sắp dọa tiểu, thân thể buồn cười run cầm cập Phỉ Thúy Hổ, trong mắt tràn đầy vẻ hài hước. Chương 150, Minh Châu Phu Nhân. Chương 150, Minh Châu Phu Nhân. Phỉ Thúy Hổ nhìn đến Hải Vô Nhai vẻ mặt hài hước nhìn mình, trực tiếp hai chân mềm nhũn, không muốn nửa điểm ra mặt quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, tha mạng à. Đại nhân. Không, đại hiệp, chỉ cần ngươi buông tha ta, ngươi muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi a. Phỉ Thúy Hổ chỉ là một cái thương nhân, hắn đem chính mình mệnh nhìn so cái gì đều trọng yếu. Trên thế giới còn có nhiều như vậy mỹ nhân cùng mỹ vị, đang chờ hắn đi hưởng dụng đâu. Hắn cũng không muốn cứ như vậy bị người giết chết. Hải Vô Nhai cư cao lâm hạ nhìn quỳ dưới đất dập đầu cầu xin tha thứ Phỉ Thúy Hổ, khoe miệng hơi nâng lên nghiền ngẫm nói, ngươi thật đúng là một cái đồ hèn nhất đâu. Phỉ Thúy Hổ nghe được Hải Vô Nhai nói, cũng không dám lộ ra nửa điểm bất mãn vẻ mặt, mà là vẻ mặt cười làm lành nói, đại hiệp nói rất đúng, ta chính là cho đồ hèn nhát. Hắc hắc hắc. Chỉ cần đại hiệp có thể buông tha ta, bất kể là kim tệ còn là mỹ nhân, ta đều có thể làm cho ngươi lại đây. Nhìn ở ngươi như thế thức thời phân thượng, ta liền xuống nhẹ tay một điểm đi. Hải Vô Nhai dứt lời, một cước đột nhiên đá ra, trực tiếp đá vào Phỉ Thúy Hổ tấm kia đại trên mặt tròn. Phanh. Phỉ Thúy Hổ ở Hải Vô Nhai mãnh lực một đạp dưới, cả khuôn mặt đều phát sinh biến hình, hơn 300 cân thân thể bị đạp thật cao bay lên không bay ngược ba thước xa cái này mới tầng tầng đập xuống đất. Ta là ai? Ta ở đâu? Phỉ Thúy Hổ chính mình liền không biết võ công, bị Hải Vô Nhai như thế một đạp chỉ cảm thấy mắt nổ đong đóm, đầu trống rỗng, ngay cả mình là ai cũng không biết. Hải Vô Nhai thấy thế, đi tới nằm trên đất kêu rên không thôi Phỉ Thúy Hổ bên người, túi đầu nhìn về phía ánh mắt của hắn. Hải Vô Nhai hai mắt hơi nheo lại, dùng ra cửu âm chân kinh bên trong di hồn đại pháp, đối Phỉ Thúy Hổ thôi miên nói cho ta, ngươi bảo tàng đều giấu ở địa phương nào. Di hồn đại pháp là nhiếp tâm thuật một loại, tương tự với hiện đại thôi miên, chuyên môn dùng để đối phó tâm trí không kiên đối thủ. Phỉ Thúy Hổ chính mình chính là một cái đồ hèn nhát, lại bị Hải Vô Nhai một cước đạp cái gần chết, ý thức đã biến đến tan rã không chịu nổi, chỗ nào vẫn có thể ngăn cản hắn thi triển di hồn đại pháp đâu. Trong Phỉ Thúy Hổ Hải Vô Nhai di hồn đại pháp sau, chỉ cảm thấy rơi vào đến một mảnh mông lung bên trong, mơ mơ màng màng đem hắn ở trong Tân Trịnh thành tất cả tàng bảo địa điểm, tất cả đều nói cho Hải Vô Nhai. Hải Vô Nhai hỏi tất cả tàng bảo địa điểm sau, đưa tay điểm một cái Phỉ Thúy Hổ huyệt ngủ, để hắn triệt để mê man ngủ đi. Thật đúng là rào hoạt mập lão hổ. Hải Vô Nhai liếc nhìn. Ngủ mê đi Phỉ Thúy Hổ, khoe miệng không khỏi hơi nhếch lên. Nếu như không phải là dùng di hồn đại pháp khống chế lại Phỉ Thúy Hổ, Hải Vô Nhai còn thật không nghĩ tới hắn ở trong Tân Trịnh thành, dĩ nhiên sẽ có hơn 10 cái khác nhau tàng bảo địa điểm. Phỉ Thúy Hổ thủ hạ cái kia hơn 10 cái khác nhau tàng bảo địa điểm, phân biệt phân bộ ở trong Tân Trịnh thành, hơn 10 cái gặp nhau quá xa địa phương. Cho dù có một hai tàng bảo địa điểm xảy ra vấn đề, Phỉ Thúy Hổ cũng có thể có thời gian đem địa phương khác bảo tàng, cho thuận lợi chuyển rời đến an toàn địa phương. Bất quá đáng tiếc chính là, lần này Phỉ Thúy Hổ đụng phải Hải Vô Nhai, ở di hồn đại pháp bên dưới, hắn đem toàn bộ gốc gác đều cho phủ ra. Hải Vô Nhai rời đi Cơ Vô Dạ tướng quân phủ sau, căn cứ Phỉ Thúy Hổ lời nói tin tức, chỉ dùng không đến nửa canh giờ, liền đem hơn 10 cái tàng bảo khố toàn bộ cho rời trống. Dù sao Hải Vô Nhai có thuấn di năng lực, những cái kia tàng bảo khố bên ngoài tầng tầng cơ quan đối hắn hình dạng như không có gì, hơn nữa trong tàng bảo khố bảo vật, càng là trực tiếp bị Hải Vô Nhai toàn bộ thu đến hệ thống cung điện bên trong. Không thể không nói, Phỉ Thúy Hổ không hổ là Hàn Quốc đệ nhất phú thương. Những cái này trong bảo khố chỉ là hoàng kim liền có hơn 20 vạn lượng. Trừ hoàng kim bên ngoài, cũng không thiếu ngọc thạch, thi họa, rượu ngon, cùng với một ít hy hữu thiên tài địa bảo. Hải Vô Nhai sở dĩ không có giết Phỉ Thúy Hổ, đó là bởi vì muốn chờ hắn nuôi mập nhiều hơn nữa kiếm một ít tiền, tiếp đó lại đi đánh cướp hắn tàng bảo khố. Tuy nhiên Hải Vô Nhai đem Phỉ Thúy Hổ giấu ở trong Tân Trịnh thành tàng bảo khố toàn bộ cho bưng, thế nhưng những tổn thất này sẽ chỉ làm Phỉ Thúy Hổ thương gân động cốt, còn không đến mức đem hắn phá đổ. Dù sao Phỉ Thúy Hổ dưới trướng càng nhiều hơn chính là những cái kia cửa hàng cùng sản nghiệp, những cái kia cửa hàng đều là một ít bất động sản, có những cái này cửa hàng cùng sản nghiệp ở, hắn như trước có thể kiếm được đầy đủ tiền tài. Hải Vô Nhai đã đem Phỉ Thúy Hổ trở thành trường kỳ cơm phiếu, chỉ chờ tới lúc hắn kiếm được đầy đủ tiền tài, chính là Hải Vô Nhai lần nữa thu hoạch lúc. Hàn Quốc hậu cung, Minh Châu phu nhân trong tầm cung, Minh Châu phu nhân nằm ở trên giường, lại thật lâu không thể đi ngủ. Minh Châu phu nhân thân là Dạ Mạc tứ hung tướng bên trong triều nữ yêu, nàng nhiệm vụ chủ yếu liền là thông qua mỹ sắc tới lấy lòng Hàn Vương An, tiến tới trưởng khống Hàn Quốc triều chính. Trong những năm này theo Minh Châu phu nhân, ở Hàn Vương trong lòng địa vị không ngừng đề cao, nàng đối Cơ Vô Dạ mệnh lệnh, cũng là càng ngày càng không coi vào đâu. Lại thêm Huyết Y Dì Hầu lại là Minh Châu biểu ca, bọn hắn giữa hai người quan hệ, so với Dạ Mạc những người khác lại muốn càng thêm thân mật. Thế nhưng là hôm nay buổi sáng, Huyết Y Dì Hầu Bạch Diệp Phi lại bị một cái tự xưng Hàn Băng phán quan người, ở chính mình Huyết Y Dì Hầu phủ cho cường thế đánh chết. Minh Châu phu nhân biết lấy Cơ Vô Dạ tính cách, nhất định sẽ thừa cơ chiếm đoạt Tuyết Y Dì Bảo 10 vạn Bạch Giáp quân. Một ngày Cơ Vô Dạ triệt để nắm trong tay 10 vạn Bạch Giáp quân, hắn liền nắm giữ Hàn Quốc 7 thành trở lên quân quyền, đến lúc đó có muốn hay không tạo phản, cũng chỉ ở Cơ Vô Dạ một ý niệm. Nếu như Cơ Vô Dạ thật sự phản loạn, Hàn Vương vừa chết, Minh Châu phu nhân giá trị cũng liền biến mất. Không có Huyết Y Dì Hầu che chở, mất đi giá trị Minh Châu phu nhân, hắn kết quả tuyệt đối sẽ không tốt đi nơi nào. Chính là bởi vì đối tương lai mê mang, cho nên Minh Châu phu nhân mới có thể lăn lộn khó ngủ, thật lâu không thể đi ngủ. Phu nhân trễ như thế vẫn chưa đi nghỉ, chẳng lẽ là thâm cung tịch mịch, muốn tìm người làm bạn mới có thể đi ngủ. Một đạo hài hước thanh âm đột nhiên ở Minh Châu phu nhân bên tai vang lên, cả kinh nàng phương tâm run lên. Bất quá là Minh Châu phu nhân chuẩn bị đứng dậy để phòng thời gian, lại phát hiện có một cổ lực lượng vô hình đem nàng bao quanh bọc lại, để cho nàng nửa điểm đều không thể động đậy. Phu nhân không cần sợ hãi, bản công tử một mực thương hương tiếc ngọc, biết phu nhân trong đêm khuya tịch mịch, cái này mới cố ý tới làm bạn phu nhân vượt qua cái này tịch mịch lạnh lẽo buổi tối. Hải Vô Nhai đưa tay khẽ vuốt Minh Châu phu nhân yêu mị mê người khuôn mặt, cảm thụ cái kia bóng loáng mê người tươi đẹp xúc cảm, khoe miệng hơi nâng lên khẽ cười trêu đùa nói. Minh Châu phu nhân cảm thụ được bên thai truyền đến cái kia nóng bỏng khí tức, mặt cười hơi đỏ lên, biểu hiện ra lại nỗ lực làm ra một bộ băng lãnh biểu tình chất vấn nói, ngươi thật to gan, ngươi lại dám xông vào hậu cung, đây chính là Chu Cựu tộc tội chết. Hừ, phu nhân nói chuyện cần phải nói nhỏ thôi, bằng không nếu như bị những người khác nhìn đến phu nhân, ngươi cùng một người đàn ông xa lạ nằm ở trên một cái giường, vậy coi như đại sự không ổn. Hải Vô Nhai dùng ngón trỏ chống lại Minh Châu phu nhân môi đỏ, dường như ác ma thông thường ở bên tai của nàng nhẹ giọng nói nhỏ. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 151, mời chiều nữ yêu. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 151, mời chiều nữ yêu. Minh Châu phu nhân nghe vậy sắc mặt hơi thay đổi, nàng tuy nhiên thâm thụ Hàn Vương sủng ái, thế nhưng nếu như bị người thấy nàng cùng Hải Vô Nhai nằm trên cùng một cái giường, coi như nàng là vô tội, nàng cũng sẽ không có kết quả gì tốt, chờ đợi nàng tối kết cục tốt chính là bị đẩy vào lãnh cung. Minh Châu phu nhân nỗ lực bảo trì tỉnh táo hình dạng, nhỏ giọng chất vấn nói, ngươi tới cùng muốn làm gì? Cái này mới ngon sao? Phu nhân mặc dù là Dạ Mạc tứ hung tướng triều nữ yêu, thế nhưng so với cái khác ba hung tướng, không đúng. Nên là cái khác hai hung tướng. So với Phỉ Thúy Hổ cùng Thoa Y Kề Khách, phu nhân chủ yếu giá trị, đều là bởi vì có thể được đến Hàn Vương sủng ái. Hôm nay Huyết Y Dì Hầu Bạch Diệp Phi vừa chết, 10 vạn Bạch Giáp quân tất nhiên sẽ bị Cơ Vô Dạ chiếm đoạt. Một ngày Cơ Vô Dạ động phản loạn tâm tư, Hàn Quốc bên trong còn có người có thể ngăn cản hắn sao? Mà nếu như Hàn Vương đều chết, phu nhân cảm thấy ở Cơ Vô Dạ trong mắt, ngươi còn có thể có cái gì giá trị sao? Còn là nói phu nhân chuẩn bị ủy khúc cầu toàn, sau đó dùng mị sắc đi lấy lòng Cơ Vô Dạ đâu? Hải Vô Nhai đưa tay nắm Minh Châu phu nhân cằm, đem nàng mặt cười nịu hương chính mình bên này, nhìn thẳng ánh mắt của nàng, nói ra trong lòng nàng sợ nhất phát sinh chuyện. Minh Châu phu nhân trong lòng phòng tuyến bị Hải Vô Nhai từng cái đánh tan, trong mắt đẹp hiện lên một tia hoảng loạn thần sắc, sắc mặt khó coi hỏi, ngươi đến tột cùng là ai? Chính thức tự giới thiệu mình một chút. Tại hạ Hải Vô Nhai, trên mặt nổi thân phận là Vân Hải Sơn Trang Trang chủ, âm thầm thân phận lại là địa phủ 10 điện một trong Diêm La điện Bạch Vô Thường. Hải Vô Nhai đưa tay bắt lại Minh Châu phu nhân Thiên Thiên Ngọc Thủ, một bên thưởng thức một bên tự giới thiệu mình. Minh Châu phu nhân nghe vậy, mắt đẹp đột nhiên trừng lớn, không dám tin kêu lên, địa phủ Diêm La Điện. Ngươi cùng giết biểu ca Hàn Băng phán quan Lãnh Phong là một nhóm. Minh Châu phu nhân dứt lời, liền nghĩ tới không thể phát ra quá lớn thanh âm, liền vội vàng nhắm lại miệng nhỏ, chỉ có thể dùng mắt đẹp hung hăng trừng Hải Vô Nhai. Vạn nhất có người xông tới, nhìn đến Minh Châu phu nhân cùng Hải Vô Nhai nằm ở trên một cái giường, nàng cho dù có tám tấm miệng cũng giải thích không rõ ràng. Hải Vô Nhai thấy thế trong lòng không khỏi cười thầm không thôi, vừa rồi hắn ở lẻn vào Minh Châu phu nhân tẩm điện lúc, liền đã sử dụng cách âm phủ, cho nên người bên ngoài căn bản không nghe được tẩm điện bên trong thanh âm. Vừa rồi Hải Vô Nhai để Minh Châu phu nhân nhỏ giọng nói chuyện, chẳng qua là cố ý đùa nàng, không nghĩ tới nàng dĩ nhiên tưởng thật. Không sai, giết huyết y liề hầu người, chính là Diêm La Điện hai đại phán quan một trong Hàn Băng phán quan, Lênh Phong. Bất quá ai bảo huyết y gì hầu cái tên kia không có mắt, dĩ nhiên động địa phủ người. Tuy nhiên huyết y gì hầu chỉ là trong lúc vô tình. Làm thương tổn địa phủ một vị âm sai, thế nhưng động địa phủ người, không quản xuất phát từ lý do gì đều phải chết. Hải Vô Nhai dứt lời, một cổ kinh thiên sát ý đột nhiên bạo phát ra, tiếp đó trong nháy mắt lại thu liễm. Bất quá Hải Vô Nhai trên người sát ý, mặc dù chỉ là phóng ra nháy mắt thời gian, nhưng là lại để Minh Châu phu nhân cảm giác mình, giống như bị ngập trời biển máu bao phủ thông thường. Hô hô hô. Đợi đến Hải Vô Nhai sát ý tiêu tán sau đó, Minh Châu phu nhân theo bản năng thở dốc, hù dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Minh Châu phu nhân tu vi chỉ có hậu thiên cảnh, mặt đối trong tay có hơn 10 vạn mạng người Hải Vô Nhai thả ra sát ý, nàng tự nhiên là không chịu nổi. Hải Vô Nhai chú ý tới Minh Châu phu nhân mắt đẹp bên trong, cái kia tia hoảng sợ thần sắc sau, khẽ cười nói, phu nhân không cần sợ hãi, ta đã nói rồi ta đối phu nhân không có ác ý. Lần này ta đến tìm phu nhân, chẳng qua là muốn mời phu nhân gia nhập địa phủ mà thôi. Chỉ cần phu nhân gia nhập địa phủ, sẽ thu đến địa phủ che chở, coi như cơ vô dạ cũng không động được ngươi. Minh Châu phu nhân nghe được Hải Vô Nhai nói, đầu tiên là hơi ngây người, lập tức không nhịn được ở trong lòng suy nghĩ. Tuy nhiên huyết y gì hầu là bị trong địa phủ người cho giết đi, thế nhưng trên thế giới này không có vĩnh viễn địch nhân, chỉ có vĩnh viễn lợi ích. Hôm nay huyết y gì hầu đã chết, Minh Châu phu nhân cũng liền thiếu một nơi che chở. Nếu như gia nhập địa phủ đạt được địa phủ che chở, ngược lại cũng vẫn có thể xem là một cái tự bảo vệ mình biện pháp tốt. Hơn nữa Minh Châu phu nhân trong lòng rõ ràng, đã Hải Vô Nhai đã đem địa phủ bí mật nói với mình, như vậy thì không cho phép nàng cự tuyệt. Một ngày chính mình cự tuyệt, chờ đợi nàng kết quả, chỉ sợ cũng chỉ có một con đường chết. Hải Vô Nhai nhìn qua tuy nhiên ôn hòa dễ gần, nhưng là từ vừa rồi trên người hắn buộc phát ra ngập trời sát khí, Minh Châu phu nhân liền biết hắn tuyệt đối không phải cái gì người lương thiện. Coi như là năm đó tàn sát Bách Việt Bạch Diệp Phi sát khí trên người, cũng xa xa so ra kém Hải Vô Nhai trên người phát ra sát khí. Ta nguyện ý gia nhập địa phủ. Lựa chọn rất sáng suốt, phu nhân ngươi sau đó nhất định sẽ vì ngươi hôm nay quyết định, mà cảm thấy may mắn. Hải Vô Nhai tay phải khẽ đảo, lấy ra một khối có khắc như đầu hai chữ màu đen lệnh bài, đưa cho Minh Châu phu nhân tiếp đó khẽ cười nói, từ hôm nay sau đó, ngươi liền là ta Bạch Vô Thường dưới trướng tổ viên một trong, chức vị như đầu. Minh Châu phu nhân theo bản năng, đưa tay nhận lấy Hải Vô Nhai lệnh bài trong tay, lúc này mới phát hiện chính mình có thể động. Minh Châu phu nhân vuốt ve trong tay đại biểu ngưu đầu màu đen lệnh bài, trong lòng có chút hiếu kỳ loại này chưa từng thấy qua chất liệu, tiếp đó quay đầu nói với Hải Vô Nhai, đã ta đã gia nhập địa phủ, vậy ngươi nên cùng ta giới thiệu địa phủ sự tình đi. Đó là tự nhiên. Hải Vô Nhai nghe vậy gật gật đầu, đem trước đó dùng để lắc lư điền mật nói, lần nữa cùng Minh Châu phu nhân nói một lần. Minh Châu phu nhân nghe xong Hải Vô Nhai nói, trong mắt đẹp vẻ khiếp sợ thật lâu không thể tán đi. Tuy nhiên Minh Châu phu nhân không biết, Hải Vô Nhai trong miệng Minh Đế cùng Thập Điện Diêm La tới cùng có bao nhiêu mạnh. Thế nhưng trước đó Diêm La Điện Hàn Băng phán quan, thế nhưng là dùng một chiêu miểu sát Bạch Diệp Phi. Căn cứ Minh Châu phu nhân suy đoán, cái này gọi là Lãnh Phong Hàn Băng phán quan, chí ít cũng là tông sư cảnh cấp bậc cường giả, mà ở phán quan bên trên Diêm La Vương, thực lực sợ rằng sẽ càng thêm khủng bố. Minh Châu phu nhân sau khi tỉnh hồn lại, không nhịn được hiếu kỳ đối Hải Vô Nhai hỏi, đúng, ngươi mới vừa nói Lãnh Phong đại nhân thật sự có hơn 50 tuổi. Là dùng cái kia thọ nhan dịch, mới có thể bảo trì tuổi trẻ dung nhan. Hải Vô Nhai chú ý tới Minh Châu phu nhân như thủy tinh mắt đẹp, vệt kia chờ mong cùng hiếu kỳ ánh mắt, trong lòng một trận buồn cười. Đối với nữ nhân mà nói, như thọ nhan dịch loại này có thể trì hoãn già yếu, có thể gia tăng tuổi thọ dược tề, quả thực có chí mạng lực hấp dẫn. Hải Vô Nhai tay phải khẽ đảo, lấy ra một cái hoàn mỹ tờ vi rút ống nghiệm, ở trước mặt Minh Châu phu nhân lắc lắc cười nói, không sai. Đây chính là thọ nhan dịch, thuốc này không chỉ có thể để người gia tăng 20 năm thọ mệnh, hơn nữa có thể trì hoãn già yếu, đồng thời tăng cường người sử dụng sức khôi phục. Minh Châu phu nhân nhìn ống nghiệm bên trong cái kia thâm lam sắc dịch thể, như nước trong veo mắt to tràn đầy nóng cháy thần sắc, không nhịn được lẩm bẩm nói, nó nhìn qua thật là đẹp. Chương 152, thu phục Minh Châu. Chương 152, thu phục Minh Châu. Hải Vô Nhai chú ý tới Minh Châu phu nhân trong ánh mắt, cái kia tia nóng cháy cùng tham lam sau, ý niệm hơi động thu hồi hoàn mỹ tờ vi rút ống nghiệm, tiếp đó đối Minh Châu phu nhân cười nói, phu nhân không cần nóng ruột, ta tin tưởng lấy phu nhân năng lực, chỉ cần qua cái 3-4 năm liền có thể kiếm lấy đầy đủ tích phân, đổi lấy một bình thọ nhang dịch. Minh Châu phu nhân nghe vậy, không nhịn được lườm Hải Vô Nhai. Vừa rồi Hải Vô Nhai cũng nói, bọn hắn thân là địa phủ thành viên, chỉ có địa phủ tuyên bố nhiệm vụ thời gian, bọn hắn mới có thể nhận nhiệm vụ kiếm lấy tích phân. Hơn nữa địa phủ tuyên bố nhiệm vụ thời gian, chức vị cao thành viên có ưu tiên tuyển chọn, nhận loại nào nhiệm vụ quyền lợi. Nói cách khác lấy Minh Châu phu nhân như đầu chức vị, coi như có thể nhận đến nhiệm vụ, khẳng định cũng là một ít khó có thể hoàn thành hoặc là tích phân rất ít nhiệm vụ. Nếu như Minh Châu phu nhân muốn dựa vào nhận nhiệm vụ kiếm lấy tích phân, tới mua một bình thọ nhan dịch, còn không biết phải hao phí bao nhiêu năm. Minh Châu phu nhân hiện tại đã 27 tuổi, nàng hiện tại sở dĩ nhìn qua mới chừng 20 hình dạng, đó là bởi vì nàng bình thường chú ý bảo dưỡng. Thế nhưng là theo tuổi tác không ngừng tăng trưởng, Minh Châu phu nhân bảo dưỡng thủ đoạn, đưa đến hiệu quả cũng sẽ càng ngày càng kém. Ở cái này trong hậu cung giai lệ rất nhiều, một ngày lớn tuổi châu hoàng, như vậy rất nhanh cũng sẽ bị người chiếm lấy. Tuy nhiên căn cứ Hải Vô Nhai lời nói, Minh Châu phu nhân có thể thông qua nhận địa phủ nhiệm vụ kiếm lấy tích phân, tiếp đó mua sắm thọ nhang dịch, thế nhưng là nàng lại không nghĩ tới đợi thêm thời gian dài như vậy, nàng muốn hiện tại có được thọ nhang dịch. Minh Châu phu nhân cắn cắn mê người môi thơm, quay đầu đối Hải Vô Nhai hỏi, trừ nhận địa phủ nhiệm vụ, còn có biện pháp khác, có thể nhanh chóng kiếm lấy tích phân sao? Trừ nhận địa phủ nhiệm vụ, muốn nhanh chóng kiếm lấy tích phân, như vậy tốt nhất hữu hiệu nhất biện pháp, chính là ở trong địa phủ tìm một cái núi dựa lớn. Thật giống như sư phó của ta, chính là Diêm La Điện Diêm La Vương, cho nên ở ta cũng sẽ không vì tích phân mà phiền não. Hải Vô Nhai nhìn Minh Châu phu nhân mắt đẹp, ngữ khí ý vị thâm trường trả lời. Minh Châu phu nhân trong lòng âm thầm suy nghĩ một phen, tiếp đó xoay người xuống giường, quỳ một chân trên đất nói với Hải Vô Nhai, Minh Châu, nguyện ý sau này lấy đại nhân như thiên lôi sai đầu đánh đó, xông pha khói lửa, thế không phản bội. Hải Vô Nhai thấy thế khỏe miệng không khỏi hơi nhếch lên, đưa tay câu lên Minh Châu trắng nón dịu dàng cảm, nghiền ngẫm cười nói, ta liền ưa thích ngươi loại này thông minh nữ nhân. Bất quá ta không muốn ngươi xông pha khói lửa, ta muốn ngươi người. Hải Vô Nhai dứt lời, một cổ vô hình niệm lực đột nhiên xuất hiện, đem vóc người nóng bỏng Minh Châu phu nhân một lần nữa ôm trở về trên giường. Như ngươi như thế mỹ nhân. Hầu hạ Hàn Vương loại này lực bất tòng tâm lão nam nhân, thật sự là hủy khuất. Ta sẽ nhường ngươi thật tốt thể hội một chút, thân là nữ nhân là thú. Hải Vô Nhai một bên lấy tay khẽ vuốt Minh Châu phu nhân mềm mại thân thể, một bên cúi người nhẹ ngửi trên người nàng phát ra mê người hương khí. Minh Châu phu nhân nghe được Hải Vô Nhai nói, không nhịn được mặt cười hơi đỏ lên, thấp giọng nhẹ giọng nói, còn mời đại nhân thương tiếc Minh Châu. Không dối gạt đại nhân, kỳ thực Minh Châu đến nay vẫn còn thân xử nữ. Hải Vô Nhai nghe vậy, không nhịn được thất thanh kêu lên, ngươi nói cái gì? Minh Châu phu nhân nhìn thấy Hải Vô Nhai vẻ mặt khiếp sợ hình dạng, mắt đẹp bên trong đầu tiên là hiện lên ý cười. Sau đó có chút thất lạc hồi ức nói, năm đó Minh Châu chưa tiến vào hậu cung lúc, cùng biểu ca tình đầu ý hợp, nguyên bản ta còn tưởng rằng, ta đời này liền không phải biểu ca không lấy chồng. Thế nhưng khi biểu ca chinh chiến Bách Việt trở lại sau, hắn liền thay đổi. Từ tu luyện môn kia tả công sau, hắn liền lại không có tình yêu nam nữ. Mà ta nản lòng thoái chí bên dưới tiếp thu cơ vô dạ bọn hắn an bài, trở thành Hàn Vương hậu cung giai lệ một viên, dưới sự giúp đỡ của bọn họ, từng bước trở thành hiện tại Minh Châu phu nhân. Bất quá cơ vô dạ bọn hắn không biết là, mỗi một lần Hàn Vương cái kia lao sắc quỷ tới ta tẩm cung thời gian, đều sẽ bị ta dùng đặc chế mê hương mê đảo. Cái kia lao sắc quỷ thân thể sớm đã bị tiểu sắc đào không, mỗi lần chỉ có thể kiên trì không đến một chun trà thời gian. Thế nhưng là ở ta cho hắn bệnh ra trong mộng đẹp, hắn lại có thể một lần nữa trọng trấn hùng phong, đây cũng là vì sao hắn như thế sủng ta nguyên nhân. Bởi vì hắn cho là ở chỗ này của ta, hắn mới có thể trở thành chân chính nam nhân. Hải Vô Nhai nghe xong Minh Châu phu nhân giải thích, tuy nhiên trong lòng cảm thấy hết sức khiếp sợ, thế nhưng tỉ mỉ suy nghĩ một chút, nhưng lại tin tưởng nàng lời nói. Ở ả niềm nội dung vở kịch bên trong, Minh Châu phu nhân thực lực tuy nhiên không mạnh, thế nhưng ở điều chế Bách Việt Vân Hương trên lại rất lợi hại. Liên diễm linh cơ như vậy tiên thiên cảnh võ giả, cũng sẽ ở Minh Châu phu nhân điều chế Vân Hương dưới, bị mê không biết là mộng còn là hiện thực. Mà Hàn Vương cũng sớm đã bị tiểu sắc móc sạch thân thể, đối mặt Minh Châu phu nhân điều chế Vân Hương lại càng không có sức phản kháng. Nếu như không phải là bởi vì Minh Châu phu nhân chưa từng có cùng Hàn Vương chân chính làm qua chuyện phòng the, lấy Minh Châu phu nhân thủ đoạn, chỉ sợ sớm đã có thể sinh hạ một nam nửa nữ. Ở trong hậu cung, Tần Phi chỉ có sinh ra con của mình, mới có thể có được chân chính quyền phát biểu, cũng chính là cái gọi là mẫu bằng tử quý. Hải Vô Nhai cúi đầu nhìn trong ngực tiểu mị cực kỳ Minh Châu phu nhân, trong mắt nhưng là hiện lên một tia nghiền ngẫm thân sắc. Tuy nhiên Minh Châu phu nhân bảo trì tấm thân xử nữ nguyên nhân, có một phần là bởi vì nàng không thích Hàn Vương cái kia lao sắc quỷ, thế nhưng Hải Vô Nhai lại biết, còn có một đại bộ phận nguyên nhân, là bởi vì Minh Châu phu nhân không dám có bầu Hàn Vương hải tử. Một ngày Minh Châu phu nhân thật sự làm Hàn Vương sinh ra một đứa con trai, sợ rằng Cơ Vô Dạ liền sẽ tìm cơ hội giết chết Hàn Vương, tiếp đó nâng đỡ Minh Châu phu nhân hải tử bước lên vương vị. Thế nhưng là Minh Châu phu nhân trong lòng rõ ràng, đến khi đó con hắn coi như leo lên vương vị, cũng chẳng qua là một cái mặc cho người bài bố khôi lỗi mà thôi. Huống chi Hàn Vương vừa chết, Minh Châu phu nhân tồn tại giá trị cũng không có như vậy lớn, thậm chí nói Cơ Vô Dạ còn sẽ vì càng tốt khống chế lại con trai của nàng, tuyển chọn để Minh Châu phu nhân cùng Hàn Vương cùng chết, cho nên nàng mới sẽ không vì Hàn Vương sinh hạ hài tử. Cũng chính bởi vì vậy, mỗi một lần Hàn Vương đi tới Minh Châu phu nhân tẩm cung lúc, đều sẽ bị nàng dùng mê hương cho mê đầu góc choáng váng hồ lộng đi qua. Hải Vô Nhai dùng ngón trỏ câu lên Minh Châu phu nhân bóng loáng thanh tú đẹp đẽ cảm, nhìn nàng câu người mắt đẹp, vẻ mặt nghiền ngâm nói như thế, bản công tử thế nhưng là kiếm lớn. Minh Châu phu nhân cảm thụ được Hải Vô Nhai nóng cháy ánh mắt, mặt cười bên trên không khỏi hiện lên một vệt đỏ tươi, thấp giọng nhỏ nhẹ nói, còn mời công tử thương tiếc. Ha ha ha. Hải Vô Nhai nhìn thấy trong ngực mỹ nhân một bộ mặc quân hái dáng dấp, cũng không lại giả mồm cái láo, cười to nhào tới. Trong khoảng thời gian ngắn bị bọt sóng lan lộn, hai đạo trắng bóng thân ảnh chăm chú quấn quanh cùng nhau, hận không thể đem đối phương đều dung nhập vào trong thân thể của mình. Mỹ nhân sơ đề tiếng, xen lẫn ồ tiếng thở dốc, tràn ngập toàn bộ tẩm cung đại điện, thẳng đến đêm khuya mới dần dần dừng lại. Chương 153, mang sạch quốc khố. Chương 153, mang sạch quốc khố. Đông đông đông. Làm ánh nắng ban mai nhẹ nhàng kéo ra màn tre, ôn hòa chiều dương rơi xuống ở toàn bộ vương cung lúc, Minh Châu phu nhân tẩm điện bên ngoài, vang lên một trận nhẹ nhàng tiếng gõ cửa. Nương nương, ngài tỉnh chưa? Phụ trách cho Minh Châu phu nhân mặc quần áo rửa mặt trải đầu bốn tên tỷ nữ, dựa theo thường ngày, đúng hạn gõ vang nàng tẩm cung đại môn. Các ngươi lui xuống trước đi, bổn cung hôm nay có chút khó chịu, ân hử. Qua một canh giờ lại tới. Minh Châu phu nhân một bên đối ngoài cửa thị nữ phân phó, một bên dùng phong tình vạn trùng mắt đẹp trừng mắt nhìn, thừa cơ lấy tay tắc quái Hải Vô Nhai. Hải Vô Nhai bị Minh Châu phu nhân mắt vượng trừng lên, không chỉ không có dừng lại động tác trong tay, trái lại làm tầm trọng thêm dùng hai tay thưởng thức lên, Minh Châu phu nhân đôi kia cao vóc trong mây thánh nữ phong. Ngoài cửa thị nữ nghe được Minh Châu phu nhân có chút khàn khàn thanh âm, không nhịn được lo lắng hỏi, nương nương, ngài thân thể khó chịu, muốn chúng ta đi tìm thái y thì sao? Không cần, bổn cung nghỉ ngơi một hồi thì tốt rồi, các ngươi lui xuống trước đi. Là, mời nương nương nhiều bảo trọng quý thể, đám nô tỳ cái này liền xin được cáo lui trước. Bốn tên thị nữ cảm thụ được Minh Châu phu nhân trong giọng nói không nhịn được, cũng không dám nói thêm nữa nói nhảm, liền vội vàng xin cáo lui một tiếng, cẩn thận xoay người rời đi. Minh Châu phu nhân đem bốn tên thị nữ đuổi đi sau, đưa tay đẩy ra Hải Vô Nhai tắc quái hai tay, quệt môi ngọc hờn dỗi, ngươi cái hoang già, liền biết trêu cợt người ta. Ngươi không phải ưa thích bị ta trêu cợt sao? Tối hôm qua cũng không biết là ai, một mực gọi ta không muốn dừng đâu. Hải Vô Nhai một vừa đưa tay khẽ vuốt Minh Châu phu nhân thon dài giàu có co giãn chân dài, vừa nhìn nàng mắt đẹp hài hước nói. Không cho phép nói, ngươi tên đại bại hoại, thật là xấu chết. Minh Châu phu nhân nghe vậy, mặt cười không nhịn được hơi đỏ lên, vừa bắt đầu nàng quả thực là vì đạt được thọ nhang dịch, mới sẽ tuyển chọn đem tấm thân xử nữ giao cho Hải Vô Nhai. Bất quá đến sau này, ở Hải Vô Nhai chín cạn một sâu, phải ba trái ba, bảy như mang được, vào như điện bước, cao siêu kỹ xảo dưới, Minh Châu phu nhân liền biến thành hưởng thụ cùng mê luyến hắn quất roi cùng chinh phục. Từ Minh Châu phu nhân tiến vào Hàn Quốc hậu cung trong, nàng vẫn không có chân chính hưởng thụ qua nam nữ hoan ái, cho nên ở Hải Vô Nhai không ngừng chinh phạt dưới, trong lòng của nàng chân chính bắt đầu có Hải Vô Nhai cái bóng. Tối hôm qua Minh Châu phu nhân ở ấm ở bên trong, nàng càng là phối hợp Hải Vô Nhai, giải tỏa hơn 10 loại độ khó cao tư thế. Nếu như không phải là bởi vì Minh Châu phu nhân chú xạ hoàn mỹ tờ vi rút sau, thân thể sức khôi phục đạt được đại tăng, sợ rằng hôm nay ngay cả xuống giường đều không xuống được. Dù sao tối hôm qua Hải Vô Nhai cùng Minh Châu phu nhân chơi hứng khởi, thế nhưng là ngay cả nàng mềm mại hậu đỉnh hoa đều không có buông tha. Hải Vô Nhai đưa ra hai ngón tay, nhẹ dò xét cái kia thần bí trốn đào nguyên, cảm thụ được cái kia đã tràn lan trốn đào nguyên sau, không nhịn được cười xấu xa nói, bà bối, lúc này trời còn sớm, nếu không vi phu lại cùng ngươi thần vận một phen. Ghét ghê. Minh Châu phu nhân hờn dỗi một tiếng, ấm ở lại cùng Hải Vô Nhai dây dưa với nhau. Sau nửa canh giờ, mây mưa sơ nghỉ, Hải Vô Nhai ôm vẻ mặt thỏa mãn thần sắc Minh Châu phu nhân, túi người khẽ hôn nàng một chút mê người môi đỏ. Bà bối, viên này thi cốt băng giới đưa cho ngươi. Hải Vô Nhai đem trên ngón tay mang theo thi cốt băng giới lấy xuống, bỏ vào Minh Châu phu nhân trong tay. thi cốt băng giới, có thể để người đeo ra tăng trình độ nhất định băng thuộc tính thương tổn kháng tính. Đồng thời có thể tiêu hao 1.000 điểm năng lượng, triệu hoán một con 20 cấp cốt ngục tức, vì người đeo tác chiến nửa giờ. Tuy nhiên thi cốt băng giới hiệu quả còn là rất không sai, thế nhưng từ Hải Vô Nhai tu vi đột phá tiên thiên cảnh sau đó, hiệu quả liền biến đến có chút gân gà. Bất quá đối với tu vi chỉ có hậu thiên cảnh thất trọng thiên, Minh Châu phu nhân đến nói thi cốt băng giới lại coi như là một kiện thần khí. Các loại Hải Vô Nhai đem thi cốt băng giới năng lực nói cho Minh Châu phu nhân sau, nàng tràn đầy vui sướng đem thi cốt băng giới đeo lên ngón tay. Lấy Minh Châu phu nhân hậu thiên cảnh thất trọng thiên tu vi, mỗi một lần triệu hồi ra cốt ngục tức, không sai biệt lắm chỉ cần tiêu hao trong cơ thể nàng 1/7 nội lực. Có thi cốt băng giới nơi tay, Minh Châu phu nhân liền tương đương với có một cái sợ chết nhục thuẫn bảo tiêu, cũng coi là có một cái không sai bài tẩy. Minh Châu phu nhân một bên thưởng thức trên ngón tay thi cốt băng giới, một bên dùng bóng loáng mềm mại thân thể cọ cọ Hải Vô Nhai lồng ngực làm nũng nói, phu quân, người đối nhân ra như thế tốt, người ta nên làm sao báo đáp ngươi à? Người đã theo vi phu, sau đó tự nhiên không thiếu được chỗ tốt của ngươi. Bất quá bà bối, ngươi thật đúng là cái yêu tinh, lại để cho vi phu thật tốt thương yêu ngươi một phen. Hải Vô Nhai nhìn Minh Châu phu nhân bộ này kiểu mị mê người dáng dấp, bụng nóng lên, không nhịn được một tay đem nàng đặt ở dưới người lại là một trận quất roi. Chán ghét, ngươi kẻ xấu. Làm bốn tên thị nữ lần nữa tới gõ cửa thời gian, Hải Vô Nhai cái này mới cùng Minh Châu phu nhân tới một cái tiêu chuẩn nụ hôn dài, tiếp đó sử dụng thuấn di trực tiếp rời đi Minh Châu phu nhân tẩm cung. Theo Minh Châu phu nhân tẩm cung ra ngoài sau, Hải Vô Nhai cũng không có cấp bách rời đi vương cung, mà là ở trong vương cung chung quanh chuyển một vòng. Tuy nhiên Hàn Quốc là 7 nước bên trong yếu nhất quốc gia, thế nhưng dầu gì cũng là 7 đại quốc một trong, Hải Vô Nhai tin tưởng ở Hàn Quốc vương cung quốc khố bên trong, nên cất giấu không ít bảo vật. Hải Vô Nhai dùng di hồn đại pháp thôi miên một cái tiểu thái giám sau, rất nhanh liền theo trong miệng hắn biết được quốc khố chỗ vị trí. Tuy nhiên Hàn Quốc quốc khố vị trí cũng không tính bí ẩn, thế nhưng ở quốc khố bên ngoài, lại có mấy trăm tên cấm quân ngày đêm không ngừng bảo vệ. Muốn theo quốc khố bên trong lấy ra bất kỳ đồ vật, đều phải có Hàn Vương hạ đạt thủ lệnh mới được. Bất quá quốc khố bên ngoài, mặc dù có trọng binh chấn giữ, thế nhưng đối với Hải Vô Nhai đến nói cũng không coi là cái gì. Hải Vô Nhai đầu tiên là ở vài trăm thước bên ngoài, sử dụng niệm lực dò xét một lần quốc khố tường độ dày, tiếp đó tính toán tốt khoảng cách, sử dụng thuấn di vượt qua vài trăm thước khoảng cách, không nhìn phía ngoài tầng tầng thủ vệ trực tiếp xuất hiện ở quốc khố bên trong. Ta liền không khách khí. Hải Vô Nhai nhìn quốc khố bên trong cất giữ mấy chục vạn lượng hoàng kim, cùng với đủ loại bảo vật, khoe miệng không khỏi hơi nâng lên, ý niệm hơi động bắt bọn nó tất cả đều thu vào hệ thống cung điện. Tuy nhiên quốc khố bên trong tổng cộng mới chỉ có hơn 30 vạn lượng hoàng kim, cũng không tính quá nhiều. Thế nhưng các loại thiên tài địa bảo lại có rất nhiều. Trong đó chỉ là trên 100 năm phần dược liệu đều có mấy trăm gốc, liền hơn 1000 năm niên đại dược liệu đều có hơn 20 gốc. Hải Vô Nhai nhìn trống rông quốc khố, khoe miệng nâng lên một tia cười xấu xa, tiếp đó lấy ra huyền ngưu kiếm, ở quốc khố trên vách tường khắc xuống một hàng chữ. Hàn Vương ngươi cái bao cỏ, cái này quốc khố chính là bản tướng quân mang sạch, ngươi có thể làm gì được ta? Ở cái này hàng chữ phía dưới, Hải Vô Nhai khắc trên là khoảng cơ vô dạ 5 cái chữ lớn. Ha ha, cơ vô dạ, lần này có thể liền có ngươi nhức đầu. Hải Vô Nhai khắc xong một chữ cuối cùng sau, không nhịn được lộ ra một vệ trò đùa dai được như ý cười xấu. Chương 154, Lắc Lư Hồng Liên. Chương 154, Lắc Lư Hồng Liên. Hải Vô Nhai trong lòng cũng biết, coi như hắn ở quốc khố bên trong khắc xuống hàng chữ này, cũng sẽ không có người tin tưởng là cơ vô dạ mang sạch quốc khố. Thế nhưng là sau đó chỉ cần Hàn Vương vừa nghĩ tới quốc khố bị người mang sạch, liền sẽ nghĩ tới cái này hàng chữ. Nghĩ đến hàng chữ này liền sẽ nghĩ tới cơ vô dạ. Hàn Vương nghĩ đến quốc khố bị người mang sạch, nhất định là đầy mình lửa giận, mà ở Hàn Vương mỗi một lần phẫn nộ thời gian, trong đầu đều sẽ xuất hiện cơ vô dạ tên, lâu dần, Hàn Vương lửa giận liền sẽ từng chút chuyển tới cơ vô dạ trên người. Chỉ cần cơ vô dạ một ngày không có hạ quyết định tạo phản, hắn liền phải đàng hoàng thừa nhận Hàn Vương tức giận. Đã cơ vô dạ trước đó dám phái người tới ám sát Hải Vô Nhai, như vậy Hải Vô Nhai tự nhiên cũng phải có đáp lễ mới được. Bằng không chẳng phải là quá không hiểu lễ nghi. Phụ vương nói hiện tại ngoài cung không yên ổn, lại đem ta nhốt ở trong cung, thật là không có ý tứ. Cũng không biết ca ca hiện tại đang làm gì. Hàn Quốc vương cung Hồng Liên công chúa biệt viện, mặc phấn bạch sắc váy dài Hồng Liên, chính vẻ mặt nhàm chán cầm bút lông ở trên tơ lụa vẽ vẽ. Từ thiên trạch đoàn người đem Hàn Quốc thái tử giết chết sau, toàn bộ Tân Trịnh thành liền đã toàn bộ giới nghiêm. Bất quá còn không có đợi đến cơ vô dạ bọn hắn bắt lại thiên trạch đoàn người. Huyết Y Ly Hầu lại bị người ở chính mình trong phủ cho giết chết. Hàn Vương ở chấn nộ đồng thời nhưng trong lòng cũng hết sức hoảng sợ, không chỉ có chính mình không dám ra vương cung nửa bước, cũng hạ lệnh không cho phép Hồng Liên công chúa cùng hậu cung Tần Phi rời đi vương cung nửa bước. Ở Hồng Liên công chúa dưới ngòi bút, một cái cùng vệ trang có 7 phân tương tự người chân dung, dần dần xuất hiện ở trên tơ lụa. Ừ, không sai, vẽ còn thật giống sao. Trong lúc Hồng Liên công chúa nhìn vệ trang bức họa vẻ mặt cười ngây ngốc thời gian, một đạo có chút nghiền ngẫm thanh âm, đột nhiên ở sau lưng nàng vang lên. Rất giống đi. Hồng Liên công chúa nghe vậy, theo bản năng gật gật đầu, lập tức liền vội vàng phản ứng lại, quay đầu nhìn hướng người tới chất vấn nói, ngươi là cái nào trong cung tiểu thái giám? Thật to gan. Lại dám xông vào bản công chúa Hồng Liên cung. Ta mặc đồ này làm sao cũng không giống như là thái giám đi. Hải Vô Nhai cúi đầu nhìn thoáng qua trên người mình nguyện bạch sắc trường sam, nhún vai một cái nói. Hồng Liên công chúa dùng xem kỹ ánh mắt, ở trên người Hải Vô Nhai trên dưới quan sát một phen sau. Mắt đẹp hơi ngưng tụ yêu kiều quát nói, tốt ngươi cái lớn mật thị vệ, lại dám xông vào bản công chúa Hồng Liên cung, có tin ta hay không gọi người lấy đầu của ngươi. Hải Vô Nhai nghe được Hồng Liên công chúa nói ra như thế ngây thơ lời nói, không khỏi buồn cười lắc lắc đầu. Lúc này Hồng Liên công chúa còn không có trải qua vong quốc thống khổ, chỉ là một cái thiên chân khả ái thiếu nữ mà thôi. So với hơn 10 năm sau xích luyện, còn là hiện ra quá mức non nớt. Ta là ai cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là ta nhận thức Hồng Liên công chúa trong tranh người. Hải Vô Nhai trong mắt lóe lên một tia trò đùa dai ý cười, dùng ngón tay chỉ Hồng Liên công chúa phía sau, khối kia vẽ vệ trang ảnh chân dung tơ lụa. Hồng Liên công chúa nghe được Hải Vô Nhai nói, mắt đẹp hơi sáng lên, hỏi dò, ngươi thật sự nhận biết hắn? Vậy là ngươi không phải là cũng nhận biết ta cựu ca ca? Ngươi nói Hàn Phi huynh a? Ta đương nhiên nhận biết hắn, hơn nữa chúng ta nhưng là bạn tốt đâu. Hắn thế nhưng là bình thường ở trước mặt ta, cầm lên hắn có một cái khả ái muội muội đâu. Hôm nay nhìn đến, Hàn Phi huynh trong miệng khả ái muội muội chính là công chúa điện hạ đi. Hai anh, tính hắn thức thời. Hồng Liên công chúa nghe vậy, như nước trong veo mắt to tràn đầy ý cười, có chút ngạo kiều khẽ hừ một tiếng. Hải Vô Nhai chú ý tới Hồng Liên công chúa trên mặt cười cái kia không ức chế được đắc ý sau đó, không nhịn được âm thầm nhổ nước bọt nói, cái này hai huynh muội thật đúng là một đôi huynh khống cùng muội không đâu. Hiện tại Hồng Liên công chúa mới bất quá 15 tuổi, còn hiện ra vô cùng đơn thuần, nghe được Hải Vô Nhai nói mình là Hàn Phi bạn tốt sau, nhất thời buông xuống trong lòng đề phòng. Hồng Liên công chúa cầm lên khối kia vẽ vệ trang ảnh chân dung tơ lụa, vẻ mặt hiếu kỳ đối Hải Vô Nhai hỏi, ngươi mới vừa nói nhận biết hắn là thật sao? Hắn tên gọi là gì a? Võ công của hắn đúng hay không rất lợi hại? Đừng có gấp, ta sẽ từ từ nói cho ngươi nghe. Hải Vô Nhai thấy thế, khẽ cười một tiếng, đem vệ trang lai lịch tất cả đều nói cho Hồng Liên công chúa. Đồng thời Hải Vô Nhai hướng Hồng Liên công chúa giới thiệu vệ trang thời gian, thừa cơ ám chỉ vệ trang đối với nàng cũng có hảo cảm, chỉ là vệ trang không có ý tứ nói ra mà thôi. Hải Vô Nhai nhìn ở ám chỉ của mình dưới, ánh mắt đều sắp phát sáng Hồng Liên công chúa, trong lòng cười thầm không thôi. Vệ trang trong lòng chỉ có kiếm đạo, đối với nữ sắc lại cũng không có hứng thú gì, bằng không ở trong ạ nìm nội dung vợ kịch, Hồng Liên cũng sẽ không đổi ngược vệ trang mười mấy năm, cũng không có đem hắn bắt lại. Bất quá Hải Vô Nhai rõ ràng, một ngày vệ trang bị Hồng Liên công chúa cuốn lên, tuyệt đối sẽ là một kiện phi thường đau đầu sự tình. Ai bảo vệ trang trước đó lại nhiều lần phá hư Hải Vô Nhai cùng tử nữ chuyện tốt, cho nên lần này Hải Vô Nhai cũng không ngại, thuận tay cho vệ trang đào cái hố to. Vừa nghĩ tới vệ trang bị Hồng Liên công chúa dây dưa đến cùng, nhưng không có biện pháp gì hình dạng, Hải Vô Nhai liền không nhịn được muốn cười. Công chúa điện hạ, lấy mỹ mạo của ngươi, có thể có người nam nhân nào nhìn đến ngươi sẽ không động tâm đâu. Kỳ thực vệ trang huynh trong lòng đối ngươi hết sức gái mộ, chỉ là hắn tính cách so sánh cao ngạo, sẽ không biểu đạt trong lòng mình cảm tình mà thôi. Hải Vô Nhai nhìn thẳng Hồng Liên công chúa ánh mắt, nghiêm trang lắc lư, tiếp đó than thở nói, ai? Nói thật, nếu không có vợ bạn không thể lấn, ta đều sẽ không nhịn được truy cầu công chúa điện hạ. Chỉ tiếc ta cùng vệ trang huynh là bạn tốt, cho nên chỉ có thể yên lặng chúc phúc các ngươi. Ngây thơ đơn thuần Hồng Liên công chúa nhìn thấy Hải Vô Nhai làm ra bộ này than thở hình dạng, tin là thật lấy tay vô vô Hải Vô Nhai vai, lên tiếng an ủi, kỳ thực ta cảm thấy, ngươi người này cũng tốt vô cùng. Tuy nhiên như bản công chúa ưu tú như vậy nữ hải quả thực thế gian ít có, thế nhưng ta tin tưởng ngươi sau đó nhất định có thể tìm được chính mình người yêu. Đa tạ công chúa điện hạ an ủi, vậy ngươi phải đáp ứng ta, ngươi nhất định phải hạnh phúc nga. Hải Vô Nhai dứt lời, lộ ra một bộ cảm động biểu tình, hướng nàng làm nỗ lực lên bơm hơi thủ thế, tiếp đó xoay người dùng ra cửu âm chân kinh bên trong loa toàn cửu ảnh. Trên không trung lưu lại mấy đạo huyễn ảnh sau, Hải Vô Nhai thân ảnh trong nháy mắt, liền biến mất ở Hồng Liên công chúa trong tầm mắt. Loa toàn cửu ảnh là cửu âm chân kinh bên trong thượng thừa nhất khinh công, tập thân pháp, bộ pháp, cương khí làm một thể. Có thể đất bằng rút lên mấy trượng, cũng có thể không căn cứ phi hành vạn dặm. Trung quanh thân thể có một tầng tự nhiên cương khí có thể công kích ngoại địch. đem hắn luyện tới thượng thừa người, có thể đồng thời huyễn hóa ra 9 cái hư thực khó phân biệt huyễn ảnh. Ở trong Cửu Âm Chân Kinh, Xà Hình Ly Phiên cùng Loa Toàn Cửu Ảnh đều là thượng thừa khinh công. Bất quá Xà Hình Ly Phiên thiên hướng ở né tránh, mà Loa Toàn Cửu Ảnh lại là thiên hướng ở lên đường cùng mê hoặc địch nhân. Ở trong nguyên tác, căn cứ trong Cửu Âm Chân Kinh ghi chép, có người nói Loa Toàn Cửu Ảnh hợp với Cửu Âm Bạch Cốt Trảo, uy lực của nó có thể tăng gấp 10 lần. Chương 155, trong khổ mua vui. Chương 155, trong khổ mua vui. Hồng Liên công chúa nhìn Hải Vô Nhai bóng lưng biến mất, chậm rãi thu hồi ánh mắt, tiếu nét mặt biểu lộ một vẻ khả ái mỉm cười, có chút đắc ý nói, hay anh, bản công chúa mị lực còn là rất lớn sao? Ai nha? Đều quên đi hỏi hắn gọi cái gì? Mà thôi, đợi đến lần sau gặp được hắn thời gian lại hỏi đi. Hồng Liên công chúa cầm lên vẽ vệ trang ảnh chân dung tơ lụa, mắt đẹp nhất thời cong thành trang lưỡi liềm, dường như tiểu hồ ly thông thường cười nói, nam đuổi nữ cách trọng sơn, nữ truy nam cách tầng xa. Có cái tên kia dạy cho ta truy nam 36 kế, vệ trang, ta xem ngươi làm sao chạy ra bản công chúa lòng bàn tay. Bên kia Hải Vô Nhai rời đi vương cung sau, sờ sờ mũi, có chút chột dạ tự nói, ta làm như thế có thể hay không có chút quá phận a. Dù sao cái gọi là truy nam 36 kế, chẳng qua là Hải Vô Nhai thuận miệng địa ra. Vừa nghĩ tới Hồng Liên công chúa sẽ đem cái này 36 kế, từng cái dùng đến vệ trang trên người. Hải Vô Nhai liền không khỏi muốn vì hắn mặc niệm 3 phút. Mà thôi, không còn hắn. Ngược lại lấy vệ trang thực lực, coi như không ngăn được Hồng Liên dây dưa đến cùng, nên cũng có thể chạy thoát sao. Hải Vô Nhai lắc lắc đầu, vứt đi trong đầu những thứ ngổn ngang kia ý nghĩ, đong đưa trong tay bạch ngọc quạt xếp, một bước 3 lắc hướng Tử Lan Hiên đi tới. Vô Nhai, ngươi tới rồi. Tỷ tỷ nàng ở thiên tự số 1 nhã gian, Hàn Phi công tử bọn hắn cũng ở. Tử Lan Hiên cửa chính các nghệ kỹ nhìn thấy Hải Vô Nhai sau, liền vội vàng cười bắt chuyện một tiếng, sau đó đem tử nữ hành tung trực tiếp nói cho Hải Vô Nhai. Lần trước ở Tử Lan Hiên, Hải Vô Nhai lợi dụng huyền ngưu kiếm năng lực đánh bại vệ trang sau, thế nhưng là ngay trước mặt rất nhiều nghệ kỹ, cho tử nữ tới một cái tiêu chuẩn nụ hôn dài. Đã Hải Vô Nhai có thể thân tử nữ sau đó, đến bây giờ đều còn không có bị giết đi, cái kia liền đầy đủ nói rõ giữa hai người này có gian tình. Bởi vậy những cái này các nghệ kỹ, ở trong lòng đã đem Hải Vô Nhai nhận định thành Tử Lan Hiên lão bản, ngược lại lấy Hải Vô Nhai cùng tử nữ quan hệ, cái này lão bản vị trí đã là chạy không thoát. Ta ơn rồi. Quay đầu ta để tử nữ tỷ cho các ngươi tăng lương A. Hải Vô Nhai hướng những cái kia nghệ kỹ, phất phất tay trong tay bạch ngọc phiến, xe nhẹ đường quen hướng thiên tự số 1 nhã gian đi tới. Yêu. Hàn huynh, tử phòng, đã lâu không gặp A. Hải Vô Nhai sau khi đẩy cửa phòng ra, hướng Hàn Phi cùng Trương Lương giơ tay lên bắt chuyện một tiếng, tiếp đó ở bọn hắn khiếp sợ trong ánh mắt, đi tới tử nữ bên người một thanh nằm xuống, đem đầu gối lên tử nữ bóng loáng thon dài trên đùi. Cô đông. Hàn Phi theo bản năng nuốt xuống trong miệng rượu ngon, vẻ mặt kinh ngạc hỏi, đây là cái gì tình huống? Hải Vô Nhai khoát tay, giả ra một bộ người mang trọng bệnh hình dạng nói, các ngươi không cần phải để ý đến ta, ta chỉ là không thể nằm ở tử nữ tỷ trên đùi sẽ chết bệnh, nằm một hồi liền không có chuyện gì. Hàn Phi bọn hắn. Tử nữ mũi quỳnh khẽ động, trong tử mâu hiện lên một đạo hàn mang, túi đầu nhìn Hải Vô Nhai lộ ra một vệ thấm người mỉm cười, đưa tay vớt Hải Vô Nhai lỗ thai, cười lạnh nói, Vô Nhai, ngươi trên người thật đúng là thơm đâu. Hải Vô Nhai nghe vậy cả người lạnh lẽo, trong lòng thầm nghĩ không tốt, tối hôm qua cùng Minh Châu phu nhân đại chiến một thời gian, còn chưa kịp tắm rửa đâu. Hải Vô Nhai cảm thụ được tử nữ khoác lên mình lỗ thai ngón tay, bắt đầu dần dần gia tăng khí lực, liền vội vàng làm ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu tình kêu lên. Trên người ta thơm không? Ta biết nhất định là Khinh Vũ cái nha đầu kia làm, ta đều nói qua mấy lần, để cho nàng giúp ta giặt quần áo thời gian, không muốn thả cánh hoa. Nguyên lai là như vậy a. Tử nữ nghe được Hải Vô Nhai giải thích, trong mắt đẹp hàn quang dần dần rút đi, chậm rãi buông lỏng ra níu lấy lô thai hắn tay ngọc. Hải Vô Nhai thành công lừa dối quá quan, trong lòng liên tục thầm hô may mắn nói thầm, khá tốt lao tử đầy đủ cơ trí, thuận lợi tránh thoát một kiếp. Lần sau tới Tử Lan Hiên trước đó, nhất định phải nhớ kỹ trước tẩy rửa một lần. Tử nữ chú ý tới Hải Vô Nhai thở phào nhẹ nhõm biểu tình, mắt đẹp bên trong lại hiện lên một tia mèo đùa chuột vẻ hài hước. Tử nữ đương nhiên sẽ không thật tin tưởng Hải Vô Nhai thuận miệng bịa chuyện lời nói, chỉ bất quá tử nữ biết có chuyện trong lòng nàng rõ ràng là tốt rồi, trực tiếp vạch trần trái lại đối mọi người không tốt. Như Hải Vô Nhai loại này còn trẻ nhiều tiền, văn võ song toàn anh niên tài tuấn, bên người chắc chắn sẽ không chỉ có một cái nữ nhân. Không nói cái khác, chỉ là Vân Hải Sơn trang trong, liền có hơn 50 tên tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp tỷ nữ. Cả ngày đối mặt những cái này xinh đẹp tỷ nữ, chỉ cần Hải Vô Nhai còn là một cái nam nhân bình thường, liền nhất định sẽ không nhịn được ăn trộm. Tử nữ vừa rồi nghe thấy được hải vô nhai trên người hương vị, nàng liền biết hải vô nhai, ngày hôm qua nhất định là cùng nữ nhân nào lăn ga giường. Tuy nhiên tử nữ không ngại hải vô nhai bên người có những nữ nhân khác, thế nhưng cũng không thể để cho hàng này làm bừa, cho nên mới sẽ cố ý đánh thức hắn một lần, để hắn thu liễm một chút. Đối với hải vô nhai phản ứng, tử nữ còn là rất hài lòng, tuy nhiên không tính là hoàn mỹ, nhưng cũng coi là đạt tiêu chuẩn. Thân là một cái nam nhân, ở trước mặt nữ nhân của mình nhận túng, cũng không phải nói thật sợ nữ nhân của mình, càng nhiều hơn chính là bởi vì trong lòng hắn yêu người nữ nhân này. Hàn Phi cùng Trương Lương nhìn hải vô nhai cùng tử nữ, hai người bộ này liếc mắt đưa tình hình dạng, nhưng là cảm thấy không hiểu ra sao. Mà một bên vệ trang thấy thế, lại không nhịn được khỏe miệng hơi giật giật, hắn hiện tại chỉ cần thấy được hải vô nhai, sẽ không khỏi nhớ tới chính mình thua cho hải vô nhai một màn kia. Lần trước là bởi vì vệ trang không hiểu rõ huyền ngưu kiếm năng lực, cho nên mới sẽ không minh bạch bại bởi hải vô nhai. Hôm nay vệ trang có phòng bị sau đó, hắn có đầy đủ nắm chắc đánh bại hải vô nhai. Bất quá để vệ trang cảm thấy biệt khuất chính là, từ lần trước hải vô nhai thắng được hắn sau đó, liền đánh chết cũng không chịu lại cùng hắn tỉ thí một lần. Hàn Phi nhìn hải vô nhai gối lên tử nữ trên đùi, lộ ra vẻ mặt hưởng thụ biểu tình, không nhịn được cùng Trương Lương nhìn nhau, khẽ cười nói, nhìn đến chúng ta ngược lại là bỏ lỡ rất nhiều chuyện thú vị a. Hải vô nhai nghe vậy khoát tay, vẻ mặt đắc ý trả lời, cũng không có cái gì. Chỉ bất quá ta may mắn thắng vệ trang huynh một chiêu mà thôi. Nga! Vô nhai, ngươi lại có thể thắng được vệ trang huynh một chiêu, vậy thật đúng là ghê gớm a. Hàn Phi nghe nói như thế theo bản năng nhìn thoáng qua vệ trang. Khi hắn nhìn đến vệ trang bộ này biệt khuất biểu tình sau, dường như đột nhiên rõ ràng cái gì. Đều nói là may mắn, không đáng giá nhắc tới. Hải vô nhai chú ý tới. Vệ trang tay phải đã không nhịn được muốn rút ra xa xỉ kiếm thời gian, liền vội vàng rời đi trọng tâm câu chuyện, đối Hàn Phi hỏi, nói trở lại, Hàn huynh ngươi gần nhất rất rảnh rỗi sao? Lại có thời gian tới Tử Lan Hiên uống rượu. Hàn Phi nghe vậy, cầm chén rượu tay hơi dừng lại, lắc lắc đầu cười khổ nói, vô nhai, ngươi cũng không cần trêu ghẹo ta, ngươi chẳng lẽ không nhìn ra ta đây là tranh thủ lúc rảnh rỗi, trong khổ mua vui sao? Chương 156, giải quyết phiền phức biện pháp. Chương 156 giải quyết phiền phức biện pháp. Trương Lương nghe được Hàn Phi nói, thở dài nói, cựu công tử thân ở Tư Khấu chức vị, bất kể là thái tử bị giết một án, còn là huyết y thì hầu bị giết một án, đều cần cựu công tử tới phá giải. Nếu như không thể sớm ngày pha án, sợ rằng vương thượng dưới cơn nóng giận, lại muốn giáng tội công tử. Bạch Diệp Phi bị giết nhìn như suy yếu dạ mạc lực lượng, thế nhưng là trên thực tế lại trái lại tăng cường cơ vô dạ đối quân đội thống trị lực. Hàn Phi một hơi uống sạch trong ly rượu ngon, hai mắt hơi ngưng tụ lại. Sắc mặt không khỏi biến đến có chút khó coi. Nguyên bản cơ vô dạ liền đã nắm giữ Hàn Quốc hơn phân nửa quân quyền, một ngày chờ hắn tóm Thâu Tuyết Y Liễu Bảo đóng giữ 10 vạn Bạch Giáp quân, liền càng thêm khó có thể đối phó. Điểm chết người là Hàn Quốc thái tử vừa mới chết không lâu, tứ công tử Hàn Vũ vì đoạt được thái tử vị trí, lại có cùng cơ vô dạ liên thủ ý tứ. Hải Vô Nhai cảm thụ tử nữ bắp đùi truyền tới tươi đẹp xúc cảm, thoải mái hít mắt, tiếp đó nhàn nhạt nói, "Hàn huynh, nếu như ta là ngươi, cũng sẽ không vì loại chuyện nhỏ này lo lắng." Hàn Phi nghe vậy, đầu tiên là hơi ngây người, lập tức có chút mong đợi hỏi, "Vô Nhai, hẳn là ngươi có biện pháp nào sao?" Tử nữ cùng vệ trang bọn hắn nghe vậy, cũng là vẻ mặt hiếu kỳ nhìn về phía Hải Vô Nhai. Hàn Phi bọn hắn sáng sớm liền chạy tới Tử Lan Hiên, muốn cùng tử nữ thương lượng với vệ trang ra một cái đối sách, thế nhưng là bốn người thảo luận nửa ngày, cuối cùng cũng không có cho ra một cái tốt quyết sách. Hàn Phi bọn hắn bây giờ nghe Hải Vô Nhai nói như vậy, tự nhiên là cho là Hải Vô Nhai có cái gì tốt đối sách. Bất quá kết quả sau cùng có thể phải để Hàn Phi thất vọng, dù sao mặc kệ là thái tử bị giết một án, còn là huyết y thì hầu bị giết một án, đều cùng Hải Vô Nhai không thoát liên quan. Hải Vô Nhai luôn không khả năng đem chính mình giao cho Hàn Phi, tiếp đó cúi đầu nhận tội đi. Để Hàn huynh thất vọng, đối với cái này hai vụ án ta cũng không có biện pháp gì tốt. Bất quá theo ta được biết, Tần Quốc phái ra sứ giả, nên muốn không được bao lâu liền sẽ tới Hàn Quốc cảnh nội đi. Hải Vô Nhai bắt tử nữ Thiên Thiên Ngọc Thủ, một bên thưởng thức một bên nghiền ngẫm nhìn về phía Hàn Phi. Hàn Phi nghe nói như thế, sắc mặt hơi thay đổi, trong lòng đột nhiên dâng lên một loại không rõ dự cảm. Hàn Quốc cùng Tần Quốc hai nước thổ nhưỡng đụng nhau, theo Hàm Dương Thành chạy tới Tân Trịnh Thành, nếu như đi quan đạo một đường thuận lợi, không sai biệt lắm chỉ cần 10 ngày thời gian. Dựa theo thời gian suy tính nói, lúc này Tần Quốc sứ giả nên cũng nhanh muốn đi vào Hàn Quốc cảnh nội. Hải Vô Nhai chú ý tới Hàn Phi khó coi sắc mặt sau, khỏe miệng hơi nâng lên nói tiếp, nếu như ta là Thiên Trạch nói, khẳng định sẽ tìm cơ hội giết Tần Quốc sứ giả. Một ngày Tần Quốc sứ giả chết ở Hàn Quốc cảnh nội, đóng tại Tần Quốc biên cảnh 10 vạn đại quân, chỉ sợ cũng sẽ lập tức đại quân áp cảnh. Ở bất kỳ thời đại, người yếu đều là không có quyền phát biểu, Tần Quốc chính mình liền đối Hàn Quốc nhìn chằm chằm. Nếu như Tần Quốc sứ giả chết ở Hàn Quốc cảnh nội, vậy coi như là cho Tần Quốc đưa lên một cái tuyệt hảo xuất binh lý do. Có trong lúc xuất binh lý do sau đó, coi như Tần Quốc đem Hàn Quốc diệt, cái khác năm đại quốc coi như nghĩ muốn trợ giúp Hàn Quốc, cũng không có xuất binh giúp một tay lý do à. Hàn Phi nghe đến đó cuối cùng cũng không ngồi yên nữa, bọn hắn gần nhất đem lực chú ý toàn bộ đều đặt ở trên phá án, lại bỏ qua Tần Quốc cái này cường địch. Vô Nhai, Phi, ở đây cảm ơn. Hàn Phi đứng dậy, khuôn mặt nghiêm túc hướng Hải Vô Nhai thi lễ. So với Tần Quốc cái này to lớn uy hiếp, bất kể là Thiên Trạch còn là Hàn Băng phán quan Lênh Phong, đều chỉ có thể coi như là phiền toái nhỏ. Chỉ cần Hàn Phi có thể sớm làm tốt chuẩn bị, ở Thiên Trạch tập kích dưới thành công bảo vệ Tần Quốc sứ giả tính mạng, như vậy thì là một công lao to lớn. Đến khi đó, coi như Hàn Phi không thể thành công bắt Thiên Trạch cùng Lênh Phong, ưu khuyết điểm đem chống bên dưới, nói vậy Hàn Vương cũng sẽ không trách cứ Hàn Phi. Không sao, một cái nhấc tay mà thôi. Hải Vô Nhai nhìn đến Hàn Phi vẻ mặt cảm kích dáng dấp, có chút ngượng ngùng khoát tay áo nói. Kỳ thực nói cho cùng, Thiên Trạch sở dĩ dám ra tay trực tiếp giết Hàn Quốc Thái tử, hay là bởi vì Hải Vô Nhai sớm giúp hắn giải trừ thể nội cổ độc. Hơn nữa Hải Vô Nhai càng là tự mình dùng Lãnh Phong hình tượng, ở huyết y Ly Hầu phủ giết chết Bạch Diệp Phi. Cho nên nói trắng, Hàn Phi đau đầu hai kiện đại án đều là bởi vì Hải Vô Nhai mà lên. Hải Vô Nhai giúp hắn giải quyết phiền não, cũng coi là chuyện đương nhiên. Vệ Trang huynh, mấy ngày kế tiếp liền làm phiền ngươi. Có giải quyết phiền phức biện pháp sau, Hàn Phi tâm tình cũng biến đến dễ dàng hơn, bưng lên trên bàn chén rượu hướng Vệ Trang kính một lần. Mặc dù có Hải Vô Nhai nhắc nhở, Hàn Phi đã biết Thiên Trạch sẽ đi tập kích Tần Quốc sứ giả, nhưng là muốn thành công ngăn cản Thiên Trạch, còn nhất định phải phiền phức Vệ Trang ra tay mới được. Bằng không coi như Hàn Phi phái ra mấy trăm tên binh sĩ hộ tống Tần Quốc sứ giả, cũng rất khó ngăn lại Thiên Trạch bọn hắn tập kích. Vệ Trang nghe vậy, vẻ mặt lênh khốc hơi gật đầu, nhàn nhạt nói, so với Thiên Trạch, ta càng thêm hiếu kỳ vị kia tự xưng Hàn Băng phán quan Lênh Phong. Tuy nhiên Vệ Trang cũng không có cùng Lênh Phong chính diện giao thủ qua, thế nhưng lần trước Lãnh Phong ở huyết y Lìa Hồi Phủ, chế tạo ra một con 50 thước cao Hàn Băng bát kỳ đại xà, nhất cử đánh giết Bạch Diệp Phi, làm ra động tĩnh thực sự quá lớn. Coi như Vệ Trang lúc đó đang ở Tử Lan Hiền, đều có thể cảm thụ được Hàn Băng bát kỳ đại xà mang đến áp bách cảm giác. Vệ Trang tự hỏi chính mình, coi như đổi lại là chính hắn, đối mặt như vậy khủng bố công kích, chỉ sợ cũng là không có chút nào phần thắng. 50 thước cao Hàn Băng bát kỳ đại xà, toàn lực một kích uy lực, chí ít cũng có mấy trăm tấn lực đạo. Đừng nói Vệ Trang còn không có đột phá đến tông sư cảnh, coi như hắn thật sự đột phá đến tông sư cảnh, cũng không dám chính diện đón đỡ công kích như vậy. Cái này Lãnh Phong lai lịch thần bí, ở chúng ta toàn lực sưu tập bên dưới, cũng chỉ phải đến mấy cái có hạn tin tức. Lãnh Phong là đến từ một cái tên là Địa Phủ thần bí thế lực, mà hắn tự xưng Hàn Băng phán quan, nên là trong địa phủ một loại chức vị. Đợi đến Vệ Trang nói xong, tử nữ cũng đem Tử Lan Hiên sưu tập đến tin tức toàn bộ nói ra. Địa phủ, Hàn Băng phán quan. Một cái như thế thần bí lại là đột nhiên xuất hiện nhân vật, ta làm sao cảm giác quen thuộc như vậy đâu. Hàn Phi trong miệng nhẹ nhàng thì thầm mấy lần, đột nhiên quay đầu đưa ánh mắt nhìn đến Hải Vô Nhai. Tử nữ các nàng nghe vậy, đầu tiên là hơi ngây người, lập tức đồng thời đưa mắt chuyển đến Hải Vô Nhai trên người. Bị Hàn Phi như thế nhắc nhở, tử nữ các nàng mới đột nhiên phát hiện, Hải Vô Nhai tên này lai lịch cũng là phi thường thần bí, hơn nữa hắn thực lực gia tăng không khỏi quá nhanh. Tuy nhiên lần trước Hải Vô Nhai là lợi dụng Huyền Ngưu kiếm năng lực đánh bại Vệ Trang, thế nhưng hắn có thể bắt lại trong nháy mắt đó sơ hở, nhất cử đánh bại Vệ Trang, cũng đủ để chứng minh hắn thực lực cường đại. Hải Vô Nhai bị Hàn Phi bọn hắn dùng loại này xem kỹ ánh mắt, nhìn một trận ra đầu tê dại, có chút chột dạ nói, "Này, các ngươi có thể hay không đừng muốn dùng như thế ánh mắt nhìn ta a?" Chương 157, mạng ta do ta không do trời. Chương 157, mạng ta do ta không do trời. Hàn Phi lắc lắc chén rượu trong tay, vẻ mặt nghiền ngẫm nói, Vô Nhai, nếu như ta không có đoán sai, ngươi nên đối cái này gọi là địa phủ thần bí thế lực có hiểu biết đi. Hải Vô Nhai nghe vậy, khỏe miệng hơi giật giật, vẻ mặt vô tội nói, nếu như ta nói ta không biết các ngươi sẽ tin sao. Nhìn chăm chú. Hàn Phi bọn hắn nghe nói như thế, một lời không nói tiếp tục dùng bộ này xem kỹ ánh mắt, chăm chú nhìn Hải Vô Nhai ánh mắt. Hải Vô Nhai bị Hàn Phi bọn hắn canh chừng một trận ra đầu tê dại. Không nhịn được khoát tay nửa thật nửa giả nói, được rồi. Được rồi. Thật là sợ các ngươi. Đối với địa phủ tình huống, kỳ thực ta cũng không phải hiểu rất rõ. Ta chỉ là theo sư phụ lão nhân ra ông ta trong miệng, nghe nói qua một ít có quan hệ địa phủ sự tình. Hải Vô Nhai ngồi thẳng người lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, tiếp đó nghiêm trang lắc lư nói, có người nói địa phủ thế lực, chính là mấy nghìn năm do Minh Đế sáng tạo. Ở Minh Đế dưới trướng lại phân biệt có mạnh bà, 18 địa ngục ngục chủ cùng thập điện Diêm La. Trong đó thập điện Diêm La, mỗi một điện bên trong lại có thiết có 2 cái phán quan chức vị. Ở phán quan bên dưới chức vị, từ cao xuống thấp lại là phân biệt là Hắc Bạch Vô Thường, Nưu Đầu Mã Diện, cùng với Âm Sai Quỷ Minh. Tử nữ nghe đến đó trước mắt không khỏi sáng lên, không nhịn được xen vào nói ra, theo chúng ta lấy được tin tức, cái này Lãnh Phong quả thực chính mồm nói qua, hắn là Diêm La Điện Hàn Băng phán quan. Căn cứ sư phụ ta lời nói, trong những cái này địa phủ người ở trên mặt nổi đều có từng người thân phận, bọn hắn khả năng là vương công quý tộc, cũng có thể là giang hồ hiệp khách, thậm chí còn khả năng là ăn mày dân chạy nạn. Hơn nữa trong địa phủ người cực độ bao che khuyết điểm, chỉ cần có người động địa phủ người, đó chính là không chết không thôi cục diện. Ta nghĩ vị kia Hàn Băng phán quan Lãnh Phong sở dĩ ra tay giết đi Bạch Diệp Phi, rất có thể cũng là bởi vì Bạch Diệp Phi động địa phủ người. Hải Vô Nhai sờ sờ cằm trong lòng cười thầm không thôi, biểu hiện ra nhưng là nghiêm trang lắc lư nói. Vệ Trang nghe vậy, mày kiếm hơi nhăn lại, có chút tò mò hỏi, địa phủ thành viên chức vị, là dựa theo thực lực phân chia sao? Tuy nhiên Vệ Trang chưa cùng Lãnh Phong chính thức giao thủ qua, thế nhưng ánh sáng theo hắn chế tạo ra Hàn Băng bắt kỳ đại xà, một chiêu miểu sát Bạch Diệp Phi tình huống đến xem, liền có thể suy tính đi ra, vị này Hàn Băng phán quan thực lực sợ rằng không kém gì tông sư cảnh cường giả. Lãnh Phong cường giả như vậy, ở trong địa phủ chức vị nhưng chỉ là một tên Hàn Băng phán quan. Nếu như nói địa phủ thành viên chức vị là dựa theo thực lực phân chia, như vậy ở phán quan bên trên thập điện Diêm La, chẳng phải là càng thêm đáng sợ. Tử nữ các nàng nghe được Vệ Trang nói, cũng là vẻ mặt ngưng trọng dựng lên lỗ tai, chờ đợi Hải Vô Nhai trả lời. Theo sư phụ ta lời nói, muốn ở trong địa phủ thu được Hắc Bạch Vô Thường chức vị, tu vi chí ít cần đạt đến tiên thiên cảnh. Mà phán quan cấp bậc tồn tại, tu vi ít nhất phải đạt đến tông sư cảnh. Mà thập điện Diêm La cấp bậc tồn tại, tất cả đều là kim đan cảnh cường giả. Kim đan cảnh. Vệ Trang cùng tử nữ hai người nghe được thập điện Diêm La, dĩ nhiên tất cả đều là kim đan cảnh cường giả sau, không nhịn được thất thanh kêu lên. Năm đó Vệ Trang không có xuất sư thời gian, từng nghe Quỷ Cốc Tử đề cập tới kim đan cảnh. Kim đan cảnh chính là tông sư cảnh bên trên cảnh giới võ học, có người nói có thể thành tựu kim đan người, sẽ bằng thêm 500 năm thọ nguyên. Cùng lúc đó, đột phá tông sư cảnh thành công ngưng kết ra kim đan, cũng là lịch đại Quỷ Cốc Tử cho tới nay mục tiêu. Tử nữ thân là âm dương gia người, nàng cũng đã nghe nói qua kim đan cảnh truyền thuyết. Thậm chí tử nữ trong lòng một mực hoài nghi, âm dương gia thủ lĩnh Đông Hoàng Thái Nhất tu vi, nên cũng nhanh đạt đến kim đan cảnh, hoặc là hắn chính là kim đan cảnh cường giả. Hải Vô Nhai chú ý tới Hàn Phi cùng Trương Lương hai người đầu góc mơ hồ biểu tình, không nhịn được cười nói, một hạt kim đan nuốt vào bụng, mới biết mạng ta do ta không do trời. Có người nói võ giả một ngày đột phá đến kim đan cảnh, liền có thể gia tăng 500 năm thọ mệnh, có thể xưng lục địa thần tiên. Vệ Trang hơi bình phục lại trong lòng tâm tình kích động sau, không nhịn được đối Hải Vô Nhai hỏi, cái kia Minh Đế tu vi, lại đạt đến loại cảnh giới nào? Hải Vô Nhai nghe vậy, sắc mặt hơi thay đổi, lộ ra ngưng trọng biểu tình lắc đầu nói, Minh Đế tu vi tới cùng đạt đến loại cảnh giới nào? Sư phụ ta cũng không biết, bất quá ta sư phụ nói qua, địa phủ Minh Đế rất có thể một mực đều là cùng một người. Hải Vô Nhai dứt lời, Vệ Trang trong mắt bọn hắn đồng thời lộ ra không dám tin thần sắc. Vừa rồi Hải Vô Nhai thế nhưng là nói, địa phủ thế nhưng là đã tồn tại mấy nghìn năm, mà Minh Đế nếu như là cùng một người, như vậy thì nói rõ Minh Đế đã sống mấy nghìn năm. Một người? Thật có thể sống mấy nghìn năm lâu sao? Hải Vô Nhai nhìn thấy Vệ Trang bọn hắn bị chính mình hư cấu lời nói dối, tất cả đều lắc lư bối rối, nhịn trong lòng ý cười vô vô tay nói, được rồi. Được rồi. Các ngươi cũng không có tất yếu lộ ra như thế ngưng trọng biểu tình đi. Ngược lại đây cũng chỉ là sư phụ ta suy đoán, không cần xem là thật. Tử nữ sau khi lấy lại tinh thần, nhìn Hải Vô Nhai ánh mắt dùng câu người thanh âm nói, Vô Nhai, ta bây giờ còn thật là muốn gặp nhìn đến ngươi vị này sư phó đâu. Tuy nhiên tử nữ không biết Hải Vô Nhai sư phụ tới cùng là thần thánh phương nào. Thế nhưng đã hắn có thể biết nhiều như vậy có quan hệ địa phủ sự tình, chỉ sợ cũng không phải là một cái đơn giản nhân vật. Hải Vô Nhai nghe vậy, lắc lắc trong tay bạch ngọc quạt xếp khẽ cười nói, sư phụ ta lão nhân gia ông ta một mực thần long thấy đầu không thấy đuôi, nhàn vân giã hạc quen. Có thể không phải là người nào đều có thể nhìn thấy hắn. Bất quá tử nữ tỷ, nếu như ngươi chịu theo ta trở về Vân Hải Sơn Trang làm trang chủ phu nhân. Ta nghĩ chúng ta đại hôn thời gian, sư phụ ta nhất định sẽ trình diện. Hải Vô Nhai đột nhiên thoại phong nhất chuyển, lôi kéo tử nữ tay ngọc vẻ mặt cười xấu nói. Tử nữ một thanh đẩy ra Hải Vô Nhai tắc quái tay, khẽ gắt một ngụm hờn dỗi, phi. Ai muốn gả cho ngươi cái này đồ xấu xa. Hàn Phi, Trương Lương cùng Vệ Trang cái này ba con độc thân cẩu, nhìn thấy Hải Vô Nhai cùng tử nữ không một lời hợp liền loạn tắt thức ăn cho chó, không nhịn được đồng thời lật cái bạch nhãn. Hàn Phi cùng Trương Lương bọn hắn lại ở Tử Lan Hiên đợi hơn nửa canh giờ, tiếp đó liền lôi kéo vệ trang cùng một chỗ rời đi Tử Lan Hiên. Hôm nay Tần Quốc sứ giả cũng nhanh muốn đi vào Hàn Quốc cảnh nội, cho nên Hàn Phi bọn hắn cần sớm một chút làm tốt chuẩn bị, bằng không bị Thiên Trạch tập kích thành công, vậy coi như kiếm tuổi 3 năm thiêu một giờ. Vướng bận ra hỏa, cuối cùng cũng đều đi. Tử nữ tỷ ba. Đợi đến Hàn Phi bọn hắn rời đi sau, Hải Vô Nhai hai mắt sáng lên nhìn về phía tử nữ. Tử nữ chú ý tới Hải Vô Nhai không có hảo ý nụ cười sau, trong lòng hơi lộ bộ, có chút ngoài mạnh trong yếu kêu lên, ngươi đừng làm loạn a. Hải Vô Nhai nghe vậy, một phát ôm lại tử nữ eo thon, túi người tiến đến nàng thon dài nga cổ bên cạnh, dùng sức hít sâu một hơi ôn nhu nói, tử nữ tỷ, ngươi trên người thật là thơm. Tử nữ nghe nói như thế, nguyên bản có chút cứng ngắc mềm mại thân thể dần dần mềm xuống. Ừ. Tử nữ đột nhiên vươn tay ngọc, hướng Hải Vô Nhai trước mặt bày ra. Chương 158, Linh Ngọc Phù Lục. Chương 158, Linh Ngọc Phù Lục. Hải Vô Nhai nhìn tử nữ bày ở trước mặt mình tay ngọc, cau mày nghĩ một hồi, cũng không biết tử nữ tới cùng là muốn biểu đạt ý gì. Vì vậy túi đầu ở ngọc thủ của nàng hôn một cái. Tử nữ đầu tiên là bị Hải Vô Nhai cử động làm hơi ngây người, sau khi tỉnh hồn lại, một thanh níu lấy Hải Vô Nhai lỗ thai thở phì phì kêu lên, tiểu sát lang, ngươi lại chiếm ta tiện nghi. Hải Vô Nhai vẻ mặt vô tội xin tha nói, ai u, tử nữ tỷ ngươi buông tay a, hoan uổng a, không phải là ngươi nắm tay đưa đến trước mặt ta để ta hôn sao. Tử nữ nhìn đến Hải Vô Nhai vẻ mặt vô tội dáng vẻ, cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười nói, ai nói ta đưa tay cho ngươi hôn, ta là đang cùng ngươi muốn tiền bồi thường. Hải Vô Nhai nghe vậy, hơi ngây người, vẻ mặt nghi ngờ nói, tiền bồi thường, cái gì tiền bồi thường. Tử nữ nói đến một nửa, không khỏi nghĩ tới Hải Vô Nhai cho nàng tiêu chuẩn nụ hôn dài, mặt cười hơi đỏ lên, tiếp đó giả vờ bình tĩnh kêu lên, ngươi còn theo ta giả bộ đúng không? Lần trước ngươi cùng vệ trang tỉ thí, đem ta, liền chạy, thương tiền, nga, nguyên lai là sự kiện kia. Ta nói lần trước rời đi Tử Lan Hiên sau, luôn cảm giác đã quên cái gì đâu. Hải Vô Nhai bị tử nữ như thế nhắc nhở, nhất thời lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Tốt đi. Ta người này từ trước đến nay dám làm dám chịu, tử nữ tỷ, ngươi nói phải bồi bao nhiêu tiền đi. Hải Vô Nhai trước đó không lâu vừa cướp sạch Phỉ Thúy Hổ cùng quốc khố, trên người tiền tài đầy đủ, ngược lại cũng không sợ tử nữ công phu sư tử ngoạm. Tử nữ nhìn đến Hải Vô Nhai một bộ không thiếu tiền biểu tình, mắt đẹp bên trong hiện lên một tia vẻ giảo hoạt, dựng thẳng lên một cây ngón trỏ, lộ ra một con tiểu hồ ly vậy cười xấu nói, không nhiều, một vạn lượng hoàng kim đủ để. Phúc! Hải Vô Nhai nghe được tử nữ lời này, không nhịn được đem trong miệng rượu toàn bộ phun ra ngoài, quay đầu nhìn về phía tử nữ không dám tin nói, một vạn lượng hoàng kim. Tử nữ tỷ, ngươi cho vay cắt cổ a? Một vạn lượng hoàng kim đều có thể đem Tử Lan Hiên mua lại. Tử nữ miệng nhỏ hơi một bỏ, vẻ mặt ngạo kiều nói, thu sân nhỏ, tự nhiên không dùng tới một vạn lượng hoàng kim. Bất quá lần trước ngươi ngay trước nhiều như vậy tỷ muội, chiếm ta lớn như vậy tiện nghi, để ta ở trong lòng các nàng uy nghiêm tổn hao nhiều, chẳng lẽ không muốn bồi thường ta sao? Hải Vô Nhai nghe vậy, không nói hai lời, vung tay phải lên lấy ra hai vạn lượng hoàng kim, bỏ vào tử nữ trước mặt. Những cái này không chỉ một vạn lượng hoàng kim đi. Tử nữ nhìn thoáng qua trước mặt hoàng kim, phát hiện số lượng xa xa vượt qua một vạn lượng hoàng kim, có chút nghi hoặc nhìn về phía Hải Vô Nhai. Không sai, nơi này có hai vạn lượng hoàng kim. Trong đó một vạn lượng hoàng kim là lần trước bồi thường, còn có một vạn lượng hoàng kim là lần này bồi thường. Hải Vô Nhai dứt lời, một tay đem tử nữ ôm vào trong ngực. Hướng nàng mê người môi ngọc hung hăng hôn lên. Ô! Đối mặt Hải Vô Nhai đột nhiên tập kích, tử nữ theo bản năng quẩy người một cái, bất quá rất nhanh liền buông tha phản kháng, có chút ngượng ngùng dùng lưỡi thơm đáp lại lên Hải Vô Nhai. Hơn 10 phút sau, Hải Vô Nhai cái này mới thả ra mặt cười đỏ tươi tử nữ. Hải Vô Nhai nhìn tử nữ có chút sưng đỏ môi ngọc, vẻ mặt cười xấu nói, tử nữ tỷ, miệng của ngươi thật ngọt. Phi! Ngươi cái tiểu sát lang, cũng không biết nhẹ một chút sao. Tử nữ nghe vậy, không nhịn được khẽ gắt một tiếng, dùng cặp kia mê người tử mâu phong tình vạn trùng liếc hắn một cái. Hải Vô Nhai lấy tay ôm lại tử nữ eo thon, tiến đến bên thai nàng liếm liếm nàng khả ái vành hai, ôn nhu nói, cái này cũng không có thể trách ta à. Còn không đều do tử nữ tỷ ngươi quá mê người sao. Miệng lươi chân chu. Tử nữ nghe nói như thế trong lòng âm thầm vui vẻ không thôi, biểu hiện ra nhưng là làm ra vẻ mặt ghét bỏ hình dạng. Hải Vô Nhai nghe tử nữ miệng không đúng tâm lời nói, khẽ mỉm cười. Lấy tay đem nàng chăm chú ôm vào trong lòng, nhẹ ngửi trên người nàng hương vị, hưởng thụ cùng nàng ở một chỗ thời gian. Thẳng đến hơn một canh giờ sau, Hải Vô Nhai mới vẻ mặt không thôi cáo biệt e thẹn không thôi tử nữ. Tuy nhiên tử nữ một mực không có chịu đột phá một đạo phòng tuyến cuối cùng, thế nhưng Hải Vô Nhai sờ sờ nàng tay nhỏ, hôn nhẹ nàng miệng nhỏ vẫn là có thể, hai người quan hệ cũng coi là tăng mạnh. Vân Hải Sơn trang Diễm Linh Cơ khuê phòng bên trong, mặc màu đỏ váy dài Diễm Linh Cơ, nhìn trong lưu ly kính cái kia lặng lẽ từ phía sau lưng đến gần thân ảnh, xinh đẹp khỏe miệng không khỏi hơi cong lên một cái tươi đẹp độ cung. Thay đổi một thân hắc kim trường bào Hải Vô Nhai chậm rãi đi tới Diễm Linh Cơ phía sau, đưa tay nhẹ nhàng đem nàng ôm vào trong ngực, túi người tiến đến nàng bên thai nhẹ giọng nói, phu nhân, ngươi lại thay đổi đẹp. Diễm Linh Cơ cảm thụ được bên thai truyền tới nóng bỏng khí tức, dường như hồ nước thông thường trong suốt mắt đẹp bên trong hiện lên một tia sóng gợn, trán nhẹ nhàng tựa ở Hải Vô Nhai ngực, giống như một con nhu thuận mê người mèo, tham lam hưởng thụ Hải Vô Nhai cưng chịu. Hải Vô Nhai cúi đầu nhìn trong ngực mắt đẹp híp lại, khóe miệng khẽ nhếch, vẻ mặt hưởng thụ Diễm Linh Cơ, không nhịn được đưa tay khẽ vuốt lên mái tóc của nàng. Ở Hải Vô Nhai ôn nhu xoa dưới, thoải mái muốn ngủ mất Diễm Linh Cơ, đột nhiên cảm giác ngực mát lạnh, liền vội vàng mở ra mê người mắt đẹp, túi đầu nhìn về phía trước ngực bạch ngọc dây chuyền không nhịn được hiếu kỳ nói, đây là cái gì dây chuyền? Mặt trên đồ án, là phù chú sao? Hải Vô Nhai đem hai tay nhẹ nhàng khoác lên Diễm Linh Cơ tinh xảo mê người xương quai xanh trên, khẽ cười giới thiệu, khối này bạch ngọc dây chuyền là ta dùng linh ngọc luyện chế bùa hộ mệnh. Làm ngươi gặp phải thời điểm nguy hiểm, nó liền sẽ tự động thả ra một cái vòng bảo hộ. Ở linh ngọc bùa hộ mệnh dưới sự bảo vệ, coi như đối mặt tông sư cảnh cao thủ toàn lực công kích, cũng có thể ngăn cản 5 phút thời gian. Hải Vô Nhai đem chế phù kỹ năng để thăng tới đại viên mãn sau đó, diễn sinh ra một cái siêu lượng đặc thù thuộc tính. Tình hình chung dưới, chế tác tuyệt đại đa số phù lục đều chỉ biết tiêu hao đặc biệt pháp lực. Thế nhưng là có siêu lượng đặc thù thuộc tính, Hải Vô Nhai liền có thể ở chế tác phù lục thời gian, hướng phù lục bên trong rót vào càng nhiều hơn năng lượng. Theo lý luận đến nói, coi như một tấm bình thường trưởng tâm lôi phù, chỉ cần rót vào đầy đủ năng lượng, thả ra trưởng tâm lôi uy lực cũng có thể so với thiên lôi. Bất quá đây cũng chỉ là trên lý luận thuyết pháp, dù sao chế tác phù lục lúc sử dụng giấy vàng, có thể không chịu nổi quá nhiều năng lượng. Hải Vô Nhai đã từng thí nghiệm qua, khi hắn hướng một tấm trưởng tâm lôi phù bên trong, rót vào năng lượng vượt qua 5.000 điểm lúc, hoàng phù liền sẽ trực tiếp phát sinh bạo tạc. Nghĩ muốn chế tác ra cường đại phù lục, đầu tiên liền muốn tìm được thích hợp tài liệu, Hải Vô Nhai trải qua một phen thí nghiệm sau đó, cũng theo phó bản cửa hàng bên trong tìm được một loại tuyệt hảo tài liệu. Loại tài liệu này chính là linh ngọc. Linh ngọc là một loại sinh ra ở ngọc mỏ bên trong đặc thù ngọc thạch, linh ngọc có phi thường hài lòng linh khí truyền tính, phi thường thích hợp dùng để luyện chế phù lục. Hơn nữa dùng linh ngọc luyện chế mà thành phù lục, cùng bình thường phù lục lớn nhất khác biệt, đó chính là linh ngọc phù lục có thể nhiều lần sử dụng. Linh ngọc phù lục bên trong năng lượng tiêu hao hoàn tất sau đó, Hải Vô Nhai chỉ cần hướng trong đó một lần nữa rót vào năng lượng, như vậy thì có thể tiếp tục sử dụng. Chương 159, Bạch Hổ. Chương 159, Bạch Hổ. Ở phó bản cửa hàng bên trong, mặc dù có linh ngọc bán ra, thế nhưng linh ngọc giới cách quá mắc, một khối lớn chừng bàn tay cấp thấp linh ngọc đều giá trị 5 vạn kim tệ. Nếu như Hải Vô Nhai theo trong phó bản cửa hàng trực tiếp dùng kim tệ mua sắm linh ngọc nói, chỉ sợ coi như đem tất cả kim tệ toàn bộ cho dùng hết rồi, cũng không mua được mấy khối linh ngọc. Bất quá trừ tốn hao kim tệ mua sắm linh ngọc, Hải Vô Nhai còn có cái khác phương pháp có thể cho tới linh ngọc. Nói cho cùng, linh ngọc cũng là ngọc thạch một loại, chẳng qua là càng cao cấp ngọc thạch. Cho nên Hải Vô Nhai chỉ cần dùng phân giải sư năng lực, đem một vài thượng đẳng ngọc thạch phân giải chiết xuất, liền có thể được đến một ít cấp thấp nhất linh ngọc. Tối hôm qua Hải Vô Nhai đầu tiên là mang sạch Phỉ Thúy Hổ tàng bảo khố, tiếp đó lại cướp sạch Hàn Quốc quốc khố. Những cái này tàng bảo khố cùng quốc khố bảo vật bên trong, trừ những cái kia hoàng kim bạch ngân bên ngoài, tự nhiên cũng có số lượng không ít thượng đẳng ngọc thạch. Hải Vô Nhai đem tất cả ngọc thạch toàn bộ phân giải chiết xuất sau, đạt được hơn 100kg linh ngọc. Tuy nhiên những cái này phân giải chiết xuất đi ra linh ngọc, cũng chỉ là cấp thấp nhất linh ngọc, thế nhưng cũng tạm thời đủ Hải Vô Nhai sử dụng. Hải Vô Nhai đưa cho Diễm Linh Cơ bạch ngọc dây chuyền, chính là dùng linh ngọc luyện chế mà thành linh ngọc phù lục. Loại này linh ngọc đùa hộ mệnh sẽ tại Diễm Linh Cơ gặp phải thời điểm nguy hiểm, trong nháy mắt thả ra một tầng vô hình năng lượng vòng bảo hộ, đem Diễm Linh Cơ toàn thân bao phủ, bảo hộ nàng không chịu đến một tia thương tổn. Khối này linh ngọc đùa hộ mệnh tuy nhiên chỉ có lớn chừng ngón cái, thế nhưng trong đó lại có thể tồn trữ ước chừng 20 vạn điểm năng lượng. Ở linh ngọc đùa hộ mệnh bên trong năng lượng không có tiêu hao hoàn tất trước đó, vô hình năng lượng vòng bảo hộ sẽ một mực tồn tại, bảo vệ Diễm Linh Cơ không chịu một tia thương tổn. Hải Vô Nhai thể nội năng lượng cũng mới bất quá 10 hơn 3 vạn điểm, tổng cộng qua lại xung 2 lần năng lượng, mới đem khối này linh ngọc đùa hộ mệnh năng lượng cho tràn đầy. 20 vạn điểm năng lượng hình thành năng lượng vòng bảo hộ, có thể ngăn lại tông sư cảnh sơ kỳ võ giả toàn lực tiến công 5 phút thời gian. Mà nếu như đổi thành như vệ trang như vậy tiên thiên cảnh hậu kỳ cao thủ, loại này năng lượng vòng bảo hộ càng là có thể ở hắn toàn lực tiến công dưới, duy trì nửa canh giờ. 20 vạn điểm năng lượng thế nhưng là tương đương khổng lồ năng lượng, phải biết Hải Vô Nhai ở huyết y liề hồi phủ, sử dụng băng võ cấu tạo chế tạo ra 50 thước cao hàn băng bát kỳ đại xà, cũng mới bất quá tiêu hao hơn 5 vạn điểm năng lượng mà thôi. Một cái tông sư cảnh nhất trọng thiên võ giả, chân khí trong cơ thể toàn bộ chuyển hóa thành năng lượng nói, không sai biệt lắm cũng liền tương đương với 10 vạn điểm năng lượng. Hải Vô Nhai thể nội sở dĩ sẽ có hơn 10 vạn năng lượng, đó là bởi vì hắn đồng thời tu luyện võ công cùng đạo pháp, cho nên mới sẽ có nhiều như vậy năng lượng. Làm Diễm Linh Cơ lực chú ý tất cả đều tập trung ở Linh Ngọc đùa hộ mệnh trên thời gian, Hải Vô Nhai lại là nhân cơ hội dùng hắn cặp kia tội ác hai tay, ở Diễm Linh Cơ huyền chuyển mềm mại thân thể trên dưới du tẩu lên. Ở Hải Vô Nhai ô yếm dưới, Diễm Linh Cơ vừa mới bắt đầu còn có một chút chống lại lực lượng. Bất quá làm Hải Vô Nhai dùng miệng nhẹ nhàng cắn lại nàng mượt mà vành thái lúc, yếu hại bị tập kích Diễm Linh Cơ trong nháy mắt mất đi phản kháng, mềm mại thân thể trực tiếp sủi lơ. Diễm Linh Cơ cảm thụ Hải Vô Nhai tản ra nóng bỏng khí tức lòng bàn tay, khẽ vuốt qua chính mình vô cùng mịn màng da thịt, trong suốt như hồ nước vậy mắt đẹp, không khỏi nổi lên từng đợt sóng gợn, tuyệt thế dung nhan trên không khỏi hiện lên một vệt động nhân đỏ ửng. Nhìn trong ngực mỹ nhân bộ này muốn chống còn nên mê người dáng dấp, Hải Vô Nhai không nhịn được túi đầu, nhẹ nhàng hôn lên cái kia mê người môi ngọc. Cảm thụ trên môi truyền đến cái kia tươi đẹp xúc cảm, Hải Vô Nhai có như vậy trong nháy mắt cảm giác bốn phía trăm hoa đua nở, thật muốn để thời gian liền vĩnh viễn dừng lưu vào giờ khắc này. Hải Vô Nhai một bên dùng đầu lưỡi đuổi theo Diễm Linh Cơ đinh hương lưới, một bên đem nàng bế lên, hướng một bên giường chậm rãi đi tới. Không nên nhìn. Làm Hải Vô Nhai đem Diễm Linh Cơ mềm mại thân thể trên, sau cùng một kiện thiếp thân quần áo bỏ đi sau. Diễm Linh Cơ đột nhiên theo mê tình bên trong phục hồi lại tinh thần, đẩy ra Hải Vô Nhai, hai tay ôm thật chặt chân ngọc, vẻ mặt bất lực cuộn mình ở một chỗ. Bạch hổ. Mặc dù chỉ là vội vã thoáng nhìn, thế nhưng Hải Vô Nhai còn là nhìn đến này một mạt tuyết trắng, không hề tạp vật thần bí nơi, không nhịn được thất thanh kêu lên. Diễm Linh Cơ nghe được Hải Vô Nhai nói, mềm mại thân thể khẽ run lên, tuyệt mỹ khuôn mặt tràn đầy tái nhợt thần sắc, trong mắt đẹp tràn đầy tuyệt vọng thần sắc, tự tin nói, ngươi bây giờ biết, ta chính là một cái điểm xấu nữ nhân, theo ta thân cận nam nhân đều không có kết cục tốt. Từ xưa dân gian liền có bạch hổ khắc phu thuyết pháp, bởi vậy ba cũng bị coi là điểm xấu người. Lại thêm năm đó Bách Việt bị diệt, Diễm Linh Cơ đệ bỏ mình, còn có Thiên Trạch bị tù 10 năm, nhưng cái này cùng nàng quan hệ thân mật nam nhân đều không có kết cục tốt. Bởi vậy Diễm Linh Cơ bản nhân, cũng cho rằng là chính mình cho bọn hắn mang đến những cái này bất hạnh, đối với mình bạch hổ thân phận hiện ra rất là tự ti. Đây cũng là vì sao trước đó mỗi lần Hải Vô Nhai, nghĩ muốn hoàn thành một bước cuối cùng thời gian, đều sẽ bị Diễm Linh Cơ mãnh liệt cự tuyệt. Ngay ngày xông ngòi đem Diễm Linh Cơ bán cho Hải Vô Nhai sau đó, Diễm Linh Cơ liền đối với Thiên Trạch triệt để hết hy vọng, đồng thời nàng cũng đem chính mình một trái tim, bắt đầu chuyển rời đến Hải Vô Nhai trên người. Bởi vì Diễm Linh Cơ thật lòng thích Hải Vô Nhai, cho nên nàng mới sợ, nếu như Hải Vô Nhai sẽ phát hiện nàng là ba bí mật sau, có thể hay không cũng không cần nàng. Hải Vô Nhai nhìn đến Diễm Linh Cơ bất lực dáng dấp, trong mắt tràn đầy thương tiếc, liền vội vàng đưa tay đem nàng chăm chú ôm vào trong ngực, cảm thụ được nàng run rẩy không ngừng mềm mại thân thể sau, lấy tay khẽ vuốt nàng ngọc lưng trấn an lên. Hải Vô Nhai trấn an Diễm Linh Cơ một lát sau, tiến đến bên thai nàng khẽ cười nói, nha đồng đốc, không phải là chính là bạch hổ sao? Vì phu mệnh cứng rắn vô cùng, đừng nói ngươi một con bạch hổ, coi như lại đến 10 cái 8 cái bạch hổ, vi phu cũng như cũ hàng phục được. Đại sát lang. Diễm Linh Cơ nghe vậy, lo âu trong lòng nhất thời tiêu tán không ít, câu người mắt to hơi khẽ đảo, ném cho Hải Vô Nhai một cái thật to bạch ngân. Bà bối, để vi phu thật tốt thưởng thức một chút. Người phong thái. Hải Vô Nhai dứt lời, nhẹ nhàng kéo ra Diễm Linh Cơ hai tay, dùng tràn đầy nóng cháy ánh mắt, tỉ mỉ quan sát nàng mềm mại thân thể trên mỗi một chỗ mê người da thịt. Diễm Linh Cơ cảm thụ được Hải Vô Nhai cái kia nóng bỏng ánh mắt, chỉ cảm thấy mỗi một chỗ da thịt đều bị một đôi nóng bỏng bàn tay khẽ vuốt. Tuyệt mỹ khuôn mặt đỏ bừng một mảnh, ngượng ngùng không chịu nổi kêu lên, nhìn. Tốt. Tốt đi. Hải Vô Nhai nhìn thấy Diễm Linh Cơ bộ này vẻ mặt thẹn thùng mê người răng dấp, túi người tiến đến nàng thánh nữ phong trước, một bên hôn nhẹ đôi kia cao vót thánh nữ phong, một bên ôn nhu nói, bà bối, ngươi chính là thượng thiên kiệt tác, để vi phu thấy thế nào đều cảm thấy nhìn không đủ đâu. Ở Hải Vô Nhai liên miên không dứt lời tâm tình dưới, Diễm Linh Cơ vẻ mặt thẹn thùng đem tuyệt mỹ khuôn mặt chuyển tới một bên, tránh né Hải Vô Nhai nóng bỏng ánh mắt. Tùy ý hắn trên dưới thi triển. Bà bối, vi phu sẽ rất ôn nhu. Hải Vô Nhai nhìn dưới thân Diễm Linh Cơ, lộ ra một bộ mặc quân hái mê người dáng dấp, không nhịn được cầm lên kim cô đồng chậm rãi đè lên. Ân hử. Cảm thụ được Hải Vô Nhai có chút thô bạo lại không mất ôn nhu động tác, Diễm Linh Cơ ôm Hải Vô Nhai một đôi cánh tay ngọc không nhịn được hơi phát lực, ở hắn cường tráng phía sau lưng lấy ra mấy đạo nhợt nhạt vết cào. Hoa kính chưa từng duyên khách quét, đồng môn hôm nay vì quân mở. Kim Hầu phấn khởi thiên quân đồng, Ngọc Vũ rừng thanh vạn giảm ai. Liễu Lo hoành ngữ hoa đáy trượt, sụt sùi tuyền chảy băng dưới khó khăn. Đinh đinh lậu thủy đêm dị dài, mênh mông nhẹ vân lộ ánh trăng. Chương 160, thoa y y khách. Chương 160, thoa y y khách. Làm kim ô tây rơi, tiểu thỏ đông thăng, Hải Vô Nhai cái này mới ở Vân Thư cùng Vân Họa hai người ánh mắt quái dị dưới, đi ra Diễm Linh Cơ phòng ngủ. Không thể không nói, Bạch Hổ Khắc Phu truyền thuyết cũng không phải không có lửa thì sao có khói, so với thông thường nữ tử, ở chuyện nam nữ quả thực muốn mạnh hơn rất nhiều. Diễm Linh Cơ rõ ràng là lần đầu tiên, thế nhưng là lại có thể cùng Hải Vô Nhai đại chiến nửa canh giờ thời gian, mới bởi vì thể lực không chống đỡ nổi chậm rãi mê man ngủ đi. Cũng chỉ có như Hải Vô Nhai loại này thân thể trải qua mấy lần cường hóa người, mới có thể hàng phục ở, bằng không bình thường nam nhân, đối mặt đối như vậy không chết sớm mới là lạ chứ. Khái khái. Phu nhân thân thể có chút khó chịu, hai người các ngươi cho ta hầu hạ tốt, quay đầu có phần thưởng. Hải Vô Nhai bị Vân Thư các nàng ánh mắt quái dị nhìn mặt da đỏ lên, tiếp đó giả bộ làm cái gì đều không có phát sinh giống nhau, hướng các nàng dặn dò một tiếng, xoay người rời đi Diễm Linh Cơ biệt viện. Hải Vô Nhai vốn là chuẩn bị nhiều bồi một bồi Diễm Linh Cơ, thế nhưng là còn có việc cần hắn tự mình đi xử lý, chỉ có thể chờ đến giúp xong chính sự lại trở lại theo nàng. Tân Trịnh Thành bên ngoài, một nơi hiếm vết người hồ nhỏ trên, nổi lơ lửng một lá thuyền con. Mặc áo tơi, đầu đội mũ rộng vành thoa y lìa khách, chính ngồi ở mũi thuyền, cầm trong tay cần câu nhàn nhã chờ cá cắn câu. Thoa y lìa khách là Dạ Mạc tứ hung tướng một trong, là cơ vô dạ mạng lưới tình báo đầu mục, phụ trách giám thị Hàn Quốc triều dã trên dưới. Vừa có gió thổi cỏ lay cơ vô dạ sẽ tiên tri tiên giác. Ngươi cái này lưới câu đều không móc mồi, thật có thể câu đến cá sao? Một đạo yêu mị câu người thanh âm đột nhiên theo nơi đuôi thuyền vang lên, trong giọng nói tràn đầy nghiền ngẫm thân sắc. Ngồi ở đuôi thuyền Minh Châu phu nhân mặc một bộ lam màu đen váy dài, đem nàng lồi lõm gợi cảm vóc người, tôn lên càng thêm hoàn mỹ. Ở ánh trăng chiếu dọi xuống, nàng liền dường như nguyệt hạ tinh linh thông thường vạn phần mê người. Thoa y khách nghe vậy, mũ rộng vành dưới khỏe miệng hơi nết lên nhàn nhạt nói, mồi câu cũng sớm đã bỏ xuống, chỉ chờ rào hoạt cá cắn câu. Thoa y khách đột nhiên một cái nhấc lên cần câu, không đầu không đuôi đặt câu hỏi, đúng, chiều nữ yêu, ngươi vị bằng hưu kia cũng nên xuất hiện đi. Ngươi đây là ý gì? Minh Châu phu nhân mắt đẹp hơi ngưng tụ lại, biểu hiện ra giả bộ làm như không có chuyện gì xảy ra hình dạng, nhưng là cũng đã điều động lên nội lực trong cơ thể, một ngày có cái gì không đúng nói, nàng sẽ dùng thi cốt băng giới đem cốt ngục tức triệu hồi ra. Thoa y khách không để ý đến Minh Châu phu nhân mở ám, mà là cao giọng kêu lên, ý của ta là theo ngươi đồng thời tới vị bằng hữu kia, cũng chính là đến từ địa phủ một cái bằng hữu, cũng nên hiện thân đi. Ba ba ba. Thoa y khách dứt lời cũng không lâu lắm, một trận tiếng vỗ tay liền từ cách đó không xa bên bờ chuyển tới. Không hổ là thoa y khách, tình báo làm thật đúng là không sai. Hải Vô Nhai trong tay đong đưa bạch ngọc quạt xếp, dưới chân dùng ra loa toàn cửu ảnh, ở trên mặt hồ lưu lại mấy đạo tàn ảnh. Trong nháy mắt vượt qua khoảng cách mấy chục thước, bay đến trên thuyền nhỏ. Ngươi làm sao hiện tại mới đến a? Minh Châu phu nhân nhìn thấy Hải Vô Nhai sau, liền vội vàng đứng lên khoác lên cánh tay của hắn, dùng cao vóc thánh nữ phong cọ cọ cánh tay của hắn vẻ mặt hờn dỗi. Hải Vô Nhai lấy tay méo méo Minh Châu phu nhân kiều đồn. Tiếp đó vẻ mặt cương chịu trả lời, tiểu mỹ nhân, ta vừa rồi thuận tay xử lý một chút mai phục tại chung quanh 80 tên cường nỗ thủ, cái này mới đã tới chậm một ít, còn mời mỹ nhân thứ lỗi a. 80 tên cường nỗ thủ. Minh Châu phu nhân nghe vậy, nhất thời sắc mặt kỳ biến, vẻ mặt khiếp sợ nhìn về phía Thoa Y Y khách. Thoa Y Y khách không để ý đến Minh Châu phu nhân khiếp sợ ánh mắt, mà là ngẩng đầu nhìn về phía Hải Vô Nhai chợt nói, thì ra là thế. Thảo nào địa phủ người lại đột nhiên ra tay với chúng ta. Lúc đầu bởi vì 10 vạn quân lương một án, Hải Vô Nhai cũng bị cơ vô dạ xếp vào sổ đen, bởi vậy phụ trách sưu tập tình báo Thoa Y Y khách, tự nhiên cũng điều tra qua Hải Vô Nhai lai lịch. Chỉ bất quá ở Thoa Y khách trong điều tra, Hải Vô Nhai giống như là một cái không biết từ nơi nào nhô ra người. Bởi vì Hải Vô Nhai lai lịch thần bí, cho nên Thoa Y khách một mực đều đối Hải Vô Nhai người này cảm thấy phi thường hiếu kỳ, cũng một mực đều ở sưu tập có quan hệ hắn tin tức. Hôm nay theo Hải Vô Nhai cùng triều nữ yêu cùng xuất hiện, Thoa Y khách rốt cuộc hiểu rõ Hải Vô Nhai lai lịch. Nhìn đến ngươi đối với ta đến, cũng không cảm thấy giật mình a. Hải Vô Nhai nghe được Thoa Y khách một ngụm nhận định chính mình là địa phủ người. Đầu tiên là trong lòng hơi kinh hãi, lập tức trong đầu hơi chuyển đổi, liền nghĩ rõ ràng Thoa Y khách vì sao sẽ như thế khẳng định. Ở vừa mới nhìn thấy ngươi trước đó, ta một mực không nghĩ ra, vì sao cái này thần bí địa phủ lại đột nhiên ra tay với chúng ta. Bất quá ta biết như địa phủ loại này thần bí lại cường đại thế lực, một ngày tuyển chọn ra tay liền tuyệt đối sẽ không dễ dàng thu tay lại. Thoa y khách trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, nói tiếp, hôm qua lúc buổi sáng, vị kia Hàn Băng phán quan Lãnh Phong ở huyết y hầu phủ giết chết Bạch Diệp Phi, lại ở lúc ban đêm đem Phỉ Thúy Hổ tàng bảo khố toàn bộ cướp sạch. Cho nên ta liền kết luận, Dạ Mạc tứ hung tướng đều đã trở thành địa phủ mục tiêu kế tiếp. Minh Châu phu nhân nghe vậy, yêu mị trên gò má không khỏi lộ ra phẫn nộ thần sắc, không nhịn được lên tiếng yêu kiều quát nói cách khác, ngươi đã sớm biết ta liên hệ ngươi là có mục đích khác, cho nên ngươi mới có thể ở chung quanh an bài 80 cái cường nỗ thủ. Thoa y khách liếc nhìn căm tức nhìn chính mình Minh Châu phu nhân, tiếp đó quay đầu nhìn về phía Hải Vô Nhai nhàn nhạt nói, nếu như là Bạch Diệp Phi, Phỉ Thúy Hổ hoặc là Cơ Vô Dạ, ba người bọn họ liên hệ ta ngược lại là chuyện rất bình thường. Thế nhưng là triều nữ yêu ở lâu thâm cung, rất ít sẽ có liên hệ ta cần thiết, thế nhưng là nàng hết lần này tới lần khác ở nơi này mấu chốt yêu cầu cùng gặp mặt ta, muốn cho ta không nghi ngờ đều khó khăn. Ngươi! Minh Châu phu nhân nghe xong Thoa y thì khách nói, hận không thể lấy tay bóp chết hắn. Tối hôm qua Minh Châu phu nhân trở thành Hải Vô Nhai nữ nhân, liền biết nàng cùng Hải Vô Nhai đã trói ở một chỗ, nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Cho nên khi Minh Châu phu nhân biết Hải Vô Nhai muốn ra tay với Thoa y thì khách thời gian, nàng liền chủ động xin đi giết giặc đi đem Thoa y thì khách hẹn đi ra. Không nghĩ tới Thoa y thì khách sớm liền khám phá Minh Châu phu nhân tiểu tâm tư, trái lại tương kế tiểu kế ở chung quanh bày mai phục. Hải Vô Nhai vô vô Minh Châu phu nhân tay nhỏ, hơi trấn an sự tức giận của nàng, sau đó nhìn Thoa y thì khách khẽ cười nói, ngươi là một người thông minh, nhìn đến ngươi đã làm lựa chọn tốt. Thoa y thì khách thả xuống trong tay cần câu, đứng dậy hướng Hải Vô Nhai khom lưng thi lễ nói, Thoa y thì khách, tham kiến Hải đại nhân. Đối với Thoa y thì khách đến nói, hắn chính là phụ trách thu thập tình báo. Về phần hắn là vì Cơ Vô Dạ phục vụ, còn là làm địa phủ phục vụ, đơn giản chính là đổi một cái phục vụ đối tượng, cũng không có cái gì quá lớn khác biệt. Huống chi địa phủ Hàn Băng phán quan, có thể lấy sức một mình một kích miểu sát Bạch Diệp Phi, có thể ở thủ vệ Sâm Nghiêm tướng quân phủ bên trong, theo Phỉ Thúy Hổ trong miệng ép hỏi ra hắn tất cả tàng bảo khố địa điểm, đủ để nói rõ địa phủ cường đại. Chương 161, Thoa y khách thần phục. Tục ngữ nói tốt, kẻ thức thời là tuấn kiệt, chim khôn chọn cây mà đứng. Đã Thoa y khách biết địa phủ đáng sợ, như vậy còn tuyển chọn phản kháng, cũng chỉ là tự tìm đường chết mà thôi. Cho nên còn không bằng chủ động nhượng bộ, ăn ít một điểm vị đắng đâu. Đinh Đông. Hệ thống nhiệm vụ, thu phục hoặc là đánh bại, màn đêm tứ hung tướng. Đã hoàn thành. Nhiệm vụ khen thưởng, 100 bản nguyên điểm. Đã phát cho. Thoa y khách dứt lời, Hải Vô Nhai bên thai cũng hợp thời vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở. Chờ một chút, ngươi đã có lòng quy thuận. Vì sao còn muốn ở chung quanh mai phục 80 cái cường nỗ thủ? Minh Châu phu nhân nguyên bản còn chuẩn bị thừa cơ giáo huấn một lần Thoa y khách, tốt thay mình xả giận, không nghĩ tới hàng này dĩ nhiên dứt khoát như vậy nhận túng, nhất thời cảm giác một quyền đánh vào đông vải rất khó chịu. Thoa y khách nghe vậy, khoe miệng khẽ nhếch nhàn nhạt nói, nếu như ngay cả 80 tên cường nỗ thủ đều không giải quyết được, như vậy ta liền muốn một lần nữa suy tính một chút, có hay không muốn gia nhập địa phủ. Ta ưa thích người thông minh, bất quá lại không thích tự cho là thông minh người. Hải Vô Nhai dứt lời, tay phải khẽ đảo, lấy ra một viên màu đen đan dược ném cho Thoa y lìa khách, nhàn nhạt nói, viên này phệ tâm đan, sẽ để cho người dùng ở từng tháng đêm trăng tròn, cảm thụ được trái tim bị xé rách vậy thống khổ, chỉ có dùng đặc chế giải dược, mới có thể giảm bớt loại này đau đớn. Thoa y lìa khách tiếp nhận phệ tâm đan sau, không có một chút do dự, trực tiếp một ngụm nuốt xuống. Thoa y lìa khách trong lòng rõ ràng, hắn vừa mới gia nhập địa phủ, hơn nữa lại không có gì đầu danh trạng. Chỉ có ăn vào phệ tâm đan loại này độc dược, mới có thể lấy nhanh nhất tốc độ dung nhập vào trong địa phủ. A. Phệ tâm đan vào bụng không bao lâu, Thoa y khách liền cảm giác trái tim truyền đến một trận đau nhức, hận không thể lấy tay đem trái tim đào ra. Ai nha? Đã quên nói cho ngươi biết, lần đầu tiên dùng phệ tâm đan thời gian sẽ có chút đau. Hải Vô Nhai nhìn quỳ rạp xuống trên thuyền, thống khổ kêu rên Thoa y khách, trong mắt lóe lên một tia hài hước thần sắc. Đau nhức ước chừng duy trì liên tục một khắc đồng hồ thời gian, mới dần dần chậm lại, mà Thoa y khách y phục trên người, cũng sớm đã bị mồ hôi thấm ướt, giống như là mới từ trong nước vớt lên giống nhau. Hải Vô Nhai cư cao lâm hạ nhìn xuống còn không có chậm lại đây Thoa y khách, ngựa khí băng lanh nói, nhớ kỹ lần này đau đớn, sau đó từng tháng ta đều sẽ phái người đưa một phần giải dược giao cho ngươi. Nếu như ngươi biểu hiện đủ tốt, ta sẽ ra tay giúp ngươi triệt để giải hết phệ tâm đan độc. Thuộc hạ rõ ràng. Thoa y khách dùng sức sâu ít mấy hơi, có chút nghĩ mà sợ bỏ dậy, hướng Hải Vô Nhai cung kính thi lễ. thể hội qua phệ tâm đan phát tác thống khổ sau, Thoa Y khách cũng không muốn lại thể hội lần thứ hai. Vừa rồi nếu như không phải là Hải Vô Nhai dùng niệm lực khống chế lại Thoa Y khách hai tay, sợ rằng ở đau nhức bên dưới, Thoa Y khách sẽ không nhịn được đem buồng tim của mình cho đào ra, hoặc là trực tiếp tuyển chọn tự sát. Rất tốt. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là địa phủ Diêm La Điện một tên âm sai, đây là ngươi lệnh bài. Hải Vô Nhai dứt lời, lấy ra một khối toàn thân màu đen, có khắc âm sai hai chữ lệnh bài, ném cho Thoa Y Y khách. Đúng, viên này tiểu hoàn đan có thể gia tăng 10 năm tinh thuần nội lực, coi như là ta cho ngươi lễ gặp mặt đi. Hải Vô Nhai giàu gì cũng là Vân Hải Sơn trang chủ nhân, cho nên hắn biết rõ đánh một gậy, lại cho cái táo ngự hạ thủ đoạn. Thoa Y Y khách tiếp nhận tiểu hoàn đan sau, tuy nhiên biết rõ đây là Hải Vô Nhai ngự hạ thủ đoạn, nhưng là bởi vì dùng phệ tâm đan trong lòng sinh ra hoàn khí, cũng xác thực tiêu tán không ít. Nhớ kỹ, đang không có tiếp thu được địa phủ tuyên bố nhiệm vụ lúc, ngươi như trước là màn đêm tứ hung tướng một trong Thoa Y Y khách. Chỉ có chờ đã có nhiệm vụ thời gian, ngươi mới là Diêm La Điện âm sai. Vâng, thuộc hạ rõ ràng. Rất tốt. Minh Châu, chúng ta đi. Hải Vô Nhai một phát ôm lại Minh Châu phu nhân eo thon, dùng ra loa toàn cửu ảnh ở trên mặt hồ lưu lại mấy đạo tàn ảnh, trong nháy mắt biến mất ở trong màn đêm. Thoa Y Y khách nhìn Hải Vô Nhai bọn hắn bóng lưng biến mất. Tiếp đó thiếp thân cất xong lệnh bài cùng tiểu hoàn đan, liền dường như cái gì đều không có phát sinh giống nhau, một lần nữa ngồi trở lại đầu thuyền tiếp tục buông câu. Hàn Quốc hậu cung, Minh Châu phu nhân tẩm cung bên trong. Minh Châu phu nhân lôi kéo Hải Vô Nhai tay, liếm liếm mê người môi ngọc, một đôi thon dài chân ngọc, chăm chú kẹp ở Hải Vô Nhai bên hông, mê chết người không đền mạng dụ dỗ nói, hoang ra, đêm nay liền đừng đi. Ngươi muốn làm sao làm, người ta đều phối hợp ngươi còn không được sao. Tuy nhiên Diễm Linh Cơ là ba. So với thông thường nữ nhân muốn càng cứng cỏi dẻo dai một ít, thế nhưng lấy nàng một cá nhân lực lượng, tự nhiên không thỏa mãn được Hải Vô Nhai. Nguyên bản Hải Vô Nhai cùng Diễm Linh Cơ đại chiến liền không có tận hứng, bây giờ bị Minh Châu phu nhân như thế mê hoặc, thể nội hỏa diễm nhất thời một lần nữa thiêu đốt lên. Người cái tiểu lãng đệ tử, nhìn ta đêm nay làm sao thu thập ngươi. Khanh khách, vậy người ta liền lãng cho ngươi một người nhìn sao. Theo Hải Vô Nhai một cái hổ phát nhảy lên, toàn bộ tẩm cung bên trong. Nhất thời vang lên Minh Châu phu nhân cái kia từng đợt để người mặt đỏ tới mang thai tiếng thở gấp. Nếu như không phải là Hải Vô Nhai dùng cách âm phủ, ở trong tẩm cung bày cách âm kết giới, sợ rằng Minh Châu phu nhân tiếng kêu đều muốn chuyển tới cái khắc tần phi trong sân nhỏ. Làm luồng thứ nhất ánh nắng phá vỡ đêm tối, xua tan không trung nhàn nhạt hàn ý, ngủ mỹ nhân thông thường Diễm Linh Cơ, chậm rãi mở ra thủy tinh vậy mắt đẹp. Hải Vô Nhai bưng tự tay chế biến hạt sen tổ yến, đi vào Diễm Linh Cơ khuê phòng sau, nhìn đến vừa mới tỉnh ngủ Diễm Linh Cơ. Vẻ mặt cương chịu nói, bà bối, ngươi tỉnh rồi. Diễm Linh Cơ nhìn thấy Hải Vô Nhai sau, nhất thời mặt giãn ra cười lên, lộ ra một vệt nghiêng nước nghiêng thành mỉm cười. Chỉ thấy Diễm Linh Cơ đứng dậy đi tới Hải Vô Nhai trước mặt, đem toàn bộ mềm mại thân thể chăm chú chôn ở Hải Vô Nhai trong ngực, tham lam nghe Hải Vô Nhai mùi vị, cảm thụ được trước đó chưa từng có cảm giác an toàn. Trước đó Diễm Linh Cơ một mực vô cùng lưu ý chính mình ba thân phận, bất quá trải qua chuyện ngày hôm qua sau, cái này khúc mắc cuối cùng là cởi ra. Hải Vô Nhai cảm thụ được Diễm Linh Cơ đối với mình lưu luyến, trên mặt hiện lên một tia may mắn thần sắc. Khá tốt chính mình sáng sớm lên áp chế thần vận ý nghĩ, theo Minh Châu phu nhân ôn nhu hương bỏ ra, bằng không Diễm Linh Cơ tỉnh lại sau nhìn đến chính mình không coi ở đây, trong lòng nhất định sẽ rất thất vọng. Phải biết, nữ nhân ở đem lần đầu tiên giao cho người trong lòng sau đó, cũng là các nàng thấp thỏm bất an nhất thời gian, nam nhân vào lúc này, liền cần cho các nàng đầy đủ cảm giác an toàn mới được. Hải Vô Nhai ôm Diễm Linh Cơ trấn an một hồi. Vô vô nàng mông nói, nhanh đi rửa mặt, tiếp đó nếm thử tay nghề của ta. Ừ. Diễm Linh Cơ nâng lên tuyệt mỹ dung nhan, hạnh phúc gật gật đầu, tiếp đó nghe lời đi rửa mặt một phen. Rửa mặt hoàn tất sau đó, Diễm Linh Cơ tiếp nhận Hải Vô Nhai tự tay cho nàng thịnh hạ sen tổ yến, dùng cái miệng nhỏ uống. Chương 162, Titan phó bản. Ừ. Uống rất ngon. Tuy nhiên Hải Vô Nhai chủ nghệ chỉ có thể coi như là thông thường. Nhưng là bởi vì là Hải Vô Nhai tự tay chế biến nguyên do, cho nên Diễm Linh Cơ cảm giác cái này hạ sen tổ yến uống lên phá lệ ngọt ngào. Bởi vì Khổng Tử một câu quân tử xa nhà bếp, cho nên rất nhiều tự nhận là quân tử nam nhân, cũng là chuyện đương nhiên không đi học nấu cơm. Ở thời đại này, càng là địa vị cao nam nhân, càng sẽ không tự tay làm cơm. Hải Vô Nhai thân là Vân Hải Sơn trang chủ nhân, chịu vì Diễm Linh Cơ xuống bếp, vậy đại biểu thật sự phi thường sủng ái nàng. Mặc dù chỉ là một chén lớn bình thường hạt sen tổ yến, thế nhưng đây là Hải Vô Nhai tự tay chế biến, đối với Diễm Linh Cơ đến nói lại có không giống bình thường ý nghĩa. Đợi đến Diễm Linh Cơ uống xong hạt sen tổ yến sau, Hải Vô Nhai nhìn trước mắt tú sắc khả san tiểu mỹ nhân, tự nhiên là không nhịn được lôi kéo nàng tới một trận kịch liệt thần vận. Thần vận qua đi, Hải Vô Nhai cúi đầu nhìn lộ ra vẻ mặt thỏa mãn thần sắc, dường như mèo giống nhau ghé vào bộ ngực mình Diễm Linh Cơ, không nhịn được khẽ hôn một cái nàng thanh tú đẹp đẽ như ngọc cái trán. Hải Vô Nhai ôm Diễm Linh Cơ thủy xà eo, trong lòng không nhịn được một trận cảm khái. Hải Vô Nhai hiện tại cuối cùng là rõ ràng, vì sao cổ đại hoàng đế đại bộ phận đều chết sớm như vậy. Hậu cung nhiều như vậy mỹ nhân đều cần hoàng đế đi sủng ái, mỗi ngày như vậy vất vả, nếu như kiềm chế lực lại kém một chút không chết sớm mới là lạ chứ. Khá tốt Hải Vô Nhai thân thể trải qua mấy lần cường hóa, lại thêm có siêu tốc tái sinh năng lực, bằng không đối mặt Diễm Linh Cơ cùng Minh Châu phu nhân như thế tuyệt thế vưu vật, sợ rằng không cần bao lâu thời gian cũng sẽ bị các nàng cho ép khô. Hải Vô Nhai cùng Diễm Linh Cơ ôn tồn một phen sau, cái này mới rời đi khuê phòng của nàng, tiếp đó tìm được Hoa Tưởng Dung hai tỷ muội, cho các nàng mỗi người ăn xuống một viên đại hoàn đan. Trước đó Hải Vô Nhai cướp sạch Phỉ Thúy Hổ tàng bảo khố, lại mang sạch Hàn Quốc quốc khố, cũng nhận được không ít quý trọng dược liệu. Hải Vô Nhai dùng những dược liệu này luyện chế không ít đan dược, trong đó liền bao quát đại hoàn đan. Cho Thoa Y khách dùng Vệ Tâm đan cùng tiểu hoàn đan, cũng đều là dùng những dược liệu này luyện chế. Tuy nhiên Hoa Tưởng Dung cùng Hoa Khinh Vũ hai tỷ muội thiên phú dị bẩm, thế nhưng nội lực tích góp lại cần phải hao phí đại lượng thời gian. Hải Vô Nhai luyện chế đại hoàn đan, mỗi một viên đều có thể gia tăng 60 năm tinh thuần nội lực. Phục dụng đại hoàn đan sau, lấy Hoa Tưởng Dung cùng Hoa Khinh Vũ thiên phú, tin tưởng rất nhanh liền có thể đột phá đến hậu thiên cảnh hậu kỳ. Các loại Hoa Tưởng Dung hai tỷ muội tu vi triệt để vững chắc lại sau đó, Hải Vô Nhai sẽ làm cho các nàng dùng tiên thiên nhất khí đan, làm cho các nàng nhanh chóng đột phá đến tiên thiên cảnh. Một ngày Hoa Tưởng Dung hai tỷ muội tu vi đột phá đến tiên thiên cảnh, Hải Vô Nhai liền có thể làm cho các nàng cả ngày đi theo bên cạnh mình, chung quanh trăng bước. Khái khái, chung quanh rú ngoạn. Hệ thống cung điện bên trong, Hải Vô Nhai ý niệm hơi động, đem phó bản mặt bản điều đi ra. Hôm nay Hải Vô Nhai trong tay, tổng cộng có 120 điểm bản nguyên điểm, nói cách khác có thể mở ra một cái ngẫu nhiên 3 sao phó bản cùng hai cái ngẫu nhiên 2 sao phó bản. Trước mở ra một cái ngẫu nhiên 2 sao phó bản, thử một lần vận may đi. Hải Vô Nhai vướt cầm nghĩ một hồi, ý niệm hơi động, hướng ngẫu nhiên phó bản ô trống bên trong rót vào 10 điểm bản nguyên điểm. Theo bản nguyên điểm rót vào, không có một vật ngẫu nhiên phó bản ô trống bên trong, nhất thời hiện ra Titan phó bản 4 cái chữ lớn. Hải Vô Nhai nhìn đến Titan phó bản sau đó, hơi ngây người, tiếp đó quay đầu đối một bên Tử Nguyệt hỏi, Tử Nguyệt, đây là cái gì phó bản? Dù sao có quan hệ Titan cố sự thật sự là quá nhiều, như là một ít chuyện cổ tích hoặc là huyền huyễn loại tiểu thuyết bên trong, đều có rất nhiều liên quan tới Titan miêu tả. Tử Nguyệt nghe vậy, nheo lại mắt to tỉ mỉ dò xét một phen sau, nâng lên đầu nhỏ đối Hải Vô Nhai cười nói, ca ca, cái này Titan phó bản. Là lấy ở tắc ton Titan ạ nìm nội dung vở kịch xây dựng mà thành phó bản. Hải Vô Nhai ngay vậy, nhíu lại chân mày có chút nghi ngờ nói, ở tắc ton Titan sao? Thế nhưng là ở tắc ton Titan bên trong Titan, sức chiến đấu không phải chỉ 2 sao cấp đi. Đặc biệt là 9 đại trí tuệ Titan, những cái kia Titan thực lực thiếu nói cũng là 3 sao cấp bậc đi. Ở tắc ton Titan thế giới, 9 đại trí tuệ Titan bên trong có một cái cao tới 60 thước siêu đại hình Titan. Tên kia lực phá hoại so với một ít tông sư cảnh võ giả cũng mạnh hơn rất nhiều a. Tử Nguyệt nghe được Hải Vô Nhai nói, lắc lắc ngón tay nói, ca ca, ở tắc ton Titan thế giới, tuy nhiên Titan lực phá hoại mạnh, thế nhưng lực phá hoại cùng sức chiến đấu nhưng là hai việc khác nhau. Nếu như chỉ luận lực phá hoại, cái này Titan phó bản quả thực có thể coi như là 3 sao phó bản, thế nhưng là ở tắc ton Titan trong thế giới Titan, lại có phi thường chí mạng nhược điểm. Một ngày những cái kia cự nhân sau gáy thịt bị phá hư, Titan liền sẽ trực tiếp chết, hơn nữa trừ 9 đại trí tuệ Titan, cái khác Titan đều không có trí tuệ, chỉ có thể tính là một đám hình thể lớn một chút dã thú mà thôi. Ở tắc ton Titan thế giới, một ít huấn luyện qua binh sĩ bằng vào lập thể cơ động trang bị, liền có thể dễ dàng chém giết Titan. Nếu như đổi thành hậu thiên cảnh võ giả, chỉ cần biết rằng Titan nhược điểm, chém giết Titan đồng dạng là chuyện rất dễ dàng. Hải Vô Nhai nghe xong Tử Nguyệt giải thích, nhất thời lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Đám Titan lực phá hoại quả thực có thể so với 3 sao cấp sinh vật, có thể là bởi vì sau gãy thịt loại trí mạng đó nhược điểm tồn tại, lại đem bọn nó thực lực tổng hợp kéo thấp đến 2 sao cấp bậc. Mặc dù nói bởi vì nhược điểm tồn tại, dẫn đến Titan đẳng cấp bị kéo xuống, thế nhưng Titan phó bản giá trị, lại có thể so với một ít yếu một ít 3 sao phó bản. Hải Vô Nhai nhìn thoáng qua 5 cái đã tập trung phó bản, lo nghĩ, ý niệm hơi động, đem Chư Lung Trại phó bản xóa đi, sau đó đem Titan phó bản tiến hành tập trung. Dù sao Chư Lung Trại phó bản coi như mở ra 3 sao phó bản, đem Như Lai thần trưởng tăng lên tới đại viên mãn, đối với Hải Vô Nhai thực lực đề thăng cũng sẽ không có quá lớn trợ giúp. Đã Chư Lung Trại phó bản tồn tại giá trị đã không có lớn như vậy còn không bằng đem nó thay thế thành Titan phó bản. Hải Vô Nhai đem Titan phó bản tiến hành tập trung sau, ý niệm hơi động, trực tiếp mở ra Titan phó bản. Cùng lúc đó, ở Vân Hải Sơn Trang phía sau núi đi săn Kim Ngạo Thiên, bên hai cũng đồng thời vang lên tổ đội mời thanh âm, liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Một đoàn bạch mang đột nhiên xuất hiện, bao vây lấy Kim Ngạo Thiên, trong nháy mắt biến mất ở mảnh này thiên địa. Ở Tắc Thon Titan thế giới bên trong, chủ yếu chia làm hai cái trận doanh, một cái là ngoài tưởng thế giới Mã Lì Đế Quốc, một cái là trong tưởng thế giới Đi Ạ Đế Quốc. Ước 1820 năm trước, người Đi Ạ Tổ Tiên, Y Mi Phật cùng Đại Địa Ác Ma, ký kết khế ước sau đó, lấy được Titan lực lượng, trở thành vị thứ nhất phảo đỉnh Titan. Bất quá thu được Titan lực lượng sau, Y Mi cũng chỉ còn lại có 13 năm thọ mệnh. Y Mi chết sau, nàng cốt tủy dịch bị chia làm 9 phần, phân biệt cho Đi Ạ Vương thất 9 người, mà 9 người này chính là đời thứ nhất 9 đại trí tuệ Titan. Chương 163, siêu đại hình Titan. Đi Ạ Vương quốc ở 9 đại Titan dưới sự trợ giúp, quét ngang lúc đó đại lục bên trên cái khác đế quốc, thống nhất toàn bộ đại lục. Người Đi Ạ ở thống trị đại lục sau đó, tiến hành dài đến 1700 nhiều năm dân tộc tiến hóa cùng áp bức, mà nơi nào có áp bức chỗ nào sẽ có phản kháng. Một cái tên là Mã Lì quốc thế lực còn sót lại, bởi vì không chịu được người Đi Ạ áp bức, ở tỉ mỉ tính kế bên dưới, cướp đoạt 9 đại Titan bên trong 7 con Titan năng lực. Bất quá bởi vì Đi Ạ Vương quốc nắm giữ cường đại nhất pháo đỉnh Titan, cho nên coi như Mã Lì quốc có 7 con Titan trợ giúp, cũng không thể triệt để lật đổ Đi Ạ Vương quốc. Vì vậy ở hai quốc gia đều không làm gì được đối phương, đồng thời hai nước rơi vào thời gian dài chiến loạn. Chiến tranh một mực kéo dài đến Đi Ạ Vương thất đời thứ 145 quốc vương thời gian, vị này quốc vương muốn kết thúc cái này chiến tranh, vì vậy hắn dẫn theo hắn quốc dân rời đô đến Vạ Dạ Địa Island. Vì che giấu thai mắt người, cái này quốc vương còn cố ý cho mình đổi tên là Dịch. Sơ đại Dịch Vương dẫn dắt hắn con dân đi tới Vạ Dạ Địa Island sau, lợi dụng pháo đỉnh Titan lực lượng hiệu lệnh đông đảo Titan hoang dã, cũng chính là không có trí tuệ Titan, thành lập ba đạo 50 thước cao to lớn thành tường. Ba đạo to lớn thành tường đem Vạ Dạ Địa Island tầng tầng vây quanh, tạo thành một cái to lớn trong tường thế giới. Tiếp đó Sơ Đại Dịch Vương lại lập xuống không chiến lời thề, đồng thời dùng pháo đỉnh Titan lực lượng rửa đi tuyệt đại đa số con dân ký ức. Từ đây những cái này Dịch Vương liền dẫn theo các con dân, ở lại trong tường thế giới, không hề hỏi tới chuyện bên ngoài. Bất quá chính là, người không thương hổ ý, hổ có hại người tâm. Tuy nhiên Sơ Đại Dịch Vương chán ghét chiến tranh, thế nhưng Mã Lỷ quốc người lại không muốn cứ như vậy buông tha bọn hắn, một mực hướng Vạ Dạ Địa Island trên thả ra Titan hoang dã. Hơn nữa Mã Lỷ quốc người vì cướp đoạt pháo đỉnh Titan lực lượng, phái 4 tên kế thừa Titan lực lượng Mã Lỷ quốc chiến sĩ đi tới Vạ Dạ Địa Island, thừa cơ phá hư Tam Đại Thành Tường, tiếp đó bức bách có pháo đỉnh Titan lực lượng người hiện thân. Vạ Dạ Địa Island Đoan Do Sở Nam Đoan Quận Chuột, một gian bình thường nhà dân bên trong Hải Vô Nhai chậm rãi mở hai mắt ra. Đinh Đông. Thông quan nhiệm vụ tuyên bố, ở Tắc Ton Titan thế giới bên trong, sống sót một tháng. Hải Vô Nhai vừa mới mở ra hai mắt, bên hai liền vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở. Hải Vô Nhai khẽ nhíu mày lại, sờ sờ cằm thầm nghĩ, chỉ có một tháng thời gian sao? Cái kia được trước làm rõ ràng hiện tại là lúc nào cùng địa điểm mới được a? Dù sao ở Tắc Ton Titan nội dung vợ kịch phát triển chiều ngang còn là thật lớn, phía ngoài nhất Oan Ma Di A bị phá hư, lại đến Oan Dô Sở bị phá hư, trung gian thế nhưng là cách 5 năm lâu. Ngạo Thiên, theo ta đi ra dạo một vòng đi. Hải Vô Nhai dứt lời, trực tiếp một phát ôm lấy còn không có tỉnh hồn lại Kim Ngạo Thiên, đẩy ra cửa phòng đi ra ngoài. Ung ung. Làm Hải Vô Nhai mang theo Tử Nguyệt cùng Kim Ngạo Thiên, vừa mới bước ra cửa phòng một khắc kia, theo cách đó không xa đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Hải Vô Nhai quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ngoài trăm thước cao tới 50 thước thành tường bên ngoài, một cái không có da rẻ hiện lộ ra bắp thịt to lớn đầu, xuất hiện ở trên thành tường. Nhìn đến không cần đi dò xét tình huống, Ngạo Thiên, ngươi có muốn hay không nếm thử Titan mùi vị? Hải Vô Nhai ngẩng đầu nhìn đột nhiên xuất hiện siêu đại hình Titan, trong mắt không khỏi hiện lên một tia nghiền ngẫm thần sắc. Kim Ngạo Thiên nghe được Hải Vô Nhai nói, theo bản năng nuốt nước bọt, gật gật đầu đầu nhỏ nói, ừ. Như thế lớn ra hỏa khẳng định ăn rất ngon. Ngồi ở Hải Vô Nhai trên vai Tử Nguyệt, nhìn thấy Kim Ngạo Thiên một bộ 10 phần ăn hàng dáng dấp, không nhịn được không nói gì lắc lắc đầu. Là nó. Chính đang trên tường thành phụ trách bảo dưỡng cơ giới cùng tuần tra y thẹn, nhìn đến đột nhiên xuất hiện siêu đại hình Titan sau, không khỏi hồi tưởng lại 5 năm trước chính mình mẫu thân bị Titan ăn hết hình ảnh. Lúc đó chỉ có 10 tuổi y thẹn, chỉ là một cái tay không tấc sắt hài đồng, chỉ có thể trơ mắt nhìn mẫu thân của mình, ở trước mặt của mình bị Titan tươi sống nuốt chửng. mà dẫn đến bi kịch phát sinh kẻ cầm đầu, chính là cái này đột nhiên xuất hiện siêu đại hình Titan. Nếu như không phải là nó cùng ạt mỏ ẹt Titan, liên thủ phá hư hoan ma gì ạ, đám Titan hoang dã cũng không có khả năng xông vào trong thành tường. Đem bọn nó một cái không để lại. Toàn bộ giết sạch. Ở bị đè nén mấy năm lâu cừu hận dưới, làm lần nữa nhìn thấy cái này kẻ cầm đầu thời gian, vô biên cừu hận trong nháy mắt đè xuống ý rèn đối với Titan hoảng sợ. Lúc này ý rèn chỉ muốn tự tay giết chết siêu đại hình Titan, vì chính mình chết đi mẫu thân báo thủ. Siêu siêu siêu. Theo ý rèn cấp tốc đè xuống đeo ở trên người lập thể cơ động trang bị cái nút, hai căn màu đen dây thừng cố định coi trọng, nhất thời theo ý rèn bên hông phóng ra cơ trong bạo bắn ra, mang theo từng đợt tiếng xé gió, đâm thẳng hướng siêu đại hình Titan thân thể. Bởi vì siêu đại hình Titan cao tới 60 thước, hình thể khổng lồ cũng để cho nó hành động tốc độ biến đến thong thả. Đối mặt mượn nhờ lập thể cơ động trang bị trên không trung cao tốc di động ý rèn, siêu đại hình Titan thân thể căn bản không phản ứng kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn ý rèn, hướng nó sau gáy thịt nhược điểm chí mạng không ngừng tới gần. Quá chậm chạp. Đắc thủ. Ý rèn thành công né tránh siêu đại hình Titan vụng về công kích sau, thuận lợi đến gần nó gáy bộ vị, trong mắt không khỏi lộ ra một tia đại thù được báo vui vẻ, giống giận cao nâng trường kiếm trong tay, mang theo vô biên lửa giận hướng siêu đại hình Titan sau gáy thịt chém đi xuống. Phốc phốc phốc. Mắt thấy ý rèn trường kiếm trong tay liền phải rơi vào siêu đại hình Titan sau gáy thịt trên lúc, siêu đại hình Titan thể nội đột nhiên phun trào ra từng đoàn nóng bỏng hơi nước. Thật là nóng. Nóng bỏng hơi nước không ngừng xì ra, hình thành từng đạo nóng bỏng phong áp, ý rèn trong nháy mắt bị thổi bay ra, chỉ có thể như một con diều giống nhau nắm chặt bên hông dây thừng, mới tránh khỏi bị đánh bay ngã chết vận mệnh. Siêu đại hình Titan bản thể, chính là mạ lỷ quốc phái tới gian tế bợ tuần, hắn lần này hiện thân mục đích chủ yếu chính là vì phá hư Đoan Dục Sở. Hôm nay Đoan Dục Sở đại môn đã bị bợ tuần phá hủy, cho nên hắn không có tiếp tục cùng ý rèn bọn hắn chiến đấu tiếp cần thiết, cho nên hắn chuẩn bị lợi dụng hơi nước che giấu hai mắt người tiếp đó thừa cơ biến mất. Lệ. Bất quá kế hoạch không đổi kịp biến hóa, làm bợ tuần chuẩn bị một lần nữa biến trở về hình người trạng thái thời gian, một đạo cao vút điêu minh đột nhiên từ trên bầu trời cực nhanh tới gần. Mắt thấy siêu đại hình Titan thả ra hơi nước một bộ muốn chạy tiết ấu, hiện lộ ra bản thể Kim Ngạo Thiên tự nhiên sẽ không để cho đến miệng thịt mơ chạy. Phanh. Phốc suy. Chỉ thấy Kim Ngạo Thiên hai cánh đột nhiên vung lên, dường như một đạo kim quang từ trên trời giáng xuống, một đôi vô cùng sắc bén lợi chảo nắm thật chặt siêu đại hình Titan vai. Chương 164, cự nhân thạch tượng. Kim Ngạo Thiên bắt lại siêu đại hình Titan vai sau, bén nhọn cực kỳ điêu mỏ đột nhiên mổ ra, đem siêu đại hình Titan sau gáy thịt cho cả khối xé xuống, kể cả dấu ở sau gáy thịt bên trong bợ tuấn cùng một chỗ nuốt xuống. Cô cô cô. Một ngụm nuốt trọn siêu đại hình Titan sau gáy thịt sau, Kim Ngạo Thiên không nhịn được phát ra một trận vui vẻ tiếng kêu, tiếp đó không để ý tới những cái kia kinh ngạc đến ngây người các tân binh, chuyên tâm ăn xong rồi siêu đại hình Titan thi thể. Phải biết, Titan một khi bị lột sau gáy thịt, thi thể sẽ nhanh chóng bốc hơi biến mất. Nếu như Kim Ngạo Thiên không nhanh một chút ăn hết siêu đại hình Titan thi thể, như vậy Titan thi thể rất nhanh sẽ biến mất. Đó là cái gì quái vật a? Y rèn dùng lập thể cơ động trang bị thành công trốn về do sở thành tường trên sau, nhìn chính đang miệng lớn nuốt ăn Titan thi thể Kim Ngạo Thiên, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Tuy nhiên Kim Ngạo Thiên chiều cao chỉ có hơn 10 thước lớn nhỏ, dương cánh độ dài cũng chỉ có hơn 20 thước, thế nhưng trên người nàng phát ra khí tức, lại so với siêu đại hình Titan càng thêm đáng sợ. Cổ lỏ sản Titan bị săn giết. Trên tường thành Dĩ Nở cùng Ản Ni nhìn đến vừa rồi một màn kia, thật lâu không có phục hồi lại tinh thần. Dĩ Nở cùng Ản Ni hai người cùng y rèn bọn hắn không giống nhau, Dĩ Nở hai người bọn họ biết siêu đại hình Titan, kỳ thực chính là bờ tuần biến đến. Bởi vì Dĩ Nở cùng Ản Ni hai người bọn họ cũng là mạ lỷ quốc phái tới gian tế, bọn hắn phân biệt có thể biến thành ạt mỏ ẹt Titan cùng phệ ạ lệ Titan. Lúc đầu mạ lỷ quốc tổng cộng phái ra 5 tên có thể biến thành Titan chiến sĩ, tiến vào họa giả Disneyland. Trong đó có thể biến thành bị ắt Titan dẹt thân là Dĩ Nở 4 người thượng cấp, phụ trách ở ngoài tường thế giới tiếp ứng, mà Dĩ Nở 4 người bọn họ lại là lẻn vào bên trong tường thế giới, tùy thời cướp đoạt pháo đỉnh Titan lực lượng. Bất quá làm Dĩ Nở 4 người bọn họ ở ngoài tường thế giới dừng lại thời gian, trong đó có thể biến thành dạ Titan đồng bạn, lại ngoài ý muốn bị Titan hoang dã tư thái ý mì nuốt ăn, đồng thời cướp đi hắn Titan lực lượng. Hôm nay Dĩ Nở bọn hắn còn không có tìm được có thể biến thành pháo đỉnh Titan nhân loại. Thế nhưng là lại đã chết hai người đồng bạn, chỉ còn lại Dĩ Nở cùng Ản Nỉ hai người. Không thể hoàn thành nhiệm vụ, coi như Dĩ Nở cùng Ản Nỉ trở về Mã Lỵ Quốc, các loại đợi bọn hắn cũng chỉ có tàn khốc trừng phạt. Trong khoảng thời gian ngắn Dĩ Nở bọn hắn đã làm đồng bạn tử vong cảm thấy bi thương, lại không nhịn được vì bọn hắn tương lai mà cảm thấy mê mang. Kim Ngạo Thiên đem siêu đại hình titan thi thể nhanh chóng nuốt ăn hoàn tất sau đó, hai cánh đột nhiên vung lên nhấc lên một trận cơn lốc, tiếp đó ở bụi mù dưới sự che chở biến thành hình người chạy về đến Hải Vô Nhai bên người. Đợi đến bụi mù tán đi, thành tường các tân binh kinh hãi phát hiện, vừa rồi con kia to lớn kim điêu đã trống rông biến mất không thấy. Một cái vội vàng chạy tới lao binh nhìn thấy y rèn bọn hắn những cái này tân binh, đến lúc này lại vẫn ở trên tường thành sức sở, liền vội vàng cao giọng quát lên, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Mau trở lại đến cương vị của mình, chiến đấu đã bắt đầu. Y rèn bọn hắn nghe vậy, cũng bất chấp đột nhiên tiêu thất không gặp Kim Ngạo Thiên, liền vội vàng nhanh chóng hành động lên. Bởi vì siêu đại hình Titan đã đem thành tường phá hư, nếu như không nghĩ biện pháp đem thành tường chỗ hổng một lần nữa chặt lên, sợ rằng rút sở thành tường liền muốn như 5 năm trước Oan Ma Di Ạ giống nhau thất thủ. Lúc đầu Oan Ma Di Ạ thất thủ dẫn đến trong tường thế giới thổ địa phạm vi lớn giảm thiểu, vì để cho càng nhiều hơn nhân loại có thể còn sống sót, chính phủ đánh đoạt lại Oan Ma Di Ạ khẩu hiệu, đem khoảng chừng 25 vạn tay không tấc sắt bách tính đuổi ra khỏi thành tường bên ngoài. Nếu như Oan rút sở lần nữa thất thủ, bằng vào trong Oan Xì Nạ thổ địa căn bản nuôi sống không còn dư lại nhân loại, đến lúc đó nhân loại số lượng sợ rằng sẽ co lại hơn phân nửa. Bởi vậy y rèn bọn hắn coi như kèm theo chính mình tính mạng, cũng nhất định muốn ngăn cản Titan xâm lấn, nghĩ biện pháp đem dô sở thành tường chỗ hổng một lần nữa chặn lại mới được. Dô sở thành tường bên trong, Hải Vô Nhai đưa tay xoa xoa Kim Ngạo Thiên đầu nhỏ cười hỏi, Ngạo Thiên, Titan mùi vị thế nào? Kim Ngạo Thiên nghe vậy, bĩu môi nói, còn có thể đi. Bất quá không có tưởng tượng ăn ngon như vậy, trong thịt năng lượng ẩn chứa cũng không nhiều. Tuy nhiên siêu đại hình Titan cao tới 60 thước, thế nhưng trong đó năng lượng ẩn chứa cũng không sai biệt lắm liền tương đương với mấy trăm tên Mông Cổ binh năng lượng, xa xa thấp hơn Kim Ngạo Thiên dự đoán. Chủ nhân, đây là Titan trên người tuân ra đồ vật. Kim Ngạo Thiên mở ra miệng nhỏ, phun ra một cái lớn chừng bàn tay tượng đá, tiếp đó đưa cho Hải Vô Nhai. Vừa rồi Kim Ngạo Thiên đem bợ tuần, kể cả siêu đại hình Titan sau gáy thịt một ngụm nuốt xuống, cho nên bợ tuần tuân ra vật phẩm, tự nhiên cũng liền xuất hiện ở Kim Ngạo Thiên trong bụng. Hải Vô Nhai tiếp nhận tượng đá nhìn kỹ sau, phát hiện cái này bàn tay lớn tượng đá răng dấp, dĩ nhiên cùng siêu đại hình Titan dáng dấp giống nhau, hoặc là nói chính là siêu đại hình Titan tương đối thu nhỏ bản tượng đá. Hải Vô Nhai ý niệm hơi động, kiểm tra một chút trong tay tượng đá thuộc tính. Cỗ lò sản Titan tượng đá, ba ba có thể triệu hồi ra một con cao tới 60 thước siêu đại hình Titan hình chiếu phân thân, tiến hành nửa giờ tác chiến, chỉ có thể sử dụng 3 lần. Đáng tiếc, chỉ có thể sử dụng 3 lần, nếu như không có sử dụng số lần hạn chế cái kia giá trị liền cao. Hải Vô Nhai nhìn xong cự nhân thạch tượng thuộc tính sau, cảm thán một câu, tiếp đó đem nó thu đến hệ thống cung điện bên trong. Tuy nhiên Hải Vô Nhai cảm thấy có chút đáng tiếc, nhưng là lại cũng không có cảm thấy quá mức thất vọng. Dù sao Titan phó bản chỉ là một cái 2 sao phó bản, giết quái tuân ra vật phẩm đẳng cấp khẳng định cũng sẽ không quá cao. Bởi vì chỉ có thể sử dụng 3 lần, cho nên cổ lọ sản Titan tượng đá chỉ có thể coi như là 2 sao đạo cụ, nếu như không có sử dụng số lần hạn chế. Như vậy chí ít cũng coi là 3 sao cấp đạo cụ. Hải Vô Nhai thu hồi cổ lọ sản Titan tượng đá sau, mang theo Tử Nguyệt cùng Kim Ngạo Thiên tìm một người cao lớn gác chuông, tiếp đó ngồi ở mái nhà bao quát lên tình huống chung quanh. Lúc này thành trấn trong khắp nơi đều có hỗn loạn không chịu nổi đoàn người, ở loại này hỗn loạn tình huống bên trong, còn không có đợi đến Titan xông vào thành tường, có rất nhiều người liền đã bị đám người hỗn loạn cho đạp chết đạp thương. Hải Vô Nhai nhìn phía dưới nhân gian thảm trạng, mặc dù có chút đồng tình, nhưng là lại cũng không có gấp xuất thủ hỗ trợ. Hải Vô Nhai còn tại chờ đợi một cái tốt nhất xuất thủ thời cơ, ở thời cơ không có đến trước hết để đám Titan đại náo một phen đi. Tuy nhiên huấn luyện binh đoàn tiền vệ quân đội, trước tiên dùng đại pháo cùng bấy dập chậm lại Titan xâm lấn tốc độ, thế nhưng ở quần quận không ngừng Titan xâm lấn dưới, tiền vệ quân đội cuối cùng vẫn là thất bại. Quần quận không ngừng Titan thuận oan do sở tổn hại lỗ lớn vọt vào thành tường bên trong, nuốt ăn lên những cái kia còn chưa kịp rút lui cư dân. Vì tử thủ ở Oan Dốc Sở, tất cả binh sĩ toàn bộ đầu nhập vào trong chiến trường. Cung ý rèn bọn hắn đồng nhất kỳ tốt nghiệp tân binh, rất nhiều người đều là lần đầu tiên nhìn thấy Titan. Tuyệt đại đa số tân binh lần đầu tiên đối mặt Titan thời gian, đều là sợ đến tay chân như nhũn ra, ngay cả kiếm đều cầm không vững, càng đừng nói xông lên chiến đấu. Chương 165, Mị Cà Xạ. Kỳ thực rất nhiều tân binh rõ ràng có chém giết Titan năng lực, thế nhưng là đang sợ hãi bên dưới lại biến đến thân thể cứng ngắc phản ứng chi độn, trái lại bị vụng về Titan bắt lại nuốt ăn. Siêu siêu. Một trận tiếng xe gió vang lên, một đạo xinh đẹp thân ảnh ở thành trấn bên trong không ngừng xuyên toa, tìm kiếm còn chưa kịp rút lui các cư dân. La Mỹ Cả Xạ nhìn đến ngồi ở gác chuông trên Hải Vô Nhai cùng Kim Ngạo Thiên sau, không nhịn được yêu kiều quát nói, hai người các ngươi tại đây làm gì? Nhanh chóng rời đi nơi này quá nguy hiểm. Siêu siêu. Mị cả xạ nhìn thấy Hải Vô Nhai bọn hắn không để ý đến chính mình, còn cho là bọn họ không có nghe thấy, liền vội vàng sử dụng lập thể cơ động trang bị bay đến gác chuông bên trên. Các ngươi mau cùng ta rời đi nơi này quá nguy hiểm. Mị cả xạ vừa nói, một vừa đưa tay chộp tới Hải Vô Nhai cùng Kim Ngạo Thiên, chuẩn bị mang theo bọn hắn rời đi gác chuông. Bất quá để Mị cả xạ kinh ngạc chính là, nàng dùng sức lôi kéo Hải Vô Nhai cùng Kim Ngạo Thiên, không những không có kéo động bọn hắn, trái lại ở đột nhiên dùng sức bên dưới thiếu chút một cái lảo đảo ngã nhào xuống đất. Hải Vô Nhai thấy thế liền vội vàng đưa tay một thanh đỡ lấy Mị cả xạ, tiếp đó rất tự nhiên lấy tay sờ sờ mái tóc của nàng, lộ ra một cái ôn hòa ấm áp nụ cười cười hỏi, tiểu nha đầu, ngươi không sao chứ? Ở Hải Vô Nhai ôn hòa ấm áp nụ cười dưới, Mị cả xạ cũng cảm giác dường như ở lạnh lẽo ngày đông gặp phải sán lạn ánh nắng giống nhau, trong lòng vẻ lo lắng trong nháy mắt bị xua tan không còn một mảnh. Mị cả xạ nhìn ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống, dường như toàn thân đều tản ra hào quang Hải Vô Nhai, không nhịn được thầm nghĩ trong lòng, cái này nam nhân tới cùng là ai? Vì sao ở như thế thế giới vẫn có thể lộ ra như thế nụ cười? Đương đương đương. Một trận cấp bách tiếng chuông từ xa xa truyền đến, đem Mị cả xạ theo trong thất thần giật mình tỉnh giấc. Là rút lui tiếng chuông. Bây giờ không phải là suy nghĩ nhiều như vậy thời gian, hai người các ngươi nhanh ôm ta mang bọn ngươi cùng một chỗ rời đi. Mị cả xạ nghe được rút lui tiếng chuông vang lên sau, liền vội vàng đưa tay đối Hải Vô Nhai cùng Kim Ngạo Thiên kêu lên. Hải Vô Nhai nhìn đến Mị cả xạ vẻ mặt thành thật cùng dáng vẻ lo lắng, quay đầu nhìn về Kim Ngạo Thiên gật gật đầu, tiếp đó một tay ôm lấy Kim Ngạo Thiên, một tay bắt lại Mị cả xạ tay trái. Siêu siêu. Lần này bởi vì Hải Vô Nhai cùng Kim Ngạo Thiên không có phản kháng, cho nên Mị cả xạ rất nhẹ nhàng kéo động bọn hắn, mang theo bọn hắn cùng một chỗ rời đi gác chuông hướng tổng bộ chạy tới. Từ Nguyệt ngồi ở Hải Vô Nhai trên vai, phát ra một trận chuông bạc vậy tiếng cười vui, vui vẻ cười nói, khanh khách. Cái này lập thể cơ động trang bị cùng bàn đu dây giống nhau chơi vui đâu. Mọi người làm sao đều dừng lại. Mắt thấy liền muốn đến tổng bộ thời gian, Mị cả xạ đột nhiên mang theo Hải Vô Nhai bọn hắn rơi tại một gian nhà dân trên nóc nhà. Có chút nghi hoặc nhìn về phía bốn phía những cái kia đồng dạng rơi tại trên nóc nhà các tân binh. Hải Vô Nhai đưa tay chỉ nơi xa tòa kia cao to kiến trúc, đối Mị cả xạ nhắc nhở nói, nếu như ta không có đoán sai, đó phải là các ngươi bản bộ đi. Mị cả xạ men theo Hải Vô Nhai ngón tay phương hướng nhìn lại, hai mắt đột nhiên trừng lớn, chỉ thấy bản bộ chỗ kiến trúc chung quanh đã vây đầy titan. Lập thể cơ động trang bị động lực hoàn toàn đến từ chính khí lọ trong gas, lấy Mị cả xạ các nàng còn dư lại không nhiều gas. Căn bản không có khả năng ở cự đám người bao vây dưới, thuận lợi vọt vào tổng bộ bên trong. Ghê tởm. Eren. Eren ở đâu? Mị cả xạ theo bản năng nắm chặt chuôi kiếm nhìn chung quanh một vòng sau đó, phát hiện không nhìn thấy Eren thân ảnh, trong nháy mắt sắc mặt kỳ biến, cũng không thèm để ý đến cái khác sự tình, trực tiếp ném xuống Hải Vô Nhai bọn hắn đi tìm Eren. Hải Vô Nhai nhìn Mị cả xạ rời đi thân ảnh, nhún vai vẻ mặt nghiền ngẫm nói, nhìn đến chúng ta bị người từ bỏ đâu. Thật là làm cho người thương tâm. Từ Nguyệt nghe được Hải Vô Nhai nói, vẻ mặt không nói gì lật cái bạch nhãn, mà Kim Ngạo Thiên lại là nhìn chằm chằm bốn phía titan chảy nước miếng, hoàn toàn không để ý đến Hải Vô Nhai nói. Hải Vô Nhai chú ý tới Từ Nguyệt cùng Kim Ngạo Thiên phản ứng, có chút bất đắc dĩ bĩu môi. Đối với Mị cả xạ hành vi Hải Vô Nhai cũng không có thật sự sinh khí, dù sao nàng có thể ra tay đem Hải Vô Nhai bọn hắn từ trên gác chuông mang tới, liền đã coi như là tâm địa thiện lương. Hơn nữa Mị cả xạ bởi vì ở lúc nhỏ đã từng bị ỷ rèn theo bọn buôn người trong tay cứu xuống, cho nên vẫn đem ỷ rèn trở thành chính mình người trọng yếu nhất. Ở trong ạ nìm nội dung vở kịch, Mị cả xạ cho là ỷ rèn chết sau đó, thậm chí một lần sinh ra phí hoài bản thân mình ý niệm trong đầu, có thể thấy ỷ rèn ở Mị cả xạ trong lòng địa vị có bao nhiêu nặng. Hải Vô Nhai trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, lạnh giọng nói, bất quá dựa theo thời gian suy tính, lúc này ỷ rèn nên cũng nhanh biến thành ti tan đi. Ta đều nhanh có chút không kịp đợi đâu. Y rèn thể nội thế nhưng là có ở tặc Titan cùng pháo đỉnh Titan, tổng cộng hai đại Titan lực lượng. Nhất là pháo đỉnh Titan lực lượng, càng là quan hệ đến Hải Vô Nhai tiếp xuống kế hoạch. Cho nên không quản nói thế nào, Y rèn đều chỉ có một con đường chết. Hải Vô Nhai trước đó để Kim Ngạo Thiên săn giết siêu đại hình Titan sau đó, lại không có để cho nàng thuận tay ngăn chặn bị phá hư thành tường, chính là vì để Y rèn ở tuyệt cảnh bên trong thành công thức tỉnh Titan lực lượng. Đợi đến Y rèn biến thành Titan sau đó, chính là Hải Vô Nhai thu hoạch lúc. Đến nỗi ý rèn đúng hay không vai chính, đối với Hải Vô Nhai đến nói đã không quan trọng, hắn càng quan tâm là lần này phó bản thu hoạch. Mị cả xạ trải qua một phen tìm kiếm sau, rốt cuộc tìm được cùng ý rèn cùng một lớp A Mìn. Mị cả xạ theo bản năng thở phào nhẹ nhõm, vội vàng hướng A Mìn hỏi, A Mìn, ý rèn ở đâu? A Mìn nghe được Mị cả xạ tiếng hỏi thăm, nhưng là cả người lạnh lẽo, xấu hổ muốn tìm một cái lỗ để chui vào. A Mìn, Mị Cạ Xạ cùng Ý Rèn, ba người bọn họ là chơi đùa từ nhỏ đến lớn bạn tốt, bất quá A Mìn từ nhỏ thân thể gầy yếu, hắn vẫn cho rằng chính mình là trói buộc. Lần này đang cùng Titan trong chiến đấu, Ý Rèn cũng là vì cứu vớt A Mìn mới bị Titan cho nuốt xuống. Hôm nay nghe được Mị Cạ Xạ hỏi thăm Ý Rèn ở đâu. A Mìn chỉ cảm thấy không có mặt mũi đối mặt Mị Cạ Xạ, thậm chí hắn cảm giác mình lúc đầu còn không bằng cùng Ý Rèn cùng chết rơi, trái lại thoải mái hơn một điểm. Mị Cạ Xạ nhìn thấy A Mìn thật lâu không có trả lời, trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ dự cảm bất tường, bắt lại A Mìn vai dùng sức chất vấn nói, A Mìn, Ý Rèn ở đâu? Trả lời ta. Tí tách. Hãy nay đến cực điểm A Mìn, vẻ mặt hối hận nước mắt không ngừng nhỏ xuống ở mái ngói trên, khàn giọng lực kiệt kêu lên, chúng ta. Huấn luyện 34 bàn, Thomas Warner, Nakti Ak, Mỹ Lù Sệ Zemiki, Mỹ Nạ Cạ Dô Lì Nạ, Ý Rèn Dệ A ở. Đã ngoài 5 tên toàn bộ dĩ thân tuấn trước, lừng lấy hy sinh. Mị Cạ Xạ đột nhiên nghe được Ý Rèn tin chết, chỉ cảm thấy sấm sét giữa trời quang thông thường cả người sững sờ tại chỗ, nguyên bản tràn đầy hy vọng ánh mắt, cũng nhất thời biến đến ảm đạm không ánh sáng, mất đi màu sắc. Chương 166, Lô Sơn Thăng Long Bá. Đều tại ta. Nếu như không phải là vì cứu ta, Ý Rèn hắn cũng sẽ không. Ấy nay cực kỳ A Mìn căn bản không dám ngẩng đầu nhìn Mị Cạ Xạ, hắn chỉ hận lúc đầu vì sao chết không phải là mình. Trong lúc A Mìn đều muốn lấy cái chết tạ tội thời gian, Mị Cạ Xạ lại đột nhiên kéo lại A Mìn tay, nỗ lực làm ra một bộ bình tĩnh hình dạng khuyên giải an ủi nói, A Mìn bình tĩnh một điểm, bây giờ không phải là thương cảm thời gian. A Mìn không dám tin ngẩng đầu, lại phát hiện Mị Cạ Xạ tuy nhiên biểu hiện ra bình tĩnh, có thể là ánh mắt của nàng lại mất đi trước kia thần thái. Mị Cạ Xạ trấn an hết A Mìn sau, trực tiếp xoay người đi tới trước mặt mọi người đối một bên mặt hỏi, Max, nếu như đem tụ tập ở bản bộ chung quanh Titan diệt trừ nói, mọi người liền có thể bổ sung gas bước lên thành tường đi. Max nghe vậy đầu tiên là hơi ngây người, tiếp đó không xác định trả lời, lời là nói như vậy. Thế nhưng là Titan số lượng nhiều như vậy, coi như lấy ngươi thân thủ cũng không có khả năng. Ta có thể làm được. Mị Cạ Xạ không đợi Max nói xong trực tiếp cắt đứt hắn lời nói, giơ lên trường kiếm trong tay cao giọng yêu kiều quát nói, ta rất mạnh. Ta so với các ngươi đều muốn mạnh. Cho nên ta có thể đem Titan toàn bộ tiêu diệt. Dù cho chỉ có ta một người. Mà các ngươi không chỉ có thân thủ kém cỏi còn nhát gan nhu nhược. Thật đáng tiếc, các ngươi liền tại đây ước ao đi. Ước ao đứng ngoài cuộc đi. Thật thấp kém phép khích tướng, bất quá lại ngoài ý muốn vô cùng hữu hiệu đâu. Hải Vô Nhai ôm Kim Ngạo Thiên ngồi ở một bên trên nóc nhà, nhìn ở Mị Cạ Xạ phép khích tướng dưới, dần dần một lần nữa nhặt lên đấu trí các tân binh, trong mắt tràn đầy nghiền ngẫm cùng vẻ tán thưởng. Hải Vô Nhai nhìn giơ lên cao trường kiếm, ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống giường như thánh kỵ sĩ thông thường Mị Cạ Xạ, không nhịn được thấp giọng tự nói, cỡ nào kiên cường thiếu nữ a. Không hổ là được xưng là tam gia nữ hán tử, ta thật là càng ngày càng ưa thích ngươi. Mị Cạ Xạ lên tiếng hoàn tất cũng không để ý tới cái khác các tân binh phản ứng, trực tiếp sử dụng lập thể cơ động trang bị, dẫn đầu hướng tổng bộ phương hướng vào tới. Nếu như Ý Rèn còn sống, Mị Cạ Xạ có lẽ còn sẽ không vọng động như vậy, thế nhưng khi nàng biết được Ý Rèn tin chết sau, nàng đã ôm hẳn phải chết quyết tâm. Đã Ý Rèn đã chết, như vậy Mị Cạ Xạ cũng liền không sợ hãi, coi như so với Titan giết chết cái kia cũng không có cái gì ghê gớm, ngược lại nàng đã không có bất kỳ tưởng niệm. Ghê tởm. Này! Các ngươi chẳng lẽ đều biến thành người nhát gan sao? Tại sao có thể để chúng ta đồng bạn một mình chiến đấu? Một mực thầm mến Mị Cạ Xạ để, hướng cái khác các tân binh giống giận một tiếng, tiếp đó theo sát Mị Cạ Xạ phía sau sử dụng lập thể cơ động trang bị đuổi theo. Những tên kia. Xuất sinh. Lên liền lên, chết thì chết đi. Còn dư lại các tân binh bị Mị Cạ Xạ các nàng như thế kích thích, bọn hắn lòng tự trọng nhất thời đè xuống bọn họ đối Titan hoảng sợ, từng cái giống giận người trước ngã xuống, người sau tiến lên xông về bản bộ. Giống. Đợi đến các tân binh lần lượt biến mất sau đó, một cái 15 thước cao Titan mới chậm chạp chạy tới, tiếp đó vẻ mặt hưng phấn đánh về phía Hải Vô Nhai. Hải Vô Nhai liếc nhìn nhào tới Titan, làm ra một bộ thương tâm biểu tình tự nói, thật là làm cho người thương tâm. Nhìn đến chúng ta lại bị người từ bỏ. Hải Vô Nhai dứt lời, trong mắt lóe lên một tia khinh thường, vung tay phải lên, toàn thân ngân bạch sắc lưu tinh nhận nhất thời hóa làm một đạo hàn mang, dường như dưới bầu trời đêm sao băng thông thường, ở trong không khí lưu lại một đạo ngân bạch sắc tàn ảnh, trong nháy mắt bắn thủng Titan cái cổ, thế đi không giảm lột hắn sau gáy thịt. Vâng! 15 thước cao Titan bị Hải Vô Nhai một kích miểu sát, to lớn thi thể ầm ầm ngã xuống đất, phát ra một trận to lớn tiếng nổ vang. Cho hay liền muốn mở màn. Chúng ta cũng không thể bỏ qua. Hải Vô Nhai ý niệm hơi động, dùng niệm lực thu hồi Titan tuân ra mấy trăm mai kim tệ sau, sau đó chân điểm nhẹ, dùng ra loa toàn cửu ảnh ở trong không khí lưu lại mấy đạo tàn ảnh, hướng Mỹ Cả Xạ biến mất phương hướng đuổi theo. Tuy nhiên Mỹ Cả Xạ biểu hiện ra vô cùng bình tĩnh, thế nhưng ý rèn tin chết đối với nàng đả kích còn là quá lớn. Bởi vậy Mỹ Cả Xạ muốn thông qua chém giết Titan, tới rời đi sự chú ý của mình. Bất quá Mỹ Cả Xạ trên người gắt chính mình liền đã không đủ dùng, ở loại này cao tốc di động bên dưới, gắt tiêu hao tốc độ càng là trên diện rộng để thăng. Làm Mỹ Cả Xạ chém giết 3 cái 15 thước cao Titan sau, bình gắt trong gắt cuối cùng còn là tiêu hao hết. Mà chính đang giữa không trung Mỹ Cả Xạ mất đi động lực chống đỡ sau, trong nháy mắt mất đi cân đối, thật giống như một cây như diều đứt dây, hướng một bên phòng ốc đập xuống. Phanh phanh phanh. Mỹ Cả Xạ thân thể tầng tầng đập xuống ở phòng ốc, một đường lăn lộn bên dưới, không biết đụng gãy bao nhiêu đầu khớp xương, liền trong tay hai thanh trường kiếm đều bị gãy thành đoạn kiếm. Phanh. Mỹ Cả Xạ cuối cùng vẫn theo nóc nhà rơi xuống, tầng tầng đập xuống đất. Khái khái. Xương sườn gãy. Đã không được sao. Cũng tốt, đến đây chấm dứt đi. Mỹ Cả Xạ nằm trên đất ngước nhìn bị mây đen che đậy bầu trời, không để ý khỏe miệng chảy ra máu tươi, dường như giải thoát thông thường thấp giọng nói. Phanh. 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 Một trận nặng nề tiếng bước chân từ xa đến gần, một con 15 thước cao Titan hướng nhắm mắt chờ chết Mỹ Cả Xạ, chậm rãi nhích tới gần. Phốc suy. Mắt thấy Titan liền muốn đưa tay bắt lại Mỹ Cả Xạ thời gian, nhắm mắt chờ chết Mỹ Cả Xạ đột nhiên mở ra hai mắt, trong tay đoạn kiếm trong nháy mắt chém ra, một kiếm chặt đứt Titan ngón tay, sau đó dùng hết khí lực toàn thân tránh được Titan công kích. Hoa. Dẫn dắt thương thế Mỹ Cả Xạ không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi, quỳ một gối trên đất, vẻ mặt kinh ngạc nhìn hai tay của mình nghi ngờ nói, vì sao? Ta rõ ràng đều đã buông tha, vì sao thân thể sẽ không tự chủ được di động? Giống. Titan bị Mỹ Cả Xạ chém đứt ngón tay sau đó, phát ra một trận phẫn nộ tiếng gầm, dùng một con khác hoàn hảo tay trái, hướng không thể nhúc nhích Mỹ Cả Xạ một thanh bắt tới. Bất quá lần này, là thật sự dừng ở đây. Quỳ một chân trên đất Mỹ Cả Xạ nhìn con kia nhanh chóng đến gần to lớn bàn tay, không nhịn được nhắm hai mắt lại, vừa rồi cái kia một kích đã dùng hết nàng còn sót lại khí lực, đối mặt Titan công kích lần nữa, nàng đã không có khí lực tránh né. Lư Sơn. Thăng Long Phách. Trong lúc Mỹ Cả Xạ triệt để lúc tuyệt vọng, hét lớn một tiếng đột nhiên vang lên. Mỹ Cả Xạ đột nhiên mở ra hai mắt, chỉ thấy Hải Vô Nhai tay trái ôm Kim Ngạo Thiên, tay phải nắm tay nhảy đi bay lên trời, dường như một đầu nghịch lưu mà lên cự long, một quyền đánh vào Titan trên cằm đem 15 thước cao Titan đánh bay ra ngoài. Hải Vô Nhai nắm tay bên trong bao hàm một cổ tiên thiên chân khí, không chỉ có một quyền đánh bay Titan, hơn nữa cái này cổ chân khí tiện thể làm vỡ nát hắn sau gáy thịt. Oanh! Titan thi thể thật giống như một cái to lớn đống cắt bay lên trời. Bay ngược mấy chục thước sau đó, mới tầng tầng đập xuống đất văng lên một mảnh bụi mù. Chương 167, hai sao thủy tinh cung. Một quyền. Đem Titan đánh bay ra ngoài, cái này nam nhân. Chẳng lẽ là thần sao? Mỹ Cả Xạ nhìn ở dưới ánh mặt trời Hải Vô Nhai, thật giống như nhìn thấy một vị mặc kim giáp chiến thần, hắc thủy tinh thông thường mắt đẹp bên trong, không khỏi hiện lên một tia thần thái khác thường. Chớ lộn xộn, ta tới giúp ngươi chữa thương. Hải Vô Nhai đi tới Mỹ Cả Xạ bên người. Không đợi nàng cự tuyệt liền trực tiếp đem nàng áo trên vén lên, sau đó dùng tay đem nàng sai vị xương sườn một lần nữa trở lại vị trí cũ, sau cùng dùng gia trị liệu thuật. Ở Mỹ Cả Xạ khiếp sợ trong ánh mắt, một đoàn ấm áp kim quang theo trong tay Hải Vô Nhai hiện ra, ở kim quang bao phủ, nàng thương thế trên người nhanh chóng khôi phục lại. Mỹ Cả Xạ thương thế trên người hoàn toàn khôi phục sau đó, ở nàng có chút xấu hổ vẻ mặt, Hải Vô Nhai một lần nữa đem nàng áo trên kéo xuống, tiếp đó tỉ mỉ hơi chút sửa sang lại. Hải Vô Nhai đưa tay sờ sờ Mỹ Cả Xạ đầu, lộ ra một vệt nụ cười ôn nhu cười hỏi, ta không biết bằng hữu của ngươi tử vong, sẽ cho ngươi tạo thành bao nhiêu thống khổ. Bất quá người sống, không phải là nên mang theo người chết phần này ý chí, càng nỗ lực sống tiếp sao. Mỹ Cả Xạ nhìn đến phần này quen thuộc ấm áp nụ cười, chỉ cảm thấy trước đó chưa từng có ấm áp, nguyên bản đã chết đi tâm một lần nữa nhảy lên. Nếu như ngươi thật sự không tìm được sống tiếp lý do, như vậy liền đi theo bên cạnh ta, chúng ta chính là người nhà của ngươi. Hải Vô Nhai dứt lời, một tay đem sững sờ tại chỗ Mỹ Cả Xạ, chăm chú ôm vào trong lòng. Người nhà sao? Mỹ Cả Xạ cảm thụ được Hải Vô Nhai lồng ngực chuyển tới cái kia tia để người mê say ấm áp, không nhịn được dùng mặt cọ cọ, vẻ mặt hạnh phúc thân sắc. Hải Vô Nhai lấy tay khẽ vuốt Mỹ Cả Xạ mái tóc sau, vẻ mặt sán lạn cười nói, đúng, đã quên tự giới thiệu mình, ta gọi Hải Vô Nhai, vị này chính là muội muội của ta Kim Ngạo Tiên. Mỹ Cả Xạ nghe vậy. Nhìn Hải Vô Nhai ánh mắt lộ ra một vệ phát ra từ nội tâm nụ cười nói, Mỹ Cả Xạ ạ cờ mạn. Ca ca, ngươi còn không có giới thiệu ta đâu. Từ Nguyệt chủ động ở Mỹ Cả Xạ trước mặt hiện ra thân hình, tiếp đó lôi kéo Hải Vô Nhai lỗ thai bất mãn kêu lên. Ngươi là yêu quái sao? Mị Cạ Xạ thấy rõ Tử Nguyệt hình dạng sau, không khỏi trợn to hai mắt. Dù sao Tử Nguyệt cùng hóa hình Kim Ngạo Thiên không giống nhau, nàng vẫn luôn là hồ nữ hình dạng, cái kia khả ái màu tím hồ thai cùng hồ đuôi, rất khó không nhường Mị Cạ Xạ nghĩ đến hồ yêu truyền thuyết. Tử Nguyệt hai tay chống nạnh, khuôn mặt nhỏ chống thành bánh bao hình dạng, đối Mị Cạ Xạ thở phì phì kêu lên, thật là thất lễ nha đầu. Ta gọi Tử Nguyệt lạp. Hải Vô Nhai dùng ngón tay gật gật Tử Nguyệt bánh bao mặt, tiếp đó quay đầu đối Mị Cạ Xạ cười nói, Mị Cạ Xạ, nàng là Tử Nguyệt, cũng là của ta muội muội. Ngươi sau đó cũng có thể gọi ta ca ca. Mị Cạ Xạ nhìn đến Hải Vô Nhai cùng Tử Nguyệt các nàng chơi đùa cùng một chỗ ấm áp dáng dấp, không nhịn được nói thầm, ca ca sao? Loại cảm giác này thật tốt đâu. Giống. Một trận phẫn nộ tiếng gào thét đột nhiên đánh vỡ ấm áp bầu không khí, Hải Vô Nhai bọn hắn theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa một con 15 thước cao Titan đang cùng một con khác 15 thước cao Titan chiến đấu cùng một chỗ. Titan đang tự giết lẫn nhau. Mị Cạ Xạ nhìn đến y rèn biến thành Titan đem một con khác Titan giết chết sau, không nhịn được kinh ngạc kêu lên. Cũng không thể cho ngươi tiếp tục cướp quái đi. Ngạo Thiên, tiêu diệt hắn. Hải Vô Nhai trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, tay trái hơi phát lực, trực tiếp đem Kim Ngạo Thiên hướng Titan ném qua. Mị Cạ Xạ nhìn đến Hải Vô Nhai đem Kim Ngạo Thiên ném về phía Titan, vừa mới chuẩn bị chất vấn hắn, thế nhưng là Mị Cạ Xạ nhìn thấy dưới một màn, lại làm cho nàng đem muốn nói chuyện toàn bộ cho nuốt trở về. Chỉ thấy Kim Ngạo Thiên ở giữa không trung lắc mình biến hóa, theo một cái 5-6 tuổi lớn nhỏ tiểu cô nương, biến thành một con dương cánh dài đến hơn 20 thước màu vàng kim đại điêu. Phốc suy. Kim Ngạo Thiên lộ ra nguyên hình sau, một cái ương phát từ phía sau lưng đem ở tặc ton Titan nhào tới trên đất, sắc bén cực kỳ điêu mỏ lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế, một ngụm đem Titan sau gãy thịt xe xuống, kể cả nút ở bên trong ý rèn cùng một chỗ nuốt chửng xuống. Ở Mị Cạ Xạ khiếp sợ không thôi trong ánh mắt, Kim Ngạo Thiên chỉ hao tốn không đến 10 giây, liền đem 15 thước cao ở tặc Titan thi thể toàn bộ nuốt chửng xuống. Siêu. Kim Ngạo Thiên đem Titan thi thể nuốt ăn hết sau, thân hình hơi động một lần nữa biến trở về hình người, bay đến Hải Vô Nhai trước mặt. Kim Ngạo Thiên mở ra miệng nhỏ đem y rèn trên người tuân ra vật phẩm, tất cả đều cho phun ra, tổng cộng tuân ra 3 kiện vật phẩm. Ngạo Thiên, các ngươi tới cùng là ai? Tình hôn lại Mị Cạ Xạ, nhìn Ngạo Thiên bộ này khả ái tiểu cô nương dáng dấp, thực sự rất khó đem nàng cùng vừa rồi con kia núi nhỏ thông thường Kim Điêu liên hệ với nhau. Kim Ngạo Thiên nghe vậy, quay đầu đối Mị Cạ Xạ lộ ra một cái sán lạn nụ cười, vui vẻ cười nói, Mị Cạ Xạ tỷ tỷ, ta thế nhưng là hàng thật giá thật đại yêu quái Nga. A. Hải Vô Nhai nhìn đến Mị Cạ Xạ lực chú ý toàn bộ đều đặt ở Kim Ngạo Thiên trên người, cũng thừa cơ kiểm tra một chút, từ trên người ý rèn tuân ra 3 kiện đạo cụ. 3 kiện đạo cụ phân biệt là ở tặc Titan tượng đá, phào đỉnh Titan tượng đá cùng một cái lớn chừng bàn tay thủy tinh cung. Hải Vô Nhai ý niệm hơi động, 3 kiện đạo cụ thuộc tính liền tự động lộ ra trước mặt của hắn, phân biệt biểu hiện làm. Ở tặc Titan tượng đá có thể đủ để gọi ra một con tồn tại nửa giờ, ở tặc Titan hình chiếu phân thân chỉ có thể sử dụng 3 lần. Phào đỉnh Titan tượng đá có thể đủ để gọi ra một con tồn tại nửa giờ, phào đỉnh Titan hình chiếu phân thân chỉ có thể sử dụng 3 lần. Hai sao thủy tinh cung, do nam chân heo không cam lòng chấp niệm biến ảo mà thành, có thể cùng trong phó bản nữ tính nhân vật tiến hành bằng định. Phàm là và ở thủy tinh cung nữ tính nhân vật, có thể cùng thủy tinh cung cùng một chỗ thoát ly phó bản. Chú, hai sao thủy tinh cung chỉ có thể bằng định hai nữ tính nhân vật, đồng thời chỉ có làm nữ tính nhân vật đối người sở hữu hảo cảm độ, đạt đến sinh tử theo cùng trình độ, mới có thể bằng định thành công. Hải Vô Nhai nhìn xong thủy tinh cung sau khi giới thiệu, không nhịn được âm thầm nhổ nước bọt nói, ta đi. Thậm chí ngay cả thủy tinh cung loại vật này đều bạo đi ra sao. Bất quá nói trở lại, phó bản không gian bên trong, phàm là theo nội dung vở kịch vai chính trên người tuân ra vật phẩm, dường như hiệu quả đều rất cường đại a. Hải Vô Nhai một bên thưởng thức thủy tinh cung, một bên vuốt chính mình cầm tỉ mỉ hồi tưởng một chút. Hải Vô Nhai mở ra phó bản bên trong, tổng cộng 2 lần giết chết nội dung vở kịch vai chính. Lần đầu tiên chính là ở Chư Lung trại phó bản bên trong giết chết A Tinh, kết quả tuân ra như lai thần trưởng sách kỹ năng. Lần thứ nhì chính là để Kim Ngạo Thiên giết chết Y Rèn. Chư Lung trại phó bản chỉ là cấp thấp nhất 1 sao phó bản, mà Như Lai thần trưởng sách kỹ năng nhưng là 3 sao cấp vật phẩm. Lúc đầu Hải Vô Nhai cho là chính mình vận khí bạo bằng, cộng thêm lần đầu tiên thông quan phó bản có bạo suất thêm được, cho nên mới có thể tuân ra Như Lai thần trưởng sách kỹ năng. Thế nhưng là kết hợp lần này Kim Ngạo Thiên giết chết Y Rèn tình huống đến xem, Hải Vô Nhai trong lòng đột nhiên sinh ra một cái suy đoán. Ở trong phó bản không gian chém giết vai chính cấp bậc kịch tính nhân vật, khả năng sẽ có thêm vào bạo suất thêm được. Chương 168, kinh ngạc đến ngây người à mìn. Bất quá muốn ở trong phó bản không gian, chém giết vai chính cấp bậc kịch tính nhân vật, cũng không phải chuyện đơn giản. Bởi vì ở trong phó bản không gian, nếu như không có đặc thù phó bản nhiệm vụ, Hải Vô Nhai cùng nội dung vở kịch các vai chính trên cơ bản đều thuộc về đồng nhất cái trận doanh, bọn hắn liền tương tự với trò chơi bên trong hữu phương nở tờ cờ. Ở trong phó bản không gian, Hải Vô Nhai chỉ có chém giết đối địch trận doanh nhân vật, mới có thể tuân ra đủ loại đạo cụ, mà chém giết cùng một loại trận doanh kịch tính nhân vật, mau đều sẽ không bạo một cái. Ở Chư Lung trại phó bản bên trong, bởi vì A Tinh là một cái tên côn đồ lại giả mạo phủ đầu ba người, cho nên mới sẽ bị liệt vào đối địch trận doanh. Ở trong Titan phó bản, Hải Vô Nhai cũng là đợi đến ỷ rèn biến thành Titan sau đó, mới để cho Kim Ngạo Thiên ra tay giết hắn, bằng không nhân loại trạng thái ỷ rèn là thuộc về cùng Hải Vô Nhai đồng nhất cái trận doanh, coi như giết hắn cũng sẽ không tuân ra đồ vật. Hơn nữa cái này hay là bởi vì ỷ rèn lần đầu tiên biến thành Titan mất đi lý trí, cho nên mới sẽ bị phó bản không gian ngầm thừa nhận làm đối địch trận doanh. Đợi đến ỷ rèn có thể dùng lý trí khống chế Titan, như vậy hắn liền lại sẽ biến thành hưu phương trận doanh. Một ngày ý rèn biến thành hưu phương trận doanh, Hải Vô Nhai liền tính ra tay giết chết hắn, cũng sẽ không bạo ra bất kỳ vật gì. Cho nên ở trong phó bản không gian, trừ một ít tình huống đặc thù, rất khó có cơ hội theo nội dung vở kịch vai chính trên người tuân ra đạo cụ. Hải Vô Nhai nghĩ rõ ràng việc này sau đó, không nhịn được bạo thô tục nói, ta dựa vào. Nếu quả như thật cùng ta suy đoán giống nhau, ta đây có thể liền làm một cái đại ngu xuẩn chuyện. Hải Vô Nhai khi tiến vào Titan phó bản trước đó, dùng Titan phó bản đem Chư Lung trại phó bản, theo tập trung phó bản bên trong thay đi. Nhưng là bây giờ tỉ mỉ nghĩ đến, nếu như Hải Vô Nhai tốn hao 100 bản nguyên điểm, mở ra Chư Lung trại phó bản đến tiếp sau 3 sao phó bản. Như vậy ở 3 sao phó bản bên trong, thực lực mạnh nhất người khẳng định chính là đả thông hai mạch nhâm đốc, triệt để nắm giữ Như Lai thần trưởng A Tinh. Lấy vô hạn phó bản hệ thống nước tiểu tính, Hải Vô Nhai tiến vào phó bản không gian bên trong, rất có thể gia nhập người yếu một phương trận doanh. Nói cách khác, ở công phu điện ảnh 3 sao phó bản bên trong, Hải Vô Nhai nhiệm vụ rất có thể là trợ giúp Hỏa Vân Tà Thần bọn hắn đánh bại A Tinh. Nếu quả như thật cùng Hải Vô Nhai phỏng đoán giống nhau, chém giết vai chính cấp bậc kịch tính nhân vật, thật sự có thêm vào bạo suất thêm được, như vậy chém giết một cái 3 sao cấp nội dung vở kịch vai chính, nhất định sẽ tuân ra rất nhiều thứ tốt. Đáng tiếc chính là, Hải Vô Nhai đã đem Chư Lung trại phó bản theo tập trung phó bản bên trong diệt trừ, cái này phi thường lúng túng. Mị Cạ Xạ cùng Kim Ngạo Thiên trò chuyện một lát sau, cũng tiếp thu Kim Ngạo Thiên yêu quái thân phận, tiếp đó lúc này mới chú ý tới ngồi xổm trong góc vẽ vòng tròn, một bộ sinh không thể yêu dáng dấp Hải Vô Nhai, vẻ mặt lo lắng hỏi, ca ca, ngươi không sao chứ? Từ Nguyệt bay đến Mị Cạ Xạ vỗ vỗ lên bả vai mái tóc của nàng, không nhịn được nhìn có chút hả hê cười nói, Mị Cạ Xạ, ngươi yên tâm đi. Ca ca không có chuyện gì, hắn chỉ là cần yên lặng một chút, ha ha ha. Hải Vô Nhai thân thủ đem Chư Lung trại phó bản theo tập trung phó bản bên trong cho diệt trừ. Kết quả hiện tại đột nhiên phát hiện chém giết vai chính cấp bậc kịch tính nhân vật, dĩ nhiên có thêm vào bạo suất thêm được. Loại cảm giác này thật giống như thân thủ đem vé sổ số xé đi sau đó, mới phát hiện tấm kia vé sổ số dĩ nhiên trong 500 vạn nhất dạng. Lam Á Min nhìn đến Mỉ Cả Xạ sau đó, liền vội vàng rơi xuống Mỉ Cả Xạ trước mặt, vẻ mặt may mắn kêu lên, Mỉ Cả Xạ, ngươi không sao thật sự quá tốt. Á Min vừa rồi một mực đang tìm Mỉ Cả Xạ, chỉ bất quá Mỉ Cả Xạ tốc độ nhanh hơn hắn quá nhiều. Cho nên hắn trong khoảng thời gian ngắn không có tìm được Mị Cả Xạ. A Min mặc dù có thể tìm được Mị Cả Xạ, hay là bởi vì nhìn đến hiển lộ ra bản thể Kim Ngạo Thiên, cái này mới bị hấp dẫn lực chú ý, phát hiện đứng ở cách đó không xa Mị Cả Xạ. A Min, yên tâm đi. Ta đã không sao. Mị Cả Xạ nhìn đến A Min vẻ mặt lo lắng, hắc bảo thạch thông thường trong mắt đẹp hiện lên một tia cảm động, hướng hắn lộ ra một cái sán lạn nụ cười. Mị Cả Xạ, thật sự là quá tốt. Đối mặt một lần nữa tỏa sáng ra thần thái Mị Cạ Xạ, A Mìn không nhịn được mừng đến chảy nước mắt. Bởi vì ý rèn là vì cứu vớt A Mìn mới có thể bị Titan nuốt ăn, cho nên A Mìn chính mình liền đã áy náy vô cùng. Nếu như Mị Cạ Xạ lại xảy ra chuyện gì, như vậy coi như A Mìn chết sau đó, cũng không có mặt mũi đi gặp ý rèn. Không có chuyện gì, có ca ca ở đây, tất cả mọi người sẽ không chuyện gì. Mị Cạ Xạ đưa tay vô vô A Mìn đầu, ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời cái kia từng đạo phá tan mây đen. Chiếu xuống ánh nắng ấm áp, không nhịn được thầm nghĩ trong lòng, cái này thế giới tàn nhẫn như vậy tuyệt vọng, thế nhưng lại tốt đẹp như thế. Có thể sống. Thật sự là quá tốt đâu. Cà ca. Mị Cạ Xạ. À mình nghe được Mị Cạ Xạ nói, vừa mới chuẩn bị hỏi chút gì thời gian. Phanh phanh phanh. Đột nhiên hai con cao tới 15 thước Titan phát hiện à mình bọn hắn, hướng bên này từng bước đi tới. Mị cả xạ, chúng ta chạy mau. A Mìn nhìn đến cái kia hai cái vây lại đây Titan, cũng bất chấp hỏi thăm những chuyện khác, bắt lại Mị cả xạ cánh tay liền chuẩn bị dùng lập thể cơ động trang bị chạy trốn. Tuy nhiên A Mìn biết Mị cả xạ thực lực rất mạnh, thế nhưng Mị cả xạ trên người gas đã dùng hết, bằng vào huyết nhục thân thể căn bản không có khả năng đối phó được 15 thước cấp Titan. Bất quá ra A Mìn dự liệu chính là, Mị cả xạ lại một thanh tránh thoát hắn tay, mỉm cười nói, A Mìn không cần sợ hãi, chỉ cần có ca ca ở đây, Titan không đáng kể chút nào. Chúng ta sẽ rất an toàn, không cần lại chạy trốn. Mị cả xạ, chẳng lẽ ngươi vừa rồi té hư đầu óc sao? A Mìn nghe được Mị cả xạ hồ ngôn loạn ngữ, mặt biến sắc có chút khó coi, tiếp đó một thanh rút ra trường kiếm bên hông, nỗ lực khống chế chính mình hai chân run rẩy, nhìn thẳng đối diện Titan đem Mị cả xạ hộ ở phía sau. Không quản thế nào. Lần này A Mìn sẽ không lại trốn tránh, cùng hắn may mắn sống sót nhận đến lương tâm không ngừng lên án, còn không bằng chết mà thôi. Coi như Mị cả xạ đầu ngã hư, A Mìn cũng sẽ không bỏ xuống nàng một người. Coi như là thật sự muốn chết. Lần này A Mìn cũng muốn chết ở Mị cả xạ phía trước. Lao tử chính hảo tâm tình khó chịu, hai người các ngươi đã chủ động đưa tới cửa, vậy cho ta thật tốt làm nơi chút giận đi. Trong lúc A Mìn ôm hẳn phải chết quyết tâm, muốn xông lên cùng Titan chiến đấu thời gian, một đạo tràn đầy thanh âm tức giận đột nhiên từ một bên trong góc truyền tới. Siêu. Một bụng lửa giận không chỗ phát tiết hải vô nhai, trên không trung lưu lại mấy đạo tàn ảnh, dường như một đầu màu đen cự long hướng hai cái 15 thước cao Titan bắn tới, hai cái do tiên thiên chân khí ngưng tụ mà thành, dài đến mấy thước năng lượng cự trảo đột nhiên xuất hiện, nhanh như tia chớp chộp tới hai con Titan. Phốc suy phốc suy. Ở A Mìn không dám tin trong ánh mắt, hai cái 15 thước cao Titan thật giống như rách nát bút bê vải giống nhau, trực tiếp bị bạo nộ hải vô nhai dùng cửu âm bạch cốt trảo xé thành mảnh nhỏ. Chương 169, sống sót sau tai nạn. Không thể lãng phí. Đứng ở Mị cả xạ bên cạnh Kim Ngạo Thiên miệng nhỏ mở lớn dùng sức hút một cái, đem hai cái Titan bị xé nát thi khối toàn bộ nuốt vào bụng. A Mìn thấy thế, thật lâu không thể phục hồi lại tinh thần, khiếp sợ không thôi nói, hắn. Bọn hắn tới cùng là ai? Hải vô nhai vung tay lên, khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh nói, Ngạo Thiên, tiếp xuống liền để chúng ta đại náo một trận đi. Rõ ràng. Kim Ngạo Thiên nghe được Hải vô nhai nói, không khỏi hưng phấn nhấc tay hét to một tiếng. Ngồi ở Mị cả xạ trên vai Tử Nguyệt, một bộ xem náo nhiệt không sợ chuyện lớn răng rấp, kích động hét lớn, cuối cùng muốn chơi lớn một trận, trên A. Trước đó bởi vì Hải vô nhai sợ hai chém giết quá nhiều Titan, khả năng dẫn đến ỷ rèn không thể thành công thức tỉnh thể nội Titan lực lượng, cho nên mới một mực mang theo Kim Ngạo Thiên ở một bên xem của vui. Mà hôm nay Kim Ngạo Thiên đã chém giết ỷ rèn biến thành thành ở tắc Titan, như vậy liền đến Hải vô nhai bắt đầu soát quái lúc. Lệ. Kim Ngạo Thiên đạt được Hải vô nhai cho phép sau, cũng không hề kiềm chế chính mình tham dục, trực tiếp hiện lộ ra bản thể phát ra một trận ngửa mặt lên trời kêu dài. Ngạo Thiên, chúng ta đi. Hải vô nhai bế lên Mị cả xạ, dưới chân điểm nhẹ bay xuống Kim Ngạo Thiên phía sau lưng. Kim Ngạo Thiên nghe vậy, hai cánh đột nhiên vung lên cuốn lên một trận cơn lốc, hướng huấn luyện binh đoàn tổng bộ bay lướt đi qua. 3. Mị cả xạ, chờ ta một chút ta. A Mìn phục hồi lại tinh thần sau đó, liền vội vàng sử dụng lập thể cơ động trang bị, hướng Kim Ngạo Thiên bóng lưng chặt đuổi theo. Sao băng mưa? Hải vô nhai vung tay phải lên, đem lưu tinh nhận thật cao vứt lên, ngân bạch sắc lưu tinh nhận nhất thời chia ra, 999 thanh toàn thân ngân bạch sắc phi đao chiếu hình. Ở Hải vô nhai ngự vật thuật khống chế dưới, 999 cái phi đao chiếu hình, cùng lưu tinh nhận cùng một chỗ dường như dưới bầu trời đêm mưa sao băng thông thường, hướng trên mặt đất Titan bắn tới. Bất kể là 3 thước cấp Titan, 7 thước cấp Titan, cũng hoặc là 15 thước cấp Titan, ở cái này mưa sao băng thông thường công kích dưới, đều chỉ có một con đường chết. Thật đẹp. Bị Hải vô nhai ôm vào trong ngực Mị cả xạ, nhìn dường như mưa sao băng thông thường trùng quanh bay vụt lưu tinh nhận chiếu hình, không nhịn được lẩm bẩm nói. Hải vô nhai nghe vậy, lấy tay xoa xoa Mị cả xạ đầu nhỏ, trong mắt tràn đầy cương chịu thần sắc. Hải vô nhai một mực tránh khỏi chính mình cùng phó bản trong không gian nhân vật, sinh ra quá nhiều cảm tình gút mắt, cũng là bởi vì sợ hãi phó bản không gian sau khi kết thúc, lại không thể mang đi các nàng cho mình tăng thêm phiền não. Bất quá Hải vô nhai hiện ở trong tay có hai sao thủy tinh cùng, như vậy chỉ cần đem Mị cả xạ hảo cảm độ soát đầy, dĩ nhiên là có thể đem nàng mang ra phó bản không gian, cho nên đối với nàng dĩ nhiên chính là vạn phần cương chịu. Hải vô nhai cùng Kim Ngạo Thiên các nàng, ba người phân công hợp tác, nhanh chóng thu gặt đám Titan tính mạng. Hải vô nhai phụ trách thao túng lưu tinh nhận chém giết Titan, Tử Nguyệt phụ trách thu về đám Titan tuân ra kim tệ cùng đạo cụ, mà Kim Ngạo Thiên lại là phụ trách chở Hải vô nhai bọn hắn phi hành, thuận tiện nuốt ăn những cái kia Titan thi thể. Kim Ngạo Thiên vì phương tiện càng nhanh hấp thu năng lượng, có thể là dùng rất nhiều năng lượng cường hóa chính mình nội tạng, coi như là sắt thép bị nàng nuốt trọn sau đó, cũng sẽ bị trong nháy mắt tiêu hóa hấp thu. Bởi vì Hải Vô Nhai bọn hắn một bên lên đường một bên chém giết Titan, cho nên Kim Ngạo Thiên tốc độ phi hành cũng tương đối chậm, A Min lợi dụng lập thể cơ động trang bị ngược lại cũng miễn cưỡng có thể đi theo. Thật mạnh! Chặt đi theo sau lưng Kim Ngạo Thiên, A Min nhìn đến những cái kia đáng sợ Titan, ở Hải Vô Nhai mưa sao băng công kích dưới, lại như là điển lý thu hoạch vụ thu lúa mạch giống nhau một cha tiếp một cha ngã xuống, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Hắn chính là mì cạ xạ trong miệng ca ca sao. Thật sự thật mạnh, quả thực cường đại không giống người, càng giống như là thần. A Min nhìn chằm chằm Hải Vô Nhai bóng lưng, trong mắt không khỏi hiện lên vẻ sùng bái thần sắc, đó là người yếu đối cường giả sùng bái. Ghê tởm. Nếu như ta có thể có như vậy mạnh mẽ nói, không. Chỉ cần có hắn 1% lực lượng, Y Rèn sẽ không phải chết. A Min nhìn thấy Hải Vô Nhai phất tay ở giữa chém giết Titan lực lượng, ở hắn trong lòng lần đầu tiên dâng lên như thế mãnh liệt trở nên mạnh mẽ dục vọng. Ở Hải Vô Nhai một đường đẩy ngang bên dưới, nơi đi qua lại không một cái còn sống Titan, những cái kia may mắn còn tồn tại các tân binh thấy thế, cũng liền vội vàng đè xuống trong lòng khiếp sợ, từng cái theo sát Hải Vô Nhai phía sau bọn họ, vọt vào tân binh huấn luyện đoàn tổng bộ. Quá tốt, ta còn sống. Gas đều đã dùng hết, ta thiếu chút liền cho là chết chắc, thật là quá may mắn. Mụ mụ, ta nhớ ngươi. Đi theo Hải Vô Nhai phía sau bọn họ thành công vọt vào tổng bộ các tân binh, cảm thụ sống sót sau tai nạn vui sướng, không nhịn được phát ra từng đợt may mắn. Bất quá so với những cái kia may mắn các tân binh, dì nở cùng ạn nì hai cái này mã lì quốc gian tế, nhưng là sắc mặt khó coi cực kỳ. Đặc biệt là làm dì nở bọn hắn nhìn đến đã biến thành hình người Kim Ngạo Thiên, trong lòng càng là không nhịn được dâng lên một trận hàn ý. Phải biết, Kim Ngạo Thiên trước đó thế nhưng là đem đồng bạn của bọn họ, Bợ Tuấn biến thành siêu đại hình Titan cho từng ngụm nuốt chửng. Trải qua vừa bắt đầu sống sót sau hai nạn may mắn sau, tỉnh hồn lại các tân binh, có chút cảnh giác nhìn về phía Hải Vô Nhai bọn hắn. Dù sao vừa rồi bọn hắn thế nhưng là tận mắt nhìn đến, Kim Ngạo Thiên theo một con to lớn kim điêu biến thành một người mặc màu vàng kim váy dài tiểu cô nương. Tuy nhiên Kim Ngạo Thiên biến thành hình người hình dạng là một cái khả ái tiểu cô nương, thế nhưng nhìn thấy vừa rồi một màn kia các tân binh, đánh chết cũng sẽ không tin tưởng Kim Ngạo Thiên thật sự dường như mặt ngoài người thường xúc vô hại. Từ Nguyệt chú ý tới những cái kia tân binh để phòng ánh mắt, trong lòng nhất thời một trận khó chịu. Không quản Hải Vô Nhai là xuất phát từ mục đích gì chém giết những cái kia Titan, đối với những cái này tân binh đến nói đều là cứu mạng ân nhân. Mà những cái này tân binh lại dùng loại này để phòng ánh mắt nhìn chằm chằm Hải Vô Nhai bọn hắn, mặc dù nói phi ta tộc loại hắn tâm tất dị, bọn hắn sẽ như thế để phòng Kim Ngạo Thiên cũng là nhân chi thường tình. Thế nhưng lại như trước để người rất khó chịu. Từ Nguyệt thân hình hơi động, theo mỉ cả xạ trên vai nhảy tới Kim Ngạo Thiên trên vai, tiếp đó tiến đến bên thai của nàng một trận nói thầm. Kim Ngạo Thiên nghe được Từ Nguyệt nói, vàng bảo thạch thông thường trong ánh mắt hiện lên một tia vẻ giảo hoạt, tiếp đó quay đầu nhìn về phía những cái kia vẻ mặt đề phòng các tân binh, lộ ra một cái tiểu ác ma vậy nụ cười, nâng lên khuôn mặt nhỏ nói, không biết thịt người mùi vị, cùng Titan mùi vị so với có cái gì khác biệt đâu. Có muốn hay không thử một lần đâu? Những cái kia vẻ mặt đề phòng các tân binh nghe được Kim Ngạo Thiên nói, nhất thời sợ đến đồng thời lui về sau một bước, thậm chí có mấy người nhát gan một ít tân binh, trực tiếp sợ đến đặt mông ngã ngồi trên mặt đất. Mị cả xạ đi tới Kim Ngạo Thiên bên người, đưa tay vô vô đầu nhỏ của nàng ôn nhu nói, Ngạo Thiên, ngươi cũng không cần hù dọa mọi người. Mọi người chỉ là không hiểu rõ ngươi, cho nên mới sẽ sợ hãi ngươi. Những cái này may mắn còn tồn tại các tân binh vừa mới theo Titan miệng dưới chạy thoát thân. Trong lòng căn kia dây còn không có nối lòng xuống đâu. Nếu như lại bị Kim Ngạo Thiên như thế kích thích, làm ra cái gì không lý trí cử động vậy cũng không tốt. Chương 170, chém giết hai đại Titan.